Chương 215, các ngươi đều bị bắt. Chương 215, các ngươi đều bị bắt. Tiếng quát lạnh này xen lẫn mấy phần uy lực chấn động màng nhĩ, mấy tên lính gác nhỏ bé này căn bản không chịu nổi, loạn choạng một cái, lập tức ngã xuống hết. Mấy tên lính gác này hắn không thèm ra tay giết, nhưng dạy dỗ một chút thì vẫn cần thiết. Lúc này, Thẩm Tinh Hà sải bước tiến vào tạ phủ. Sau khi vào tạ phủ, Thẩm Tinh Hà nên ngang đi lại, quan sát khắp nơi, tạ phủ rộng lớn này, mỗi nơi đều toát lên vẻ quý phái bất phàm. Khí thế thậm chí còn vượt qua cả trấn võ hầu phủ. Khí phái thật lớn, chẳng trách tạ phủ này ở Kim Liên thành tác ai tác quái, phạm phải tội ác tày trời, cũng không ai dám quản. Chỉ tiếc là không nên đắc tội với ta. Thẩm Tinh Hà như đi vào trốn không người, đi lại khắp nơi. Một lát sau, một gã đại hán vạm vỡ dẫn theo một đám hổ vệ xuất hiện, chạy về phía hắn. Ngươi thật to gan, dám đến tạ phủ điều tra, lẽ nào chán sống rồi? Gã đại hán vạm vỡ dẫn đầu liếc nhìn Thẩm Tinh Hà mấy cái, trong mắt lộ ra sát khí lạnh như băng, hung hăng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn còn buông tay, đám người dưới trướng lần lượt rút ra đao nhọn, vây lấy Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nghe thấy động tĩnh, quay đầu liếc nhìn đối phương, không khỏi cười lạnh, vận chuyển thần công, thúc giục cấm thanh. Ta điều tra, người không liên quan mau lùi xuống. Một tiếng như mệnh lệnh, đám hộ vệ vốn đang vây quanh Thẩm Tinh Hà bất giác lùi xuống. Chỉ có gã đại hán vạm vỡ kia loạn choạng, dường như vẫn còn giữ được một phần lý trí. Đám người này hẳn là hộ vệ của tạ phủ, nhưng tu vi không cao, thậm chí không đáng để hắn ra tay. Thẩm Tinh Hà cười một tiếng, xoay người đi về phía trung viện của tạ phủ. Sau khi vào trung viện, bên trong tạ phủ lập tức xôn xao, dường như không ngờ có người ngoài vào, trở nên náo loạn. Nơi này đa số là nữ quyến của tạ phủ, e rằng rất ít có người ngoài đặt chân đến. Thẩm Tinh Hà nhìn quanh một vòng, vẫn cứ làm theo ý mình. Những nữ nhân của tạ phủ này, trong mắt hắn, không có chút hấp dẫn nào. Lần này hắn đến tạ phủ, mục đích là bắt giữ những nhân vật quan trọng trong học phủ. Người thường hắn căn bản không thèm để ý người đâu, bắt tên này lại, đánh chết bằng vậy. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo nạo mạn vang lên. Một nữ tử mặc váy áo lộng lẫy, trên mặt mang vẻ cao cao tại thượng, ra lệnh. Phía sau hắn, có hai bà lão, ánh mắt âm u, nghe vậy liền chắp tay. Vâng, tiểu thư. Nói xong, thân ảnh liền lướt đi, nhanh chóng lao về phía Thẩm Tinh Hà. Hai bà lão này tu vi không yếu, đã đến tông sư cảnh. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, đưa hai ngón tay cách không đánh ra hai luồng chân khí, hai bà lão còn chưa đến gần Thẩm Tinh Hà, đã bay ngược ra ngoài, ngã sang một bên, không thể bỏ dậy. Ngươi là người nào của tạ phủ? Thẩm Tinh Hà nhìn về phía nữ tử kia. Ừ, ta là tứ tiểu thư của tạ phủ, ngươi là ai? Dám ở tạ phủ ta làm càn, đúng là chán sống rồi. Biết điều thì quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tiểu thư ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Giọng điệu của nữ tử vẫn ngạo mạn. Đây là sự kiêu căng ngang ngược được nuôi dưỡng nhiều năm, không dễ dàng thay đổi. Chỉ khi đối mặt với mối đe dọa tử vong, nó mới biến mất. Thẩm Tinh Hà cười cười, giọng điệu nhàn nhạt nói, ngươi bị bắt rồi. Nói xong, hắn lướt người đi, trong nháy mắt đã đến trước mặt đối phương, đưa tay vỗ một cái, phong bế huyệt đạo của nữ tử này, đưa tay nhấc lên, ném sang một bên như ném một con chó. Lần này vào tạ phủ, một trong những mục tiêu của hắn là bắt giữ những người thuộc dòng chính của tạ gia. Vị tứ tiểu thư này rõ ràng nằm trong danh sách. Nữ tử bị ném xuống đất kêu đau một tiếng, lúc này mới phát hiện mình không thể dọa được Thẩm Tinh Hà, lập tức la hét ầm ĩ người đâu, mau đến đây, có kẻ gian muốn giết người. Giọng nữ tử chói tai. Thẩm Tinh Hà lại không ngăn cản, hắn chính là muốn đối phương gọi thêm nhiều người của tạ phủ ra. Trong nháy mắt, trong tạ phủ quả nhiên xuất hiện không ít quý phụ tiểu thư, bên cạnh những người này đều có một hai bà lao thân thủ bất phàm, có người thậm chí bản thân cũng có tu vi không tồi. Những người này nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, trong mắt ai nấy đều có chút kinh ngạc và ngạc nhiên. Một là vì Thẩm Tinh Hà phong thần tuấn giật, hai là vì lá gan của Thẩm Tinh Hà cũng quá lớn rồi. Ngươi vì sao lại xông vào tạ phủ? Đây là nơi ở của nữ quyến tạ phủ, không phải nam tử của tạ gia thì không được vào, mau chóng rời đi, để tránh rước họa sát thân. Lúc này, một quý phụ lạnh lùng quát về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn đối phương, lộ ra nụ cười nói, các ngươi đến đúng lúc lắm, đỡ cho ta phải đi tìm, ta chính thức thông báo cho các ngươi đều bị bắt rồi. Nói rồi, Thẩm Tinh Hà đưa tay chỉ vào những vị phu nhân tiểu thư này. Hỗn sược. Vừa dứt lời, một bà lao tóc trắng bên cạnh quý phụ hung hăng quát, đây là tạ phủ, không phải nơi mà hạng mèo chó nào cũng dám đến. Một tên bộ đầu lục phiến môn nhỏ nhoi cũng dám đến tạ phủ bắt người, đúng là chán sống rồi. Trong mắt bà lao lóe lên hàn quang lạnh lẽo nói, phu nhân, hay là để lão nô đi chém tên tiểu tử này. Bà lao tiếp đó bẩm báo với quý phụ. Quý phụ không do dự, khẽ gật đầu. Bà lao mừng rỡ trong lòng, dường như cảm thấy một thân tu vi của mình cuối cùng cũng có đất dụng võ, thân ảnh lướt đi như quỷ mị, liên tục xuất hiện mấy bóng ảo lao đến giết Thẩm Tinh Hà. Bất chợt, bên cạnh Thẩm Tinh Hà, hàng ký bước người. Bà lao phát ra một tiếng cười gằn, đột nhiên ra tay. Chỉ là còn chưa đến gần Thẩm Tinh Hà, đã bị một trưởng đánh bay ra ngoài, bà lao lập tức như cỏ búa rơi xuống đất, không còn động tĩnh. Ta cảnh cáo một câu, đừng cố ra tay với ta, nếu không, chỉ có con đường chết. Thẩm Tinh Hà nói rồi, đưa tay chỉ vào những quý phụ và tiểu thư vừa xuất hiện, cách không vung ngón tay. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngã xuống, bị phong bế về vị, không thể cử động. Sau đó, Thẩm Tinh Hà nên ngang đi qua trung viện, định đi về phía hậu viện. Đúng lúc này, mấy luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ hậu viện lao tới, trong nháy mắt đã đến trung viện. Dẫn đầu là một nữ nhân lùn béo, mặt đầy thịt mỡ, trong mắt lóe lên nụ cười tà ác. Bên cạnh nàng còn có mấy người lùn trông như trẻ con, ai nấy da đen sạm, trên người còn tỏa ra ánh sáng đen, trong mắt đầy vẻ khát máu. Tiểu tử, dám đến tạ phủ làm càn, ngươi là người đầu tiên. Phụ nhân lùn béo đánh giá Thẩm Tinh Hà, cười gằn. Chương 216, dược nhân tà ác, Thẩm Tinh Hà gặp phải cường địch. Chương 216, dược nhân tà ác, Thẩm Tinh Hà gặp phải cường địch. Chật chật khí huyết trên người tên tiểu tử này thật dồi dào. Không tệ, mùi vị trên người hắn rất hấp dẫn, không ngờ lại có kẻ ngốc chạy đến tạ phủ nộp mạng. Tên tiểu tử này trông xương cốt rất cứng, thật khiến người ta thích thú, chỉ không biết có dai không. Kha kha, ta thích nhất là da thịt trên người hắn. Gần như cùng lúc, mấy người lùn nhìn Thẩm Tinh Hà vài cái, trong đôi mắt nhỏ của từng người đều lộ ra vẻ tà ác, miệng còn lộ ra những chiếc răng nanh đen kịt. Trên người những người này tỏa ra một mùi nồng nặc khó chịu, giống như mùi thối giữa hòa lẫn với mùi thuốc, rất tà ác, người thường ngửi thấy chắc sẽ buồn nôn. Thẩm Tinh Hà ngửi ngửi mũi, vận chuyển Bắc Minh thần công hộ thể, sau đó liếc nhìn mấy cái, cười lạnh một tiếng, không nói lời thừa thai nào, vung tay rút đao. Hàn quang của Diệt Tuyệt đao lập tức chiếu ra, giây tiếp theo, hắn liền sử dụng Diệt Tuyệt thần đao, đao quang đáng sợ lập tức xuyên thủng. Đao quang hình chữ thập như hoa nở khắp nơi, bao trùm toàn bộ những người này. Chưa đầy 5 giây, một người lùn đã đổ lìa khỏi cổ, ngã xuống. Sau đó, từng người lùn đều ngã trong vũng máu. Chốc lát sau, chỉ còn lại phụ nhân lùn nhỏ kia. Con của ta, ngươi đã giết con trai ta, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Phụ nhân lùn béo điên cuồng lao về phía Thẩm Tinh Hà, toàn thân tỏa ra hắc khí tà ác, dương nhanh muốn bước, như một con cương thi, điên cuồng lao đến giết Thẩm Tinh Hà. Da thịt trên người nàng thậm chí có thể đỡ được nhát chém của Diệt Tuyệt đao. Thẩm Tinh Hà có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tà công có thể chống lại uy lực của Diệt Tuyệt đao, một thân da thịt của phụ nhân lùn béo này cứng như nguyên thiết. Hơn nữa trong da thịt trên người nàng còn có kịch độc. Đại tông sư bình thường gặp phải, chắc cũng sẽ cảm thấy rất khó đối phó. Khắc khắc tiểu tử, giờ đây ngươi đã biết sự lợi hại của ta rồi. Ta sẽ nuốt chửng ngươi, để báo thù cho nhi tử của ta. Phụ nhân phát ra tiếng cười lạnh lẽo âm u, đôi mắt càng lóe lên màu đỏ máu, như cương thi ác ủy. Hừ, chỉ là tà công mà thôi, thật sự nghĩ rằng ta không có cách nào đối phó với ngươi. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà khẽ động, rất nhanh, đôi mắt hắn biến đổi, như một đôi long nhãn, nhìn chằm chằm vào phụ nhân. Trong chốc lát, tình hình trên người phụ nhân này đã nhanh chóng bị hắn nắm bắt. Khoe miệng hắn nở một nụ cười. Tà công mà phụ nhân này tu luyện quả nhiên có điểm yếu, hơn nữa còn bị hắn dùng long nhãn nhìn thấu. Giây tiếp theo, hắn liền đâm một đao vào huyệt đạo dưới sườn của phụ nhân, một đao trực tiếp xuyên thủng bụng của phụ nhân. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Hà vận chuyển tu vi, lập tức chấn nát toàn bộ ngũ tạng lục phủ của phụ nhân. Dù vậy, phụ nhân dường như vẫn hung tính đại phát, bất chấp tất cả lao về phía Thẩm Tinh Hà. May mà Thẩm Tinh Hà có cảm giác lực kinh người, lập tức chấn bay đối phương ra ngoài. Chỉ thấy phụ nhân kia rơi sang một bên, giãy giụa trên đất một lúc, trong mắt vẫn mang vẻ tà ác, lao về phía Thẩm Tinh Hà. Cái này, Thẩm Tinh Hà khẽ sững sờ, hắn vẫn có chút đánh giá thấp tà công của nữ nhân này, nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra, nữ nhân này trông không giống người thật. Nếu không, bất kỳ ai bị hắn chấn nát ngũ tạng lục phủ, không thể nào còn sống mà nhảy nhót được. Long nhãn của hắn lại được thi triển, lần này, ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén, tỏa ra kim quang mãnh liệt. Trên người thậm chí còn có mấy phần long khí đáng sợ. Chốc lát sau, Thẩm Tinh Hà đã nắm bắt được tình hình. Thì ra là người sống chết. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vung đao tiếp tục lao ra, trong nháy mắt, đao pháp của hắn đã lướt qua hai mắt của phụ nhân, trong chớp mắt đã cắt đứt hai mắt của phụ nhân này, sau đó một đao chặt đứt xương sống của phụ nhân. Hai nhát này trực tiếp khiến phụ nhân ngã xuống đất, không thể phát huy thực lực được nữa, hắc khí trên người tuôn ra, da rẻ cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh. Rõ ràng phụ nhân lùn béo này đã chết. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, mấy người lùn và phụ nhân lùn béo này đã không thể gọi là người, mà nên là dược nhân. Trong tạ phủ này, xem ra đã nuôi không ít kẻ bảng môn tà đạo. Hắn cười lạnh một tiếng, sải bước đi về phía hậu viện. Trong hậu viện, sắc mặt Bạch Thần Y đi trông rất khó coi, mấy chiếc chuông trong tay hắn đã vỡ nát, rõ ràng là những dược nhân mà hắn vất vả bồi dưỡng, đều đã bị đối phương giết sạch. Không ngờ, thực lực của tên tiểu tử này lại mạnh như vậy. Ngay cả dược nhân của bản tọa cũng không cản được. Phải biết rằng, cho dù là mấy đại tông sư gặp phải dược nhân của bản tọa, cũng phải kiêng dè ba phần. Đặc biệt là quỷ mẫu mà lão phu nuôi, gần như là đao thương bất nhập, bất kỳ pháp môn nào cũng khó làm nàng bị thương, trừ khi tìm được điểm yếu của nó. Tên tiểu tử này xem ra thật sự không tầm thường. Ánh mắt Bạch Thần Y liễm ấm lãnh, trên mặt có chút tức giận và độc ác. Xem ra lần này, hắn đã gặp phải cường địch thực sự. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn Bạch Thần Y liễm, không khỏi ngửi thấy mùi thuốc khó chịu trên người hắn. Rõ ràng, mấy dược nhân vừa rồi hẳn là do người này tạo ra. Gần như cùng lúc, Bạch Thần Y liễm cũng nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, đôi mắt hắn lóe lên hàn ý, hừ lạnh nói: ngươi chính là vị danh bổ của lục phiến môn đó sao? Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra hai chiếc chuông từ trong ngực, khẽ lắc một cái, liền thấy hai bóng người âm u nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn, bảo vệ hai bên. Hai bóng người này toàn thân tỏa ra mùi vị tà ác, thân hình béo phì, trong mắt bắn ra ánh sáng xanh lục, rõ ràng cũng là dược nhân. Ngươi nuôi nhiều dược nhân như vậy, chắc hẳn đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Hôm nay cũng đến lúc phải trả giá rồi. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. He he. Thẩm danh bổ, ngươi tu vi không tệ, hơn nữa còn có gan dạ, nếu ngươi không đến tạ phủ, có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Sai là sai ở chỗ ngươi, quá mù quáng tự tin, tự cho mình là đúng. Thật sự nghĩ rằng tạ phủ chỉ có bấy nhiêu người, có thể để ngươi mặc sức làm càn. Không ai có thể đến tạ phủ làm càn. Ngươi là vật liệu làm dược nhân thượng hạng, lão phu nhất định phải có ngươi. Bạch Thần Y liền nghe vậy cười gằn, đưa tay bước dâu, vẻ mặt đắc ý. Ngay sau đó, hắn liền nhanh chóng lắc mấy cái chuông trong tay. Chương 217, cho tạ phủ một lời giải thích. Sự tàn bạo của tạ lão gia chủ. Chương 217, cho tạ phủ một lời giải thích. Sự tàn bạo của tạ lão gia chủ. Theo tiếng chuông vang lên, lại có mấy bóng người tà ác từ phía sau nhanh chóng lướt ra, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Thẩm Tinh Hà, khóe miệng từng người còn dính máu, lộ ra những chiếc răng nanh trắng ẩn và đôi mắt đỏ ngầu, thân hình nhỏ bé gầm gừ như dã thú. "Đây là thịt tươi mà thần Y Liễu này đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi, ăn hẳn đi." Bạch thần Y Liễu cười gằn, lắc lắc chiếc chuông trong tay. "Vâng, thần Y Liễu." Mấy người lùn lần lượt chắp tay, rồi dương nhanh múa bước, hóa thành mấy bóng mờ nhanh chóng lao về phía Thẩm Tinh Hà. "Lại là dược nhân." Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vung đao đứng dậy, Diệt Tuyệt Thần đao liên tục bộc phát, uy lực còn mạnh hơn trước không ít. Chỉ trong vài giây, những thú nhân tấn công lên đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là mấy cô thi thể ngã xuống, một bóng người sợ hãi nhanh chóng lao về phía Bạch Thần Y Liễu. Chưa đợi Bạch Thần Y Liễu kịp phản ứng, đã thấy đối phương cắn một miếng thịt trên người Bạch Thần Y Liễu, đau đến nỗi Bạch Thần Y Liễu toát mồ hôi lạnh, vung tay rắc một nắm một thuốc. Lập tức, dược nhân kêu thảm một tiếng, rồi ngã sang một bên. "Súc sinh, còn dám làm chủ nhân bị thương." Bạch Thần Y Liễu lạnh lùng hừ một tiếng, thấy tình hình không ổn, hắn định lập tức bỏ chạy. Thế nhưng, còn chưa bước được một bước, một lưỡi đao đã kề vào cổ hắn, thân thể Bạch Thần Y Liễu run lên, giọng nói run rẩy, "Danh bổ đại nhân, tha mạng." Đến lúc này, Bạch Thần Y thì sao dám manh động? Hắn vạn lần không ngờ, dược nhân mà mình bồi dưỡng, từng giết không ít đại tông sư, lại bị đối phương chém giết như vậy. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, tên tiểu tử này dường như không hề sợ hai thi độc chi khí trên người dược nhân. "Tha mạng cho ngươi không khó, dẫn ta đi gặp chủ nhân của Tạ phủ. Nhớ kỹ, đừng giở trò, ta muốn gặp là lao gia chủ của Tạ phủ." Thẩm Tinh Hà cười lạnh. Mắt Bạch Thần Y liếc đảo một vòng, vội nói, "Danh bổ đại nhân chỉ cần có thể thu lưỡi đao lại, tại hạ sẽ dẫn ngài đi gặp lao gia chủ." Thẩm Tinh Hà cười cười, vung tay đánh ra mấy luồng chân khí vào cơ thể Bạch Thần Y Liễu dẫn đường đi, đường dở trò. Thẩm Tinh Hà thu Diệt Tuyệt đao lại, phất tay nói, "Không cần nữa." Đúng lúc này, một giọng nói giản mua từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh khôi ngô sải bước hiên ngang tiến ra. Bên cạnh hắn, còn có vài vị cường giả cấp đại tông sư đi theo. "Lão phu chính là lão gia chủ mà ngươi tìm, danh bổ đại nhân thật uy phong, dám đến Tạ phủ ta giết người. Lão phu muốn xem, ngươi định cho Tạ phủ một lời giải thích như thế nào?" Lão giả dẫn đầu chính là Tạ lão gia chủ, đánh giá Thẩm Tinh Hà mấy cái, trong mắt lóe lên hàn ý lạnh lẽo. Tối qua, Thẩm Tinh Hà đã sớm gặp qua lão gia hỏa này, hắn không khỏi cười nói, "Tạ lão gia chủ đến đúng lúc lắm, ta đang định cho Tạ phủ một lời giải thích." "Ồ, lời giải thích gì?" Ánh mắt Tạ lão gia chủ âm lãnh, cười lạnh nói, "Ta thông qua Tạ Côn Ngọc tra được, lão gia chủ và gia chủ của Tạ phủ giết người cướp của, hãm hại mấy trăm đến cả ngàn người. Hôm nay đến đây, là để bắt các ngươi quy án. Những người chủ chốt khác của Tạ phủ có liên quan đến vụ án, cũng phải cùng bị giải về để điều tra." Thẩm Tinh Hà chậm rãi nói, "Ngươi muốn bắt tất cả mọi người trong Tạ phủ của ta?" Tạ lão gia chủ nghe vậy, ánh mắt càng thêm âm u, dường như không ngờ lá gan của Thẩm Tinh Hà lại lớn như vậy. Trong lúc nói chuyện, trên người lão gia hỏa bộc phát ra khí tức kinh khủng, sát khí đằng đằng. Lão gia hỏa này rõ ràng đã bị Thẩm Tinh Hà chọc giận hoàn toàn. "Không sai." Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu. "Tốt, có gan dạ, có khí phách. Chỉ tiếc, ngươi đã đến nhầm chỗ, đây là Long Đàm Hổ Huyệt, không phải nơi để một tên nhóc danh như ngươi gây sự." Tạ lão gia chủ tức quá hóa cười, rồi buông tay. "Phế tu vi của kẻ này, chặt đứt tứ chi, lão phu muốn hắn sống không bằng chết." Tạ lão gia chủ tàn nhẫn nói. "Vâng." Vừa dứt lời, mấy vị đại tông sư bên cạnh lão giả lần lượt đứng ra, chắp tay nói. Sau đó, mấy người này đều nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, trong ánh mắt đều mang vẻ giễu cợt. Tên tiểu tử này trông cũng tuấn tú, nếu có thời gian, có lẽ thật sự có thể trở thành nhân vật lớn trong Lục Phiên môn, chỉ tiếc là đã đắc tội với Tạ phủ. "Đúng vậy, đáng tiếc là lại dám ra tay với Tạ phủ. Ngu không thể tả." Mấy nhân vật cấp đại tông sư nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, trong mắt toàn là vẻ cười lạnh. Thẩm Tinh Hà nghe những lời của mấy lao gia hỏa này, vẻ mặt lại rất bình thản, mấy lao gia hỏa này đến lúc này rồi, còn muốn giở trò tâm cơ, định dùng lời nói để làm loạn tâm cảnh của hắn, cũng quá xem thường hắn rồi. "Mấy vị, đừng phí công vô ích nữa. Nếu các ngươi muốn chôn cùng Tạ phủ, ta sẽ thành toàn cho các ngươi." Thẩm Tinh Hà đưa tay chỉ vào mấy người, cười lạnh nói. Nghe lời hắn nói, mấy vị đại tông sư nhìn nhau, liền biết tâm cơ của bọn hắn đã bị tên tiểu tử trước mắt này nhìn thấu. "Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, chịu chết đi." Một người trong đó lạnh lùng quát, gần như cùng lúc, mấy lao gia hỏa này lần lượt ra tay, lao đến giết Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng, những lao gia hỏa này quả nhiên đã không còn quan tâm đến cái gọi là thể diện, cùng nhau ra tay. Lúc này, là trận chiến sinh tử, rõ ràng không ai muốn giấu giếm gì nữa. Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Hà thi triển uy lực của Long Nhãn, phối hợp với Diệt Tuyệt Thần Đao, uy lực đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần so với trước. Chỉ trong vài giây, một lao gia hỏa đã bị một đao xuyên thủng ngực, trực tiếp bỏ mạng. Mấy lao gia hỏa còn lại đều kinh hãi thất sắc. Đao pháp của tên tiểu tử này vô cùng tàn nhẫn, lão phu cả đời mới thấy. Người này dường như tinh thông sở trường của trong nhà, thật lợi hại. Phải lập tức giết chết người này. Giọng của mấy lao gia hỏa có chút hoảng hốt. Đao pháp của Thẩm Tinh Hà lại càng nhanh hơn, chưa đầy một lát, lại có một lao gia hỏa bị một đao chém chết, đầu lìa khỏi cổ. Thấy cảnh này, ánh mắt của Tạ lao gia chủ lập tức trở nên vô cùng tàn khốc, hắn thật không ngờ, Thẩm Tinh Hà lại có thể có sức chiến đấu như vậy dưới sự vây công của mấy đại tông sư. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp tu vi của tên tiểu tử này. "Lão gia chủ, sự việc đã đến nước này, mau rời đi, tên tiểu tử này không dễ chọc đâu." Thấy tình hình không ổn, những người bên cạnh lần lượt chắp tay nói. "Thử, đi. Lão phu muốn xem, tên tiểu tử này còn có bản lĩnh lớn đến đâu." Tạ lão gia chủ khẽ lắc đầu, vung tay. "Mang kiếm đến." Vừa dứt lời, một bóng người nhanh chóng mang một thanh bảo kiếm đến. "Lão gia chủ, kiếm của ngài." Lão gia hỏa vung tay hút một cái, liền hút thanh bảo kiếm ra khỏi không trung, chỉ nghe một tiếng kiếm minh như rồng gầm vang lên, hàn quang đột ngột bắn ra, trên kiếm tỏa ra hàn ý lạnh như băng. Đây là thiên hạ danh kiếm, Hàn Phách kiếm. Bạch Thần Y Lìa đang trốn ở một bên, ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng. Chương 218, Hàn Phách thần kiếm, vô ảnh thần châm. Chương 218, Hàn Phách thần kiếm, vô ảnh thần châm. Không sai, chính là Hàn Phách kiếm, thanh kiếm này là thần binh lợi khí hàng đầu trong thiên hạ, sở hữu thanh kiếm này, có thể thi triển Hàn Phách thần kiếm, giết chết cường giả tuyệt thế. Đây chính là nội tình của Tạ gia ta. Tạ lão gia chủ nghe thấy giọng của Bạch Thần Y Lìa, rất có chút đắc ý nói, chỉ thấy hắn vận chuyển Hàn Phách kiếm, trên đó tỏa ra hàn quang lạnh lẽo đến cực điểm, khiến người ta kinh hãi. Thì ra lão gia chủ còn có thần binh lợi khí như vậy, như thế này, đủ để giết chết tên tiểu tử này rồi. Bạch Thần Y Lìa nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, định ngọt nói, bây giờ hắn bị Thẩm Tinh Hà phong bế toàn thân huyệt vị, chỉ có giết chết tên tiểu tử này mới có thể giúp hắn thoát khỏi sự trói buộc của tên tiểu tử này. Hôm nay, tên tiểu tử này coi thường vương pháp, xông vào Tạ phủ ta, tội không thể tha. Lão phu dùng kiếm này chém chết hắn, để làm gương. Tạ lão gia chủ cười lạnh, đang định xuất kiếm, lại thấy Thẩm Tinh Hà đã giải quyết xong mấy vị đại tông sư, vung đao trực tiếp lao tới. Tạ lão gia chủ thấy vậy, không chút do dự, đưa tay vung lên, lập tức một luồng khí tức kinh khủng bộc phát. "Tiểu tử, dám đến khiêu khích Hàn Phách thần kiếm, ngươi là người đầu tiên." Trong lúc nói chuyện, thanh kiếm trong tay Tạ lão gia chủ bộc phát ra ánh sáng như giải lụa tuôn ra. Một kiếm này kinh thiên động địa. Hàn khí chi khí được giải phóng ra trong nháy mắt đã như thể đóng băng cả không khí, âm hàn chi khí mạnh mẽ càng lạnh thấu xương, ngay cả cương khí của đại tông sư cũng khó mà chống đỡ. Trên mặt đất lập tức nổi lên từng lớp xương trắng, băng giá ngưng tụ. Thẩm Tinh Hà lập tức cũng cảm thấy đao pháp của mình bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng Bắc Minh chân khí của hắn lại không bị ảnh hưởng nhiều. Hắn chỉ hơi nâng cao tu vi của Bắc Minh thần công, Diệt Tuyệt thần đao pháp vẫn không khác gì lúc nãy. Đao pháp quét ra, hàn ý tuôn đến trong nháy mắt đã vỡ tan. Ngay sau đó, đao của Thẩm Tinh Hà trực tiếp chém về phía cổ của lão gia hỏa. Sao? Tạ lão gia chủ thấy tình hình không ổn, trong mắt có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, Hàn Phách thần kiếm vừa ra, tất cả võ giả đều sẽ bị hàn khí trên kiếm đoạn hồn nhất phách, một thân tu vi căn bản không thể phát huy được. Có thể nói, môn kiếm pháp này hoàn toàn dựa vào uy lực của thần kiếm. Không thể nào. Thấy đao pháp của Thẩm Tinh Hà quét tới, Tạ lão gia chủ kinh ngạc, lập tức vung Hàn Phách kiếm ra tay. Kiếm pháp hắn sử dụng cũng không tệ, nhưng so với đao pháp của Thẩm Tinh Hà, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ trong vài giây, hắn đã bị Thẩm Tinh Hà áp đảo. Thanh kiếm này quả thực không tệ, nhưng với công pháp và tu vi của ngươi, căn bản không thể phát huy được uy lực của nó. Thanh kiếm này rơi vào tay ngươi đúng là Minh Châu ném cho heo. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng thêm mấy phần. Một đao chém xuống, liền phá vỡ kiếm pháp của đối phương. Ngay sau đó, hắn cách không điểm chỉ, lập tức chọc thủng lớp phòng ngự của lão gia hỏa, phong bế mấy huyệt đạo trên người lão gia hỏa. Tạ lão gia chủ toàn thân run lên, không thể cử động được nữa. Hàn Phách kiếm cũng lập tức rơi xuống đất một tiếng keng. Thẩm Tinh Hà nhìn, đưa tay hút một cái, liền hút Hàn Phách kiếm vào tay. Trên thanh kiếm này hàn khí bức người, bản thân nó đã ẩn chứa uy lực mạnh. Đúng là hiếm thấy trên đời. Kiếm rất tốt. Thẩm Tinh Hà khép lời, vận chuyển Bắc Minh thần công chân khí rót vào trong đó. Trong nháy mắt, trên Hàn Phách kiếm liền bộc phát ra hàn quang lạnh lẽo, hàn quang đột ngột bắn ra, khiến không khí xung quanh đều bị đóng băng. Chỉ một chiêu này, đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc Tạ lão gia chủ sử dụng Hàn Phách kiếm. Cái này ngươi lại có thể bộc phát ra uy lực của Hàn Phách kiếm. Tạ lão gia chủ thấy cảnh này, trong mắt không khỏi chấn động. Xem ra, hắn đã đánh giá thấp tu vi của người này. Thiên hạ có thể dễ dàng sử dụng Hàn Phách kiếm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại có thể dễ dàng sử dụng uy lực của Hàn Phách kiếm. Lần này hắn thật sự đã thua rồi. Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể sử dụng hàn khí của Hàn Phách kiếm mà không bị ảnh hưởng chút nào. Bên cạnh, Bạch Thần Y ánh mắt kinh hãi, dường như không ngờ, Thẩm Tinh Hà chỉ bằng tay không, đã có thể dễ dàng khống chế Hàn Phách kiếm. Hàn khí của Hàn Phách kiếm âm hàn đến cực điểm, cho dù là đại tông sư cũng khó mà khắc chế. Tu vi của tên tiểu tử này rõ ràng rất đặc biệt. Được rồi, trong Tạ phủ, hẳn chỉ còn Tạ Chân Diệu chưa bị bắt đúng không? Thẩm Tinh Hà mân mê thanh Hàn Phách kiếm trong tay, tìm được vỏ kiếm, tra vào vỏ, rồi cất vào túi trữ vật. Thanh Hàn Phách kiếm này sau này có lẽ có thể phát huy chiến tích không tồi. Tiểu tử, ngươi lẽ nào thật sự muốn cùng Tạ phủ ta cá chết lưới rách? Bắt tất cả mọi người trong Tạ phủ của ta, ngươi không sợ sự trả thù của Thái Hoàng Thái hậu sao? Ánh mắt Tạ lão gia chủ lâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà nói. Ha ha, trả thù. Lần này ta đến Giang Nam, Tạ phủ các ngươi liên tục đến tìm phiền phức cho ta, chính là phụng mệnh của Tạ Thái hậu cố ý đến trả thù ta đúng không? Lần này ta phá tan Tạ phủ, rồi sẽ đi đối phó với lão yêu bà Thái Hoàng Thái hậu kia. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Sự việc đã đến nước này, hắn thật sự không sợ bất kỳ sự trả thù nào. Ánh mắt Tạ lão gia chủ trở nên gắt. Tên tiểu tử này rõ ràng là dầu muối không vào. Thẩm đại nhân, thế này đi, nếu ngươi chịu tha cho bọn ta lần này, những ân oán trước đây, bọn ta có thể bỏ qua, hơn nữa còn có thể để Thái Hoàng Thái hậu không tính toán chuyện cũ, thậm chí còn để ngươi thăng tiến nhanh chóng, trở thành thần bổ, tổng thần bổ của Lục Phiến môn. Thế nào? Giọng điệu của Tạ lão gia chủ trở nên khách khí hơn nhiều. Thẩm Tinh Hà cười khinh miệt, tổng thần bổ? Hừ, ta không phải trẻ con 3 tuổi. Dứt lời, hai hắn khẽ động, ra tay trong chớp mắt, thanh Diệt Tuyệt đao trong tay liên tục bộc phát, đánh bay toàn bộ ám khí bắn tới từ xa. Khắc khắc, không tệ. Quả thật không tệ. Tiểu tử, đao pháp của ngươi có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung, vậy mà có thể đỡ được vô ảnh thần châm của bản nương nương. Ngay lúc này, một bóng người quỷ mị nhanh chóng đáp xuống nóc nhà trong hậu viện. Người này vận một bộ trường bào đỏ thẫm, thân hình khôi ngô cao lớn, cốt cách phi thường. Gương mặt nàng ngăm đen, to béo, chi chít những nốt tàn nhang đen, quả thực là một nữ nhân có dung mạo cực kỳ xấu xí. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn đối phương, không khỏi nhíu mày nói, các hạ cũng đến để nhúng tay vào vũng nước đục tạ phủ này sao? Hắc hắc, thì ra là hắc nương nương của Đại Hoan Hỉ cung đã tới. Lúc này, ánh mắt của Bạch Thần Y Lì lại sáng lên một chút, hắc hắc cười lạnh nói. Chương 219, đánh chết cường giả Đại Hoan Hỉ cung, uy hiếp tạ phủ. Chương 219, đánh chết cường giả Đại Hoan Hỉ cung, uy hiếp tạ phủ. Chật chật, tiểu tử nhà ngươi trông thật tuấn tú. Nếu công phu phương diện kia cũng lợi hại, xứng đáng làm lò đỉnh đệ nhất của Đại Hoan Hỉ cung ta. Hắc nương nương trên nóc nhà đưa đôi mắt gian xảo nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cái lưỡi rộng không nhịn được liếm đôi môi dày bóng mỡ. Hắc nương nương, giết tiểu tử này đi, lão phu sẽ trọng thưởng. Bên cạnh, Tạ lao gia chủ lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Không đổi, Tạ lao gia chủ. Tiểu tử này da trắng thịt mềm, lão nương phải chơi đùa một phen đã, sau đó mới giết hắn. Nghe vậy, Hắc nương nương xua tay, không thèm nhìn lão giả, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng. Chật chật, bốn liếng tốt thật. Đôi mắt của Hắc nương nương dường như có chút quỷ dị, khoe miệng thậm chí còn chảy cả nước miếng. Thẩm Tinh Hà quét mắt nhìn mụ đàn bà thối tha kinh tởm này, lập tức nhận ra, trong mắt Hắc nương nương lóe lên ánh sáng xanh lục quỷ dị, dường như có thể nhìn thấu được thứ gì đó. Đôi mắt của người này có chút kỳ lạ. Thẩm Tinh Hà có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy đôi mắt của đối phương dường như có chức năng tương tự long nhãn, phản phất có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường của người phàm không thể thấy được. Không tệ, thật sự không tệ. Đáng tiếc, bản nương nương không phát hiện ra ngươi sớm hơn, nếu không cũng không đến nỗi để ngươi đem thân thuần dương quý giá cho nữ tử khác, lãng phí vô ích. May mà ngươi gân cốt cứng rắn, vốn liếng lại tốt, đúng là món khoái khẩu của bản nương nương. Hắc nương nương nghe cái miệng rộng, khoe miệng đầy nước miếng, thậm chí trong miệng còn phun ra một luồng khí hôi thối, đưa tay ngoáy mũi, moi ra một cục đỉ mũi. Thẩm Tinh Hà nghe vậy, khẽ nhíu mày, Hắc nương nương này quả nhiên có chỗ bất phàm, vậy mà có thể nhìn ra được một vài chuyện trước đây của hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại, đối phương hẳn là có thể nhìn ra được một vài loại khí tức. Trong chốc lát, hắn có chút tò mò, mụ đàn bà thối tha này rốt cuộc đã nắm giữ pháp môn gì? Lập tức, hắn vẻ mặt thản nhiên, nhàn nhạt cười nói, mụ đàn bà thối tha nhà ngươi cũng muốn động vào bản con sao? E là không được. Nghe thấy ba chữ mụ đàn bà thối tha, vẻ mặt của Hắc nương nương lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng đưa ngón tay thô to chỉ vào Thẩm Tinh Hà, cười lạnh lùng nói, ngươi không sợ bản nương nương? Tiểu tử, không ai dám nói bản nương nương thối, ngươi là người đầu tiên. Nếu không phải vì ngươi mặt mũi tuấn tú, lão nương đã sớm băm ngươi thành vạn mảnh. Hắc nương nương dường như bị chọc giận, giọng điệu độc địa. Nói xong, cục gỉ mũi moi ra từ ngón tay nàng nhanh chóng bắn ra, lao về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà sớm đã nhìn ra, cục gỉ mũi của mụ đàn bà thối tha này có vấn đề, lập tức vung một đao, chém bay cục gỉ mũi kia giữa không trung. Giây tiếp theo, hắn tung ra năm thanh tiểu lý phi đao. Phi đao xé gió bay đi với tốc độ mắt thường không thể thấy được. Hắc nương nương hí mắt, lộ ra nụ cười hung tợn, phi đao nhanh thật, đáng tiếc, vẫn không thoát khỏi mắt lão nương. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Lão nương thích. Trong lúc nói chuyện, Hắc nương nương xuề bàn tay to đen như quả hương bù, với tốc độ cực nhanh trộn một cái giữa không trung, liền bắt được bốn thanh phi đao trong tay. Một thanh phi đao còn lại bay thẳng vào ngực nàng, nhưng lại bị lớp da thịt dày của nàng chặn lại. Hắc nương nương đưa tay phủi ngực, cười lạnh lùng nói, tiểu tử, phi đao của ngươi rất tốt, trả lại cho ngươi. Lời còn chưa dứt, bốn thanh phi đao vụ một tiếng xé gió bay tới. Trên bốn thanh phi đao này ẩn chứa chân khí mạnh mẽ, vô cùng uy mãnh. Thẩm Tinh Hà vung tay quét một cái, trên tay bộc phát ra một luồng cương khí, trong nháy mắt nuốt chửng cả bốn thanh phi đao, dễ dàng thu lại. Hắn xuề tay ra nhìn, chỉ thấy bốn thanh phi đao lơ lửng trên lòng bàn tay, trên phi đao lại có màu xanh đen, chắc hẳn là trong khoảnh khắc vừa rồi đã bị Hắc nương nương hạ độc. Thẩm Tinh Hà cười khẩy một tiếng, rồi đột nhiên ra tay, trong nháy mắt thêm vào 6 thanh phi đao, toàn bộ đều bay ra. Gần như cùng lúc, hắn vung đao đuổi theo. Tiểu tử khá lắm, chỉ bằng thủ đoạn này của ngươi cũng đủ để chơi đùa thỏa thích với bản nương nương. Hắc nương nương mấp máy môi, thân hình khôi ngô đột nhiên di chuyển, trong nháy mắt đã tránh được mấy thanh phi đao tập kích. Dù vậy, vẫn có mấy thanh phi đao cắm lên người nàng, nhưng đều bị lớp da thịt của nàng chặn lại. Ngay sau đó, nàng giơ đôi bàn tay thô to, không hề lùi bước, lao thẳng tới tấn công Thẩm Tinh Hà. Lòng bàn tay của nàng đen kịt như thể phủ đầy độc tố, lại còn cứng như nguyên thiết, đao kiếm bình thường không thể làm nàng bị thương chút nào. Lập tức, hai tay của nàng liền bổ lên diệt tuyệt đao. Hắc hắc. Hắc nương nương phát ra tiếng cười đắc ý, trong mắt tràn đầy vẻ chế nhạo. Chỉ cần song trưởng của nàng chạm vào binh khí của đối phương, là có thể men theo lưỡi đao của đối phương cuốn lên, từ đó khiến đối phương không thể không từ bỏ binh khí, hoặc là trúng độc. Nhưng lần này, nàng rõ ràng đã đánh giá quá cao đôi tay của mình. Ngay khi song trưởng của nàng rơi xuống diệt tuyệt đao, Thẩm Tinh Hà đột nhiên chấn động lưỡi đao, đao khí bộc phát, trong nháy mắt liền cắt phăng mấy miếng thịt trên song trưởng của Hắc Nương Nương. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tay của Hắc Nương Nương lập tức rụt về, trong mắt tràn đầy kinh hãi và sát ý. Thấy tình hình không ổn, nàng lập tức quay người bỏ chạy. Tiểu tử này vừa rồi đang giả heo ăn thịt hổ, cố ý dụ nàng vào bẫy. Còn muốn đi, muộn rồi. Thẩm Tinh Hà cười lạnh lùng, thân hình đột nhiên bay bật lên, thi triển diệt tuyệt nhất đao. Toàn bộ hư không dường như bị đao khí lấp đầy. Chỉ nghe thấy từng tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chẳng mấy chốc, thân hình béo mập của Hắc Nương Nương chỉ còn lại nửa người đầy máu thịt, rơi xuống mặt đất, không còn ra hình người, chết không thể chết hơn. Dưới diệt tuyệt đao, không ai sống sót. Thẩm Tinh Hà quét mắt nhìn một lượt, lạnh lùng cười. Tu vi của Hắc Nương Nương này tuy không tệ, nhưng gặp phải hắn, chính là kiếp số của nàng. Còn về đôi mắt của đối phương dường như đã tu luyện một pháp môn đặc biệt, không thể xem thường. Đại Hoan Hỉ cung này e rằng lai lịch không đơn giản. Lúc này, trong tạp phủ, im phăng phắc như tờ, dường như đã bị sát khí kinh khủng vừa rồi làm cho chấn động. Thẩm Tinh Hà đáp xuống chỗ cũ, quét mắt nhìn Tạ Lao gia chủ, chỉ thấy sắc mặt đối phương vô cùng khó coi, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Tạ Lao gia chủ, xem ra trợ thủ của ngươi không còn nhiều nữa rồi. Thẩm Tinh Hà nở nụ cười khinh miệt. Tiếp theo, hắn cảm thấy chỉ cần bắt thêm một người nữa là có thể thu công. Chương 220, Tạ phủ đại loạn, Thẩm Tinh Hà thu phục lòng người. Chương 220, Tạ phủ đại loạn, Thẩm Tinh Hà thu phục lòng người. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng vội mừng quá sớm, người của Tạ phủ chúng ta không phải ngươi muốn bắt là có thể bắt. Ngươi vừa giết Hắc Nương Nương của Đại Hoan Hỉ cung, Hoan Hỉ Bồ Tát của Đại Hoan Hỉ cung há có thể tha cho ngươi. Muốn một tay che trời ở Giang Nam, tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường Giang Nam rồi. Tạ Lao gia chủ ánh mắt âm độc, hung hăng nói. Tình hình hiện tại, hắn cũng chỉ có thể chiếm chút lợi thế trên lời nói, nhưng Tạ phủ vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, chỉ cần Thái Hoàng Thái hậu còn tại vị, hắn đoán tiểu tử này không dám giết bọn hắn. Một tay che trời. Thẩm Tinh Hà ngẫm nghĩ lời của lão giả, có chút đăm chiêu. Lần này hắn đến Giang Nam, vốn định tránh chút sóng gió, tiện thể xử lý một vài vụ án lớn trên giang hồ, bây giờ có lẽ có thể bồi dưỡng thêm thế lực của mình ở Giang Nam. Lão giả này ngược lại đã nhắc nhở hắn, một tay che trời cũng không phải là không thể. Lão giả, ngươi cứ chờ xem bản quan làm thế nào để trừ khử hết các ngươi. Thẩm Tinh Hà cười nói. Nói xong, hắn xoay người bay lên nóc nhà, rồi thi triển kỹ năng Long Nhãn, tìm kiếm các nơi. Không lâu sau, hắn đã tìm thấy nơi ở của Tạ Chân Diệu. Vị Tạ gia chủ này vậy mà đang bỏ trốn. Hắn vận dụng Ngũ Linh Quỷ Bộ, nhanh như ma quỷ, nhanh chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuất hiện trước mặt Tạ Chân Diệu. Tạ gia chủ, lúc này còn muốn chạy trốn, e là không được. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng cười nói. Ngươi. Thấy Thẩm Tinh Hà đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Tạ Chân Diệu âm trầm đến cực điểm, nhưng cũng không dám tiếp tục rời đi. Đi thôi, Tạ gia chủ, lần này bản quan nhân tử sẽ nhốt tất cả người nhà Tạ gia các ngươi lại với nhau, để các ngươi đoàn tụ. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Tinh Hà đột nhiên ra tay, vung tay điểm liên tiếp mấy lần lên người Tạ Chân Diệu. Tạ Chân Diệu căn bản không có chút sức phản kháng nào. Giây tiếp theo, hắn liền xách Tạ Chân Diệu nhanh chóng quay về. Trong hậu viện, Tạ Lao gia chủ đang cố gắng xung khai huyệt đạo bị Thẩm Tinh Hà phong bế, đáng tiếc hắn cưỡng ép vật công, không những không xung khai được huyệt đạo, ngược lại còn thổ huyết, bị thương nặng. Thẩm Tinh Hà nhìn Tạ Lao gia chủ đang ngã trên đất, không khỏi cười lạnh. Hắn tiện tay ném Tạ Chân Diệu sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nói, chắc hẳn những người chủ chốt của Tạ gia đều ở đây cả rồi. Tạ Chân Diệu nhìn Lao gia chủ đang nằm bên cạnh, hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, dường như có chút vui mừng khi thấy Lao già này có kết cục như vậy. Tiếp theo, Thẩm Tinh Hà tìm kiếm một lượt trong tạ phủ, lại bắt được thêm mấy chục người. Toàn bộ đều bị ném vào hậu viện. Trong chốc lát, trong hậu viện, tiếng khóc than vang trời, một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Thẩm Tinh Hà không chút biểu cảm nhìn mọi thứ trước mắt, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Đến bây giờ, toàn bộ tạ phủ đã không còn ai dám phản kháng. Sau một hồi thẩm vấn, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Bận rộn đến chẳng vạng, hắn đã nắm được toàn bộ chứng cứ phạm tội. Có thể nói, đủ để khiến tạ phủ bị diệt vong. Làm xong tất cả, Thẩm Tinh Hà vươn vai, nở một nụ cười, định quay về Lục Phiến môn một chuyến, cho người đến niêm phong toàn bộ tạ phủ. Ngay lúc này, bên ngoài lại có chút động tĩnh. Bàng Thạch dẫn theo mấy danh bổ và một đám bộ đầu, bổ khoái đang vội vã tiến vào tạ phủ. Trước đây bọn hắn không có tư cách tiến vào tạ phủ rộng lớn này, nhưng lần này, bọn hắn phát hiện, sau khi vào, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tạ phủ đại loạn. Trên đường đi, còn thấy không ít thi thể của cao thủ. Bàng Thạch nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn cảm thấy lần này tạ phủ e là thật sự xong đời rồi. Vị thẩm danh bổ này làm việc, quả thật thủ đoạn cứng rắn. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đến hậu viện, Thẩm Tinh Hà nhìn về phía này, khẽ gật đầu, hắn đã cảm nhận được những người đến là ai. Bàng Thạch và những người khác nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ, trong chốc lát, dường như có chút ngây người. Bàng thân bổ, ngươi đến đúng lúc lắm, hiện tại gần như tất cả tội phạm của tạ phủ đều đã bị bản quan bắt giữ. Còn phải phiền ngươi cho người niêm phong toàn bộ tạ phủ. Tất cả người của tạ phủ đều bị giam giữ, bất kỳ ai không có lệnh của ngươi và ta, không được ra vào nửa bước. Thẩm Tinh Hà nhìn mấy người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe hắn nói xong, Bàng Thạch mới phản ứng lại, hắn khẽ gật đầu nói, Thẩm danh bổ yên tâm, bản quan sẽ cho người niêm phong toàn bộ tạ phủ ngay. Tuy nhiên, Thẩm đại nhân, lần này bắt nhiều người của tạ phủ như vậy, ảnh hưởng quá lớn, cần có bằng chứng sắt đá mới có thể định tội. Bàng Thạch giọng điệu vẫn có chút kích động nói, yên tâm, bản quan đã nắm được tất cả chứng cứ phạm tội của bọn hắn, đủ để khiến tạ phủ vạn kiếp bất phục. Cho dù Thái Hoàng Thái hậu muốn lật ngược tình thế, cũng không dễ dàng như vậy. Thẩm Tinh Hà khẽ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ. Thẩm danh bổ, có việc gì cần bản quan làm, cứ việc sai bảo. Nghe vậy, vẻ mặt Bàng Thạch phấn chấn thêm vài phần, đột nhiên chắp tay nói, sự việc đã đến nước này, hắn biết mình không có đường lui, chỉ có nhổ tận gốc tạ phủ, hắn và những người còn lại của Lục Phiến môn mới không bị thế lực của tạ phủ trả thù. Mà bây giờ người có thể làm được điều này, e rằng chỉ có Thẩm Tinh Hà. Có thể nói, Thẩm Tinh Hà đã làm những việc mà tất cả những người khác trong Lục Phiến môn không dám làm. Ồ. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Tinh Hà khẽ động, không khỏi nhìn về phía Bàng Thạch và mấy vị danh bổ, ánh mắt rực sáng. Thẩm đại nhân, chúng ta cũng nguyện nghe theo điều động. Mấy vị danh bổ lập tức đồng loạt chắp tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Thấy mấy người này tỏ thái độ, Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu. Xem ra sau khi xử lý Kim Thần Bổ, uy tín của hắn ở Lục Phiến môn đã được thiết lập, mấy vị danh bổ này không đốc, rõ ràng là định chuyển sang phe hắn. Tình hình hiện tại, ân oán giữa Lục Phiến môn và Tạ phủ phải có một bên thắng bại, hoặc là tạ phủ bị dọn dẹp sạch sẽ, hoặc là bọn hắn bị phản vệ, lần lượt chết thảm. Ai cũng có thể hiểu được đạo lý này. Nếu đã như vậy, bản quan không khách khí nữa. Chư vị, chuyện của tạ phủ, bản quan nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn, cho dù Thái Hoàng Thái Hậu ra mặt, cũng không thể bảo toàn. Mà muốn làm được điều này, thì phải tra ra được tội lớn thật sự của tạ phủ. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng cười nói. Thẩm Danh Bổ, ngài lẽ nào đã tra được gì rồi? Nghe vậy, ánh mắt Bàng Thạch khẽ động, lộ ra vài phần kinh ngạc. Không sai, bản quan đã tra được tội trạng thật sự của tạ phủ. Thẩm Tinh Hà cười, có vài phần cao thâm khó lường. Chương 221, tự ý chiêu binh, Thẩm Tinh Hà điều tra đại doanh. Chương 221, tự ý chiêu binh, Thẩm Tinh Hà điều tra đại doanh. Xin Thẩm Danh Bổ chỉ rõ. Nghe vậy, giọng điệu Bàng Thạch có chút hưng phấn, vẻ mặt kích động. Hắn vì muốn trừ bỏ khối u ác tính tạ phủ này, không biết đã chờ bao nhiêu ngày, bây giờ cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Tạ phủ tự ý tích trữ binh lính, chế tạo binh giáp, tội danh như vậy chính là phạm tội mưu nghịch. Những tội danh khác có lẽ không thể diệt trừ tạ phủ, nhưng tội mưu nghịch này, e rằng đương kim thánh thượng tuyệt đối sẽ không dung thứ. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng cười nói. Mưu nghịch? Ánh mắt Bàng Thạch lộ ra vẻ kinh hãi, dường như không ngờ tạ phủ lại phạm phải tội lớn như vậy. Đây là tội chu di cửu tộc, tạ phủ thật sự tự ý chế tạo binh khí, tích trữ binh lính sao? Tạ phủ này lá gan cũng quá lớn rồi, dám tự ý tích trữ binh lính, đây quả thực là không biết sống chết. Mấy vị danh bổ cũng đồng loạt biến sắc, bọn hắn vạn lần không ngờ tạ phủ lại có thể phạm phải sai lầm lớn đến như này. Không sai, bản quan vốn còn đang nghĩ làm thế nào để nổ tận gốc tạ phủ, không ngờ lại thu hoạch không nhỏ. Thẩm Tinh Hà cười nói, mật thất này là do hắn biết được từ miệng Tạ Chân Diệu, hắn vốn còn nghĩ chỉ dựa vào những tội trạng hiện tại, chưa đến mức khiến toàn bộ tạ phủ bị giết, thậm chí dưới sự vận hành của Thái Hoàng Thái Hậu, tạ phủ có lẽ còn có đường sống. Nhưng sau khi biết được tin này, Thẩm Tinh Hà trong lòng vui mừng khôn xiết. Như vậy, chúng ta không cần phải bó tay bó chân nữa, xin Thẩm đại nhân hạ lệnh đi. Ánh mắt Bàng Thạch càng thêm hưng phấn, tội danh này đủ để khiến tạ phủ vạn kiếp bất phục, không ai có thể bảo vệ bọn hắn. Cho dù là Thái Hoàng Thái Hậu cũng không được. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, rồi vung tay nói, để lại hai danh bộ chấn thủ tạ phủ, những người còn lại theo bản quan đi đối phó với tư binh của tạ phủ. Vâng. Bàng Thạch và một đám danh bộ đều chắp tay. Tiếp theo, Thẩm Tinh Hà liền dẫn người vội vã rời khỏi tạ phủ, hướng về phía ngoại thành Kim Liên. Trước khi đi, hắn còn mang theo Tạ Chân Diệu. Gã này nắm giữ không ít chuyện của tạ phủ, e rằng vẫn còn chút tác dụng. Không lâu sau, bọn hắn đã xuất hiện dưới chân một ngọn núi ngoại thành Kim Liên, tuy đã là đêm khuya, nhưng ngôi làng cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào, rõ ràng khác với những ngôi làng bình thường. Thử, đây quả thực không giống một ngôi làng bình thường. Thẩm Tinh Hà dùng long nhãn, cảm nhận một lượt động tĩnh trong làng, hắn phát hiện ngôi làng này canh gác nghiêm ngặt, nhân số không ít, đa số người đều có nền tảng võ công, rõ ràng những người này là một đám binh lính. Tạ Chân Diệu, đây là địa bàn của Tạ gia quân. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng hỏi Tạ Chân Diệu phía sau. Gã này đã trúng âm dương sinh tử phù, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Không sai, đây là Tạ gia thôn, cũng là nơi đóng quân của Tạ gia quân. Tạ Chân Diệu giọng điệu lạnh lùng nói, tốt, ngươi dẫn chúng ta vào làng trước, nhớ kỹ, đừng dở trò, nếu không, đừng trách bản quan vô tình. Thẩm Tinh Hà vung tay nói, hiện tại hắn đã cảm nhận được khí tức của hơn nghìn người trong làng, hắn đoán còn nhiều người hơn nữa. Những người này tuy không phải cao thủ, nhưng dù sao cũng không phải người bình thường. Lần này hắn mang theo người của Lục Phiến môn chỉ có 200 người mà thôi. 200 người đối phó với hơn nghìn người, không thể lơ là. Bàng Thạch đi theo sau, hắn cẩn thận nói, Thẩm Danh Bổ, nếu đã phát hiện ra nơi này, hay là thông báo cho quân đồn trú địa phương đến hỗ trợ, như vậy sẽ an toàn hơn. Hắn là đại tông sư, nhưng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được số người trong làng không ít. Nếu thật sự thông báo cho quân đồn trú địa phương, e là không thể nắm được chứng cứ phạm tội của tạ phủ. Đêm nay phải một lưới bắt hết. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, điều này hắn không phải không nghĩ tới, nhưng hắn biết nếu quân đồn trú địa phương đến, e là sẽ có biến số. Tạ Chân Diệu, đi thôi. Thẩm Tinh Hà vung tay nói. Vâng. Tạ Chân Diệu không dám từ chối, nhanh chân đi về phía trước. Thẩm Tinh Hà ra hiệu cho Bàng Thạch và những người khác để họ đợi tín hiệu ở bên ngoài. Thẩm đại nhân, nhớ cẩn thận. Bàng Thạch chắc tay, hắn vẫn có chút lo lắng, một người dù sao cũng khó địch lại nghìn người. Bàng thân bổ yên tâm. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, liền đi theo sau Tạ Chân Diệu. Lần này hắn vào làng là định xem xét tình hình trong làng trước, sau đó một lưới bắt hết. Một lát sau, Tạ Chân Diệu đã đến cổng làng. Người canh gác thấy hắn, khẽ sững sờ, rồi tiến lên chắp tay nói, gia chủ, sao ngài lại đích thân đến đây? Sau đó nhìn Thẩm Tinh Hà sau lưng Tạ Chân Diệu, có chút nghi ngờ, nhưng cũng không quá để tâm, dù sao cũng chỉ có một mình Thẩm Tinh Hà đi theo sau. Một tên nhóc danh không gây được sóng gió gì. Bản gia chủ có việc, bảo Tạ Chân Khâm ra gặp bản gia chủ. Tạ Chân Diệu vung tay, rồi đi vào trong. Người canh gác nhường đường, liền cho đi, ngay cả Thẩm Tinh Hà cũng không ngăn cản. Vào trong, Thẩm Tinh Hà âm thầm quan sát. Ngôi làng này dựa vào chân núi tạo thành một vòng tròn, gần như mỗi nơi đều có một binh lính canh gác, bên trong mọi thứ đều được xây dựng theo kiểu quân doanh, chỉ có bên ngoài có vài ngôi nhà lác đác để che mắt. Thẩm Tinh Hà nhìn thấy tất cả, trong lòng cười lạnh, nơi này quả thực là một quân doanh. Lúc này, hắn lại nghe thấy một tiếng cười phóng túng vang lên. Tạ Chân Diệu, ngươi đêm hôm chạy đến chỗ ta làm gì? Lẽ nào cảm thấy làm gia chủ quá thoải mái, muốn đến đây khao thưởng những người này của ta? Tiếp đó, một gã đàn ông và mỡ, mặc trang phục gọn gàng, dẫn theo mấy thuộc hạ, nên ngang đi tới, vẻ mặt trông vô cùng kiêu ngạo. Rõ ràng là có chút coi thường vị gia chủ Tạ Chân Diệu này. Tạ Chân Diệu liếc nhìn người này, lạnh lùng nói, Tạ Chân Khâm, lần này bản gia chủ đến gặp ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, lão già kia không cứu được nữa rồi.
Không cứu được nữa?
Tạ Chân Khâm khẽ sững sờ, có chút kinh ngạc, dường như có chút không dám tin. Tạ Chân Diệu, nói rõ cho lão tử biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngươi đã hại lão gia tử?
Tạ Chân Khâm hung hăng nói.
Ừ, Tạ phủ đã đắc tội với người không nên đắc tội, bây giờ nói gì cũng muộn rồi.
Ha ha, tất cả người của Tạ phủ đều phải xong đời, ngươi cũng không ngoại lệ.
Tạ Chân Diệu lộ ra vẻ mặt thê thảm đắc ý, có chút bi thương, cũng có chút hưng phấn.
Ha ha, đắc tội với người không nên đắc tội.
Tạ Chân Diệu, ngươi thật buồn cười, Tạ phủ còn có ai không thể đắc tội, ngoài hoàng đế, còn ai dám chỉ tay năm ngón với Tạ phủ chúng ta?
Nhìn khắp cả Đại Minh triều, Tạ phủ chúng ta thật sự không có mấy người dám để vào mắt.
Tạ Chân Khâm nghe vậy, lại cười lớn mấy tiếng, vẻ mặt không hề quan tâm.
Tạ Chân Diệu, xem ra ngươi thật sự không hợp làm gia chủ, ngươi thật sự không xứng làm trưởng tử dòng chính.
Nhìn cái bộ dạng vô dụng của ngươi kìa, thế này đi, ngươi lập tức nhường vị trí gia chủ, lão tử cho ngươi hưởng phúc, thế nào?
Tạ Chân Khâm tiếp đó, dùng ngón tay chỉ vào Tạ Chân Diệu, cười khinh bỉ.
Chương 222, Tạ phủ xong đời, Niêm Phong doanh trại Tạ gia quân.
Chương 222, Tạ phủ xong đời, Niêm Phong doanh trại Tạ gia quân.
Tạ Chân Diệu nhìn người đệ đệ không coi ai ra gì trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ bi phẫn và cười lạnh, Tạ gia sắp xong đời rồi, những người này còn nghĩ đến chuyện đấu đá nội bộ. Thật sự cho rằng Tạ gia có thể mãi mãi tung hoành ở Giang Nam sao?
Tạ Chân Khâm, vị trí gia chủ này, chỉ bằng cái đức hạnh của ngươi, có khác gì lao già bất tử kia, chẳng qua chỉ là đưa Tạ gia vào vực sâu mà thôi.
Tạ gia xong rồi, ngươi cũng sắp xong rồi.
Tạ Chân Diệu âm trầm cười lạnh, dường như còn xen lẫn một chút nụ cười hưng phấn đắc ý Tạ gia xong rồi.
Tạ Chân Khâm nhíu mày, cười mà như không cười hỏi lại.
Hắn cảm thấy đêm nay Tạ Chân Diệu thật sự có chút khác lạ, lẽ nào Tạ gia thật sự đã xảy ra chuyện lớn? Lẽ nào Thái Hoàng Thái Hậu băng hà rồi?
Tạ Chân Khâm cảm thấy tình hình có chút không ổn, lạnh lùng hừ một tiếng.
Tạ Chân Diệu lại không muốn nói thêm lời vô ích, lạnh lùng nói, Thẩm Danh Bổ, ta đã đưa ngươi đến đây rồi, tiếp theo phải làm thế nào, tùy ngài quyết định.
Nói xong, hắn liền im lặng đứng sang một bên, lạnh lùng quan sát.
Thẩm Danh Bổ.
Tạ Chân Khâm nghe vậy, nhìn về phía Thẩm Tinh Hà có thân hình cao thẳng bên cạnh, tiểu tử này vừa vào, hắn đã chú ý thấy có chút bất thường, trên người mang theo một luồng khí tức rất mạnh. Nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, hắn thật sự không để Thẩm Tinh Hà vào mắt.
Tiểu tử, lai lịch gì?
Dám chạy đến đây dương ai?
Tạ Chân Khâm lạnh lùng cười nói.
Thẩm Tinh Hà vừa xem một màn kịch hay, xem ra vị Tạ Chân Diệu này địa vị trong Tạ phủ không cao, khó trách lại có vẻ mặt bi phẫn như vậy.
Hắn cười nói, Tạ gia chủ không cần bi phẫn, thủ án của ngươi, bản quan sẽ báo giúp ngươi.
Tạ phủ dám tự ý tích chữa binh lính, chế tạo binh giáp, là tội lớn ngút trời.
Nơi này bị niêm phong rồi.
Trong lời nói của Thẩm Tinh Hà, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Tạ Chân Khâm và mấy người.
Tiếp đó, không đợi Tạ Chân Khâm phản ứng, thân hình hắn lướt đi, vòng qua mấy người một vòng, rồi quay trở lại.
Trong chốc lát, Tạ Chân Khâm và mấy thuộc hạ của hắn đều bị chế ngự, ai nấy đều không thể động đậy.
Người rốt cuộc là ai?
Tạ Chân Khâm vạn lần không ngờ, tu vi của tiểu tử này lại cao như vậy, dễ dàng chế ngự hắn và mấy thuộc hạ.
Thẩm Tinh Hà lại hoàn toàn không để ý đến Tạ Chân Khâm đang hoảng loạn, mà dùng giọng nói vang dội hét lên.
Bản quan là danh bổ của Lục Phiên Môn, tra được Tạ phủ phản loạn, đặc biệt đến đây niêm phong doanh trại Tạ gia quân.
Tạ Chân Khâm đã bị chế ngự.
Tất cả mọi người tại chỗ hạ vũ khí, để tránh khỏi cái chết.
Lời nói của Thẩm Tinh Hà lập tức vang vọng trong quân doanh, uy lực cực mạnh.
Trong quân doanh này có khoảng vài nghìn người, nhưng Tạ Chân Khâm đã rơi vào tay hắn, hắn căn bản không lo có ai ra gây sự.
Tiểu tử, chỉ bằng một danh bổ nhỏ bé của Lục Phiên Môn, cũng dám nhúng tay vào chuyện của Tạ phủ, quả thực không biết tự lượng sức mình.
Tất cả mọi người nghe lệnh bản soái, giết chết kẻ này.
Tạ Chân Khâm lớn tiếng gầm lên.
Dứt lời, đao của Thẩm Tinh Hà đã đặt lên cổ Tạ Chân Khâm, lưỡi đao lạnh lẽo nhanh chóng rạch một đường trên cổ hắn.
Tạ Chân Khâm kêu lên một tiếng đau đớn, còn muốn dây rủa, lại bị Thẩm Tinh Hà vung tay một đòn, bóp nát xương tỉ bà, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đau đớn không muốn sống.
Tiếp đó, Thẩm Tinh Hà xách Tạ Chân Khâm đáp xuống nơi cao nhất trong quân doanh, kề đao vào cổ Tạ Chân Khâm, lạnh lùng nói, nói lại lần nữa, tất cả mọi người hạ vũ khí trong tay, mới có thể giữ được một mạng. Nếu không, chết.
Lời nói của hắn tràn đầy sát ý, khiến người ta da đầu tê dại.
Vốn còn có một số người đang quan sát, không ít người bắt đầu hạ binh khí.
Hừ, tất cả mau xốc lại tinh thần cho lão tử, muốn dương oai ở đây, còn phải hỏi qua bản công tử đã.
Tất cả xông lên, giết tiểu tử kia, thưởng 1000 lượng vàng.
Lúc này, một thanh niên mặc áo giáp, mặt mang vẻ kiêu ngạo, tay cầm bảo đao, sải bước đi ra, toàn thân hắn tỏa ra một luồng sát khí cực mạnh, thực lực rất tốt. Bên cạnh hắn, là hai hòa thượng thân hình cao lớn, như hai tòa bảo tháp, trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo.
Hai vị đại sư, xin hãy lập tức ra tay, bắt giữ kẻ này, ta muốn kẻ này phải chịu đủ mọi cực hình.
Thanh niên đưa tay chỉ về phía Thẩm Tinh Hà, lạnh lùng hừ một tiếng.
Công tử yên tâm, bần tăng ra tay, nhất định sẽ phanh thây xé xác tiểu tử này, để ngươi tùy ý xử lý.
Nghe vậy, một hòa thượng hắc hắc cười lạnh, miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, vẻ mặt dữ tợn.
Làm phiền rồi.
Thanh niên khẽ gật đầu.
Dứt lời, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay trực tiếp chụp tới.
Một tay này, bá đạo mạnh mẽ,
hoàn toàn giống như bắt một đứa trẻ, căn bản không để hắn vào mắt.
Thanh niên căn bản không kịp phản ứng, ngược lại hai hòa thượng cảnh giác, ra tay trong chớp mắt, bộc phát ra trưởng lực kinh người, như sấm sét nổi lên giữa đồng bằng, cố gắng đẩy người ra.
Một tiếng nổ lớn vang lên, hai hòa thượng trong nháy mắt bị đẩy lùi.
Lực lượng một trưởng của Thẩm Tinh Hà trực tiếp áp đảo hai hòa thượng này.
Ngay sau đó, hắn vung tay chộp một cái, lại chộp xuống thanh niên.
Thấy cảnh này, thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng, vung một đao bộc phát, ý đồ ép lui Thẩm Tinh Hà. Tuy nhiên, giây tiếp theo, hắn cảm thấy mình đã sai. Một đao này của mình căn bản không thể làm bị thương Thẩm Tinh Hà, ngược lại còn bị cương khí của đối phương quét bay ra ngoài. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Hà rút đao ra, trực tiếp lao tới giết hai hòa thượng. Chỉ vài đao, hai hòa thượng này đã trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Lần ra tay này, hắn không hề do dự. Giết hai hòa thượng, Thẩm Tinh Hà đáp xuống bên cạnh thanh niên vừa rồi. Người rốt cuộc là ai? Vẻ kiêu ngạo trên mặt thanh niên đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự kinh hãi, giọng điệu run rẩy. Câu này phải là bản quan hỏi ngươi. Ngươi là người nào của Tạ phủ? Thẩm Tinh Hà cười tủm tỉm nói. Bản công tử đại công tử Tạ phủ, Tạ Côn Bảo. Tạ Côn Bảo khẽ sững sờ, rồi lộ ra một chút kiêu ngạo, tự giới thiệu. Xem ra, bản quan trừ ác chưa hết, vậy mà suýt nữa quên mất ngươi, vị Tạ gia công tử này. Rất tốt, bản quan sẽ cho ngươi đi cùng Tạ Côn Ngọc. Thẩm Tinh Hà nở nụ cười, cách không điểm huyệt, vung tay trộm một cái, liền bắt được Tạ Côn Bảo trong tay. Sau đó, hắn bay lên, đáp xuống điểm cao ban đầu. Chương 223, bằng chứng như núi, Thẩm Tinh Hà lại lập uy. Chương 223, bằng chứng như núi, Thẩm Tinh Hà lại lập uy. Lúc này, Thẩm Tinh Hà một tay xách Tạ Côn Bảo, một tay xách Tạ Chân Thâm, lớn tiếng nói, "Bây giờ, thủ phạm chính đã rơi vào tay bản quan. Hạ vũ khí, tha cho các ngươi không chết. Nếu còn muốn phản kháng, chắc chắn sẽ chết." Nói rồi, hắn vận chuyển thần công, treo Tạ Chân Khâm và Tạ Côn Bảo lơ lửng giữa không trung như hai con chó chết. Thấy cảnh này, quân doanh vốn đang ồn ào, những binh lính tay cầm binh khí, bắt đầu có người hạ vũ khí. Tiếp đó gây ra phản ứng dây chuyền, từng binh lính bắt đầu làm theo. Thẩm Tinh Hà dùng Long Nhãn quét một vòng xung quanh, khẽ gật đầu. Hiện tại, quân doanh đã có thể kiểm soát được. Bàng Thần Bổ, mau dẫn người vào, niêm phong toàn bộ quân doanh. Thẩm Tinh Hà truyền âm ra ngoài. Bên ngoài, Bàng Thạch dẫn người sớm đã không thể kiềm chế, nghe thấy động tĩnh, vui mừng khôn xiết, lập tức dẫn người nhanh chóng chạy vào quân doanh. Vào quân doanh, Bàng Thạch nhìn xung quanh, vung tay nói, "Đi, niêm phong tất cả mọi thứ trong quân doanh, gặp kẻ nào còn muốn phản kháng, giết không tha." Hắn lạnh lùng nói với người của Lục Phiến môn sau lưng. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, nhanh chóng đi tới. Trong nháy mắt, hắn đã đến bên cạnh Thẩm Tinh Hà. "Thẩm đại nhân, không ngờ quân doanh này lại bị kiểm soát dễ dàng như vậy." Bàng Thạch mặt mang vẻ vui mừng, giọng điệu định nọt. Thẩm Tinh Hà cười nói, "Quân doanh này chẳng qua chỉ là hạng soạng, so với tinh nhuệ thực sự còn kém xa. Tạ phủ này nuôi tư binh, lại không dùng để huấn luyện, đúng là chê mình sống quá tốt rồi." Thẩm Tinh Hà sớm đã nhìn ra, quân doanh này tuy đông người, nhưng người có thể chiến đấu lại không nhiều. Nếu không, đêm nay hắn cũng không dễ dàng trấn áp được quân doanh này. Bàng Thạch mặt mang vẻ hưng phấn, cười tủm tỉm nói, "Thẩm đại nhân, hiện tại đã tra được Tạ gia nuôi tư binh, tội lớn này của Tạ phủ, e là không ai có thể che chở được nữa phải không?" Thẩm Tinh Hà gật đầu nói, "Chuyện này, ta sẽ đích thân báo cáo với Tổng Thần Bộ đại nhân. Nhất định phải công bố tội ác của Tạ phủ cho thiên hạ biết." Thẩm Tinh Hà giọng điệu lạnh lẽo. Lần này hắn nhất định phải nổ tận gốc Tạ phủ, diệt cỏ tận gốc. Bàng Thạch thấy thái độ của Thẩm Tinh Hà, liền biết vị Thẩm Danh Bổ này không hề có chút lòng dạ mềm yếu, chắp tay nói, "Vậy phiền Thẩm Danh Bổ rồi. Hắc hắc, trừ bỏ được đại họa này cho thành Kim Liên, toàn thành ba cánh sẽ vô cùng cảm kích." Sau chuyện này, hắn đoán danh tiếng của Thẩm Tinh Hà ở thành Kim Liên sẽ như mặt trời ban trưa. Nhưng hắn rất rõ, vị Thẩm Danh Bổ này không thể ở lại Giang Nam mãi. Rất có thể sau một thời gian, lập được các loại công lao, sẽ quay về kinh thành, tiếp nhận vị trí thần bổ. Tương lai có thể nắm giữ vị trí tổng thần bổ. Đến lúc đó, hắn dựa vào người này, nhất định có thể giữ vững vị trí số 1 của phân bộ Lục Phiến môn Giang Nam. Thẩm Tinh Hà cười nói, làm được việc này đều là nhờ đồng liêu tương trợ, đặc biệt là Bàng Thần Bổ tương trợ. Thẩm Tinh Hà lại không hề kiêu ngạo, Bàng Thần Bổ trước mắt là người thông minh, hắn ngược lại phải lôi kéo. Bàng Thạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn cười tủm tỉm nói, Thẩm Danh Bổ nói đùa rồi, bản quan chỉ hỗ trợ bên cạnh thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn có vẻ đắc ý thực tế, hắn lại không muốn tranh công với Thẩm Tinh Hà, hơn nữa nếu chuyện này còn có sai sót, hắn vẫn còn chút đường lui. Lúc này, một danh bổ dẫn theo mấy bộ đầu đội vã chạy tới. Bàng đại nhân, Thẩm đại nhân. Mấy người tiến lại gần, lần lượt chắp tay hành lễ. Nghe vậy, Bàng Thạch khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, lẽ nào đã phát hiện ra gì? Vị danh bổ kia gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, không sai, đại nhân, chúng ta đã phát hiện trong hang động trên núi cất giấu rất nhiều đao giáp, nỏ tiễn, đây đều là hàng cấm. Đao giáp, nỏ tiễn. Nghe vậy, ánh mắt của Bàng Thần Bổ lóe lên nụ cười dữ tợn. Tốt, thật quá tốt, đây chính là bằng chứng như núi. Bàng Thạch liếm đôi môi dày. Thẩm Danh Bổ, bản quan đích thân đi xem một chuyến. Sau đó, Bàng Thạch nói với Thẩm Tinh Hà, đi đi. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu. Nếu đã phát hiện ra đao giáp và nỏ tiễn, vậy thì những chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Tinh Hà quét một vòng xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Đến lúc trời sáng, tình hình toàn bộ quân doanh đã được điều tra rõ ràng. Doanh trại Tạ gia quân này có tổng cộng hơn 3000 người, đứng đầu là cha con Tạ Chân Khâm và Tạ Quốc Bảo. Đặc biệt là Tạ Chân Khâm tự phong nguyên soái. Theo lời của hai cha con này, quân doanh này được thành lập chỉ để bảo vệ thành Kim Liên. Nhưng từ số binh giáp tìm được, số lượng binh giáp tích trữ bên trong đủ cho hơn 1 vạn người sử dụng, hơn nữa còn tích trữ không ít lương thực. Chỉ riêng điểm này, Tạ gia này rõ ràng có ý đồ mưu phản. Thẩm Danh Bổ, hiện tại chứng cứ đã được củng cố. Bàng Thạch dẫn người đến, nói với Thẩm Tinh Hà. Vất vả rồi, Bàng Thần Bổ. Thẩm Tinh Hà khẽ chắp tay đáp lễ. Hiện tại, tất cả người trong quân doanh đã bị giam giữ theo từng nhóm, số lượng không ít. Bàng Thần Bổ quả nhiên không làm hắn thất vọng. Bàng đại nhân, nơi này e là vẫn cần ngài đích thân trấn thủ, bản quan về Lục Phiến môn một chuyến trước, báo cáo tình hình với Tổng Thần Bộ đại nhân. Thẩm Tinh Hà thấy đại cục đã định, hắn nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Thẩm Danh Bổ yên tâm, bản quan nhất định sẽ canh giữ tốt nơi này, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Bàng Thạch giọng điệu nghiêm túc nói. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Bàng Thạch và mấy người nhìn hắn rời đi, ai nấy đều lộ vẻ chấn động và vui mừng. Bàng đại nhân, không ngờ lại dễ dàng nắm được tội chết của Tạ gia như vậy. Đúng vậy, thực lực của vị Thẩm Danh Bổ này quả thực đáng sợ. Thẩm Danh Bổ tuổi còn trẻ, đã lập được công lao lớn như vậy, tương lai trở thành Tổng Thần Bổ cũng không phải là không thể. Thẩm Danh Bổ đến Giang Nam là phụng mệnh của Tổng Thần Bổ đại nhân, hắc hắc, hẳn là Tổng Thần Bổ đã dụng tâm lương khổ. Không sai, không sai. Không lâu sau, Thẩm Tinh Hà đã quay về Lục Phiến Môn. Hắn vừa định vào phòng mình, lại cảm nhận được một bóng người quỷ dị xuất hiện trong sân. Ánh mắt hắn khẽ động, liền nhận ra người này là ai. Lập tức, hắn liền đi vào sân. Là ngươi? Thẩm Tinh Hà có chút bất ngờ. Trong lúc nói chuyện, một bóng người quỷ dị từ trong góc đi ra, chính là vị ảnh tử thần bổ đã báo tin cho hắn trước đó. Chương 224, ảnh tử thần bổ truyền tin, kinh thành chấn động. Chương 224, ảnh tử thần bổ truyền tin, kinh thành chấn động. Không sai, là ta. Ảnh tử thần bổ khẽ gật đầu, giọng nói có chút trầm thấp. Thân phận của hắn vô cùng đặc biệt và bí ẩn, bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nhưng lần này, Thẩm Tinh Hà niêm phong Tạ phủ và bắt giữ gần như toàn bộ người của Tạ phủ, tin tức một khi truyền ra, có thể nói sẽ gây ra chấn động lớn cho Giang Nam. Tin tức này còn sẽ làm chấn động cả Đại Minh triều, cho dù là quyền quý ở kinh thành cũng sẽ vô cùng chấn động. Là mật thám của Lục Phiến Môn, hắn không thể không xuất hiện. Không biết thần bổ đại nhân có gì chỉ giáo? Thẩm Tinh Hà hỏi. Không có gì chỉ giáo, ta đến đây chỉ muốn nghe, ngươi có gì muốn nói với Tổng thần bổ đại nhân? Ảnh tử thần bổ nói. Thẩm Tinh Hà khẽ im lặng một chút, khẽ chắp tay nói, thần bổ đại nhân, xin chờ một lát, ta viết một bản văn thư, xin ảnh tử thần bổ chuyển giao cho Tổng thần bổ đại nhân. Hắn mơ hồ cảm thấy, vị ảnh tử thần bổ này xuất hiện lúc này, hẳn là đang giúp hắn. Với tu vi và năng lực của đối phương, việc nhanh chóng truyền tin về Tạ phủ cho Tổng thần bổ, hẳn là nhanh nhất. Số phận cuối cùng của Tạ phủ như thế nào, vẫn phải giao cho thế lực ở kinh thành quyết định. Được, nhanh lên. Ảnh tử thần bổ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tiểu tử này làm việc quyết đoán, quả thực là mầm non tốt của Lục Phiến Môn. Thẩm Tinh Hà xoay người vào phòng, sau đó bắt đầu viết văn thư. Lần này, hắn viết rất nhanh, dù sao tất cả mọi chuyện đều không có gì phải che giấu. Viết xong, hắn liền xoay người ra khỏi phòng, đưa văn thư cho ảnh tử thần bổ. Làm phiên thần bổ đại nhân rồi. Thẩm Tinh Hà chắp tay nói. Không sao. Được rồi, ta đi trước. Ảnh tử thần bổ đưa tay nhận văn thư, cất vào trong lòng, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất trong sân. Thẩm Tinh Hà nhìn hướng ảnh tử thần bổ rời đi, có chút đăm chiêu. Xem ra, hắn cũng nên bồi dưỡng thai mắt của mình rồi. E rằng, vị ảnh tử thần bổ này trong Lục Phiến Môn chỉ nghe lời của Tổng thần bổ đại nhân. Chuyện của Tạ phủ lần này còn phải chờ một chút, nhưng chuyện của Giang Nam vẫn chưa xong, trừ bỏ Tạ phủ, còn có Diệp phủ cần phải trừ bỏ. Sau lưng Diệp phủ là Diệp Thần Ưng đang nắm đại quyền. Muốn trừ bỏ Diệp phủ e là còn khó hơn Tạ phủ. Tiếp theo, hắn phải lên kế hoạch cẩn thận. Một ngày sau, Lục Phiến Môn kinh thành, trong các lầu. Tổng thần bổ đang xem văn thư của Lục Phiến Môn, vẻ mặt có chút nhàn nhã. Từ sau khi U Minh giáo bị trừ bỏ, thế lực trên giang hồ Đại Minh hiện tại đã yên tĩnh hơn nhiều. Hắn cũng khá thành thơi. Đều nhờ tiểu tử Thẩm Tinh Hà này, một lần dẹp tan U Minh giáo, để lão phu cũng được thanh nhàn. Tổng thân bộ đắc ý nói. Nghĩ đến tiểu tử này, hắn không khỏi có chút tò mò, tiểu tử này đến Giang Nam đã được một thời gian rồi, không biết thế nào rồi. Ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng tiến vào, rồi chắp tay nói, gặp qua Tổng thần bộ đại nhân. Người xuất hiện chính là ảnh tử thần bộ. Thấy hắn xuất hiện, Tổng thần bộ bứt râu, hắc hắc cười nói, tính ra Giang Nam cũng nên có tin tức truyền về rồi. Ảnh tử thần bổ từ trong lòng lấy ra văn thư, hai tay dâng lên nói, đại nhân, đây là văn thư của Thẩm Danh Bổ. Tổng thần bổ ánh mắt sáng lên, vung tay trộn một cái, liền hút văn thư vào tay, sau đó mở ra xem. Không lâu sau, lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Một lát sau, vẻ mặt của hắn càng thêm nghiêm trọng. Tiểu tử này thật là khắp nơi gây phiền phức lớn cho lão phu. Xem ra, lão phu lại phải vào cung một chuyến mới được. Bộ xương già này thật không chịu nổi dày vò như vậy, mỗi lần tranh đấu trên triều đình, lão phu đều phải nơm nớp lo sợ. Tổng thần bổ khẽ thở dài một hơi. Nói xong, hắn liền cất văn thư vào trong tay áo. Tiểu tử đó ở Giang Nam thế nào? Tổng thần bổ mở miệng hỏi. Ảnh tử thần bổ lập tức bẩm báo lại mọi hành động của Thẩm Tinh Hà ở Giang Nam. Tiểu tử này cũng có chút phong thái. Thôi bỏ đi, chuyện của Tạ phủ phải có một kết thúc. Lão phu cũng coi như là trải đường cho hắn rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tổng thần bổ sắc bén hơn nhiều. Được rồi, ảnh tử, ngươi tiếp tục đến Giang Nam, đề phòng tiểu tử này gây ra đại họa. Tổng thần bổ vung tay nói. Vâng, đại nhân. Ảnh tử thần bổ khẽ gật đầu, sau đó lùi lại vài bước, thân hình lóe lên, lập tức rời khỏi các lầu. Tổng thần bổ sau đó truyền âm, vô tình, ngươi lên đây một chuyến. Một lát sau, vô tình đã lên lầu. Đại nhân, nàng khẽ chắp tay nói. Thẩm Danh Bổ ở Giang Nam tra được tội mưu nghịch của Tạ phủ, ngươi và Vũ thần bổ đến Giang Nam củng cố chứng cứ, lần hành động này tiến hành bí mật, không được kinh động bất kỳ ai. Đi đi. Tổng thần bổ nói một cách đơn giản rõ ràng. Ánh mắt vô tình lập tức sáng lên, trên mặt thậm chí còn lộ ra vài phần vui mừng, chắp tay nói, vâng, đại nhân. Nói xong, nàng liền vội vã xuống lầu. Tổng thần bổ nhìn thấy tất cả, có chút ngâm chiêu. Con bé này giống như đang tương tư. Tổng thân bộ lẩm bẩm một tiếng, vuốt râu, sau đó chỉnh lại y phục, cũng rời khỏi các lầu, hướng về phía hoàng cung đại nội. Không lâu sau, vô tình và vũ thần bộ hai người liền giả trai, vội vã rời khỏi Lục Phiến Môn, đến Giang Nam. Trưởng công chúa phủ. Chu Minh Duệ đang lười biếng nằm trong hậu hoa viên, từ sau khi Thẩm Tinh Hà đến Giang Nam, nàng cảm thấy cuộc sống như mất đi một chút thú vị. Đột nhiên, một bóng người nhanh chóng tiến vào, người đến chính là Hoa bà bà. Công chúa điện hạ. Hoa bà bà chắp tay nói. Tiếp đó, nàng nhấn mạnh giọng điệu, nghiêm túc nói, Giang Nam có tin tức truyền về, tiểu tử kia ở Giang Nam gây ra không ít chuyện. Chu Minh Duệ nghe vậy, ánh mắt khẽ động, cười lạnh, tiểu tử này lẽ nào ở Giang Nam đã nếm mùi đau khổ? Từ lần trước Thẩm Tinh Hà không từ mà biệt, trong lòng nàng đã có oán hận. Theo tin tức từ Giang Nam truyền về, tiểu tử đó ở thành Kim Liên đã niêm phong tạ phủ, hiện tại gần như toàn bộ tạ phủ đã bị Thẩm Tinh Hà khống chế. Hoa bà bà lắc đầu, giọng điệu có chút nghiêm túc. Cái gì? Tạ phủ bị niêm phong? Chu Minh Duệ lập tức ngồi dậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Không sai, chuyện này đã được xác nhận, gần như tất cả đại tông sư dưới trướng tạ phủ đều đã bị Thẩm Tinh Hà giết chết. Nghe đồn là Thẩm Tinh Hà dễ dàng giết chết những cường giả này. Bây giờ tạ phủ e là sắp xong đời rồi. Vẻ mặt của Hoa bà có chút âm trầm. Tiểu tử này vậy mà bản lĩnh lớn như vậy, tạ phủ ở Giang Nam có nội tình rất mạnh, vậy mà bị tiểu tử này hạ gục, xem ra bản cung thật sự đã đánh giá thấp hắn. Chu Minh Duệ vẻ mặt chấn động, kinh ngạc không thôi. Ừ, cho người tiếp tục theo dõi tiểu tử này, bản cung muốn xem hắn còn có thể khuấy động phong vân gì. Tiểu tử này tương lai nhất định sẽ là một lưỡi dao sắc bén, bản cung nhất định phải thu hắn về dưới trướng. Chu Minh Duệ nghĩ một lát, lạnh lùng hừ một tiếng. Chương 225, Nguyệt Linh Lung bày âm mưu, tính toán của Diệp Thần Ưng. Chương 225, Nguyệt Linh Lung bày âm mưu, tính toán của Diệp Thần Ưng. Điện hạ, tiểu tử này gây ra đại họa lớn như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu há có thể tha thứ? Chúng ta nếu muốn thu nhận người này, chẳng phải là muốn đối địch với Thái Hoàng Thái Hậu sao? Hoa bà bà nhíu mày, có chút không hiểu. Tiểu tử này vì đối phó tạ phủ ở Giang Nam, đại khai sát giới, nhất định sẽ chọc giận Tạ Thái Hậu, đến lúc đó, ai sống ai chết còn chưa chắc. Mặc dù tu vi của Thẩm Tinh Hà cao, nhưng trong Đại Minh không phải không có võ giả cường đại hơn. Nếu thật sự muốn chém giết hắn, vẫn có cách. Chuyện mà tiểu tử này gây ra lần này, tuyệt đối sẽ rước lấy họa lớn. Nghe vậy, Chu Minh Duệ lại lắc đầu, cười lạnh nói, bọn hắn đã mấy lần bị tiểu tử này đùa giỡn xoay vòng. Hắn dám niêm phong tạ phủ, chắc chắn là đã nắm được nhược điểm thật sự của tạ phủ. Cho dù là Thái Hoàng Thái Hậu, e rằng cũng không tiện ra mặt cầu xin. Nếu không, tiểu tử này sẽ không dám lớn mật như vậy. Tiểu tử này tinh minh, giỏi giang, tâm ngoan thủ lạc, đúng là một nhân tài đáng bồi dưỡng. Trong lúc Chu Minh Duệ nói chuyện, ánh mắt nàng lóe lên vẻ yêu thích. Nếu người này có thể vì nàng mà dùng, lo gì sau này nàng không thể trở thành người chèo lái Giang Sơn Đại Minh. Theo nàng được biết, ban đầu Thái Hoàng Thái Hậu không hề thừa nhận thánh tượng hiện tại. Nếu không phải hoàng huynh của nàng có năng lực xuất chúng, e rằng Tạ Thái Hậu đã sớm chọn lựa người khác. Dù sao thì hoàng huynh của nàng cũng không phải là huyết mạch trực hệ của Thái Hoàng Thái Hậu hiện tại. Điện hạ, ngài nói tiểu tử này vẫn còn giữ nước cờ dự phòng. Ánh mắt Hoa bà bà cũng thay đổi đôi chút, tỏ vẻ trầm tư. Đúng vậy, hắn không phải là một kẻ lỗ mãng. Ừ, lần này ta có lẽ sẽ ra mặt cầu xin cho hắn, nhưng phải để hắn biết, việc hắn có thể bình an xử lý tạ phủ đều là nhờ ta âm thầm ra sức. Trái tim tiểu tử này, ta phải nắm cho thật chặt. Sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ khiến hắn tâm phục khẩu phục, cam nguyện thần phục dưới váy lụa của ta. Lần này, ta phải khiến hắn quên đi oán hận vì trước đây ta không giúp hắn, ngoan ngoãn hiểu rõ ý tốt của ta. Ánh mắt Chu Minh Duệ lóe lên vẻ âm u, dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Hoa bà bà hơi kinh ngạc nói, điện hạ, tiểu tử này thật sự đáng để ngài tự mình ra tay, đích thân làm sao? Đáng giá. Nhưng ta nghĩ với năng lực của tiểu tử này, hắn sẽ không khiến ta quá khó xử, thậm chí có lẽ còn mang lại cho ta bất ngờ. Chu Minh Duệ khẽ gật đầu, nở một nụ cười bí ẩn. Hoa bà bà, truyền lệnh xuống đi, bảo những người đó vào phủ một chuyến, ta muốn tổ chức tiệc tối. Chu Minh Duệ phất tay, ánh mắt sáng ngời, động lòng người. Vâng, điện hạ. Hoa bà bà khẽ ô quyền, xoay người nhanh chóng rời đi. Chu Minh Duệ thu hồi ánh mắt, im lặng một lát, lẩm bẩm, Thẩm Tinh Hà, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nàng không muốn vì chuyện này mà chịu tổn thất nặng nề. Trấn võ hầu phủ, hậu viện. Nguyễn Linh Lung đang để mấy thị nữ thân cận hầu hạ, trên mặt lộ vẻ hưởng thụ. Bạch Ma Ma bước nhanh vào, chắp tay nói, phu nhân, tin tức từ Giang Nam đã truyền về. Nghe vậy, Nguyễn Linh Lung khẽ mở mắt, hỏi, nói đi. Bạch Ma Ma chắp tay, ánh mắt hơi ngưng trọng nói, phu nhân, mật thư truyền về, nói rằng tiểu tử Thẩm Tinh Hà đã niêm phong toàn bộ tạ phủ, hơn nữa còn chu sát rất nhiều đại tông sư ở Giang Nam. Ở Giang Nam, khắp nơi đều đang truyền danh tiếng của hắn. Hiện tại, Diệp phủ ra tay đối phó hắn cũng liên tiếp thất bại. Bạch Ma Ma đơn giản bẩm báo lại sự việc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nguyệt Linh Lung lập tức nổi trận lôi đình. Đồ vô dụng, ngay cả một tiểu tử thối cũng không làm gì được. Chẳng lẽ hầu gia nuôi một đám phế vật sao? Hưởng công hầu gia mỗi năm đưa tới Diệp phủ nhiều dược liệu quý giá và võ lâm bí tịch như vậy, chỉ mong bọn hắn trưởng thành, không ngờ lại yếu kém đến thế. Thật là vô lý. Nguyệt Linh Lung mặt lạnh như xương, lạnh lùng hừ một tiếng. Trong chốc lát, những người có mặt đều sợ hãi ý mặt. Khoan đã, ngươi nói tiểu tử này niêm phong tạ phủ, đó có phải là nhà mẹ đẻ của Tạ Thái Hậu không? Nguyệt Linh Lung suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bẩm phu nhân, đúng là như vậy. Hiện tại Giang Nam đang chấn động, đang chờ kết quả xử lý của Lục Phiến Môn. Ta thấy lần này tiểu tử đó đã gây ra họa lớn rồi, e rằng Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Đến lúc đó, tiểu tử này nhất định sẽ bị chém đầu thị chúng. Bạch Ma Ma trả lời. Dám niêm phong cả tạ phủ, lá gan tiểu tử này thật sự không phải nhỏ. Khó trách trước đây dám ra tay với Đoan Vương, dám làm trái ý ta. Kẻ nghịch bất hiếu, lòng lang dạ sói như vậy, thật đáng phải giết. Nguyệt Linh Lung cười lạnh. Nàng vốn tưởng tiểu tử này sau khi đến Giang Nam sẽ hành sự khiêm tốn, không ngờ vẫn tâm ngoan thủ lạt như vậy. Cứ như vậy, nàng ngược lại càng có cơ hội thuyết phục Hầu gia ra tay. Đến lúc đó, tiểu tử này nhất định sẽ bị xé sát thành tám mảnh. Phu nhân, chúng ta có nên liên kết với thế lực của Tạ Thái Hậu, âm thầm trừ khử tiểu tử này, để trừ hậu họa? Bạch Ma Ma chắp tay hỏi. Nguyệt Linh Lung trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu nói, chuyện này, hầu phủ có thể âm thầm thêm tuổi vào lửa, nhất định phải đặt tiểu tử này lên lò lửa mà nướng. Ta muốn xem lần này, tiểu tử này sẽ kết thúc như thế nào. Nếu có thể bãi miễn chức quan của hắn, đến lúc đó, việc trừ khử tiểu tử này sẽ càng dễ dàng hơn. Nguyệt Linh Lung lạnh lùng hừ một tiếng. Bạch Ma Ma, chuyện này ngươi cầm lệnh bài của ta đi làm, nhớ kỹ, phải cẩn thận hành sự, không được để lại sơ hở. Nói xong, Nguyệt Linh Lung liền phất tay lấy ra một tấm lệnh bài ném qua. Đa tạ phu nhân. Bạch Ma Ma đưa tay đón lấy lệnh bài, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Có lệnh bài này, nàng hành sự sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đi đi. Nguyệt Linh Lung có chút đắc ý phất phất tay. Bạch Ma Ma lùi lại vài bước, rồi xoay người rời đi. Sắc mặt Nguyệt Linh Lung trở nên vui vẻ, phất tay với mấy thị nữ bên cạnh nói, tiếp tục. Cùng lúc đó, tại một tiểu viện tinh xảo khác trong hầu phủ. Trong thư phòng, Trấn Võ Hầu Diệp Thần ưng mặc thường phục, chắp tay sau lưng đứng thẳng. Thân hình hắn cao ráo, thẳng tắp như cây tùng mạnh mẽ, khuôn mặt hơi anh tuấn toát lên vẻ uy nghiêm, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ. Đường đường là Trấn Võ Hầu của triều Đại Minh, một quyền thần nắm giữ trọng binh, khiến người ta có cảm giác nghe danh đã sợ mất mật. Hầu gia, Diệp phủ truyền tin, Thẩm Tinh Hà hiện tại đã liên tiếp đánh bại không ít đại tông sư ở Giang Nam. Gần đây hơn nữa còn niêm phong Tạ phủ. Đại quản gia Diệp Mặc ôm tay bẩm báo. Diệp Thần ưng nghe vậy, mí mắt động đậy, cười lạnh nói, tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh, vậy mà có thể nhảy nhót lâu như vậy ở Giang Nam. Xem ra, phu nhân muốn trị hắn, không dễ dàng như vậy. Thôi đi, nếu hắn thật sự có thể chịu đựng được sự rèn luyện của phu nhân mà trưởng thành, ta có lẽ sẽ tha thứ tội lỗi của hắn, tiếp nhận hắn gia nhập lại hầu phủ. Ánh mắt Diệp Thần ưng lóe lên vẻ âm trầm. Hắn muốn mượn tay Nguyệt Linh Lung để răn đe Thẩm Tinh Hà một phen, để tiểu tử này hiểu rõ ai mới là chủ nhân thật sự của hầu phủ. Chương 226, Diệp Thần ưng tỏ ý tốt. Đại Hoan Hỷ cung gửi thiệp mời. Chương 226, Diệp Thần ưng tỏ ý tốt. Đại Hoan Hỷ cung gửi thiệp mời. Hầu gia, vậy những người được cài cắm ở Giang Nam có cần tiếp tục hành động không? Ánh mắt Diệp Mặc hơi kinh ngạc, hắn không ngờ thái độ của Hầu gia lại như vậy, lại lợi dụng đại phu nhân để rèn luyện tiểu tử Thẩm Tinh Hà. Nói như vậy, sau này Thẩm Tinh Hà rất có khả năng sẽ được Hầu gia trọng dụng, trở thành thành viên cốt lõi của hầu phủ. Nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng trên thực lực của Thẩm Tinh Hà. Diệp Thần ưng ánh mắt thâm trầm nói, đương nhiên là phải ở lại Giang Nam, đề phòng tiểu tử này ra tay với Diệp gia. Thế này đi, ngươi đích thân đến Giang Nam một chuyến, truyền đạt ý của ta, bảo tiểu tử này an phận một chút, đừng chuyện gì cũng làm trái ý, nếu ngoan ngoãn nghe lời, sau này ta có thể xá miễn tội lỗi của hắn. Tiểu tử này cũng coi như có chút khí thế. Diệp Thần ưng phất tay. Thuộc hạ đã rõ. Ánh mắt Diệp Mặc khẽ động, ôm tay nói. Sau đó hắn lùi lại vài bước, nhanh chóng lui xuống. Trong mắt Diệp Thần ưng hiện lên nụ cười càng thêm sâu sắc. Theo hắn thấy, tiểu tử Thẩm Tinh Hà có chút giống hắn năm xưa, kiêu ngạo, thông minh kiên cường, là một hạt giống có thể bồi dưỡng. Chỉ tiếc là thân phận tiểu tử này thấp kém, lại còn khắp nơi đối đầu với phu nhân của hắn. Nếu tiểu tử này tiếp tục không nghe lời, hắn cũng sẽ phải dùng đến thủ đoạn xâm xét. Hừ, muốn đấu với ta, không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Thần ưng chắp tay sau lưng, lộ ra vẻ mặt tự tin. Trong mắt hắn, Thẩm Tinh Hà thật sự không đáng để bận tâm quá mức. Giang Nam, Đại Hoan Hỷ Cung. Trong thâm cung, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát đang tu luyện thần công. Lớp mỡ trên khắp cơ thể nàng tỏa ra ánh sáng bóng loáng như thép tấm, trên người bộc phát ra uy áp kinh người. Cách đó không xa, từng nam thị nhìn thấy cảnh tượng này, đều sợ hãi quỳ rạp trên đất, không dám thở mạnh. Bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ từ ánh mắt của Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Chốc lát sau, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát u u mở hai mắt, trong ánh mắt lóe lên hàn quang sắc bén. Nàng khẽ mím đôi môi dày, nhìn những mỹ nam đang quỳ trên đất, cười hắc hắc nói, "Sao vậy, thần công của ta đã thành, các ngươi không thích sao?" Nghe vậy, các nam thị quỳ trên đất nhao nhao mở lời, "Cung chúc cung chủ thần công đại thành." Cung chúc cung chủ thần công cái thế. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nghe những lời này, trên khuôn mặt xấu xí càng lộ ra nụ cười quỷ dị đắc ý ha ha. Đã như vậy, các ngươi đều lên hết đi. Hôm nay nếu hầu hạ ta thoải mái, ta có thể ban thưởng cho các ngươi. Trên mặt Đại Hoan Hỷ Bồ Tát lộ ra vẻ dâm dục mãnh liệt. Công pháp nàng tu luyện, một khi tu vi có thành tựu, sẽ kích phát dục vọng trong cơ thể, khiến người ta chìm đắm trong hoan hỷ. Mấy nam thị nghe vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn hắn biết rõ, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát lúc này mãnh liệt đến mức nào, rất có khả năng sẽ khiến bọn hắn kiệt sức mà chết. Sao vậy? Trong mắt Đại Hoan Hỷ Bồ Tát dâng lên hàn ý, đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng bẩm báo. Nương nương, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Giọng nói của Hồng Hoa vang lên có chút run rẩy. Chuyện gì? Đại Hoan Hỷ Bồ Tát khẽ nhíu mày hỏi. Vừa có tin truyền đến, Hắc Hoa nương nương đã bị tiểu tử Lục Phiến Môn kia giết rồi. Hồng Hoa run giọng nói. Cái gì? Tu vi của Hắc Hoa không yếu, hơn nữa còn được chân truyền của ta, vậy mà lại bị người ta giết sao? Trong mắt Đại Hoan Hỷ Bồ Tát dâng lên vẻ sắc bén, dường như có chút bất ngờ, thậm chí còn có chút kiêng dè. Thằng nhóc Lục Phiến Môn này hay trò lắm. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát lạnh lùng hừ một tiếng, ngay sau đó khỏe miệng nàng cong lên, lộ ra nụ cười âm nhu. Hừ, đã giết người của ta, vậy thì chỉ có thể giết người để mạng. Thế này đi, Hồng Hoa, ngươi đích thân đến Lục Phiến Môn một chuyến, dâng thiệp mời của ta, mời tiểu tử này đến Đại Hoan Hỷ Cung làm khách. Ta muốn khoản đãi hắn thật tốt. Nhớ kỹ, nếu hắn không chịu đến, cứ nói Đại Hoan Hỉ cung sẽ khiến Lục Phiến Môn gà chó không yên. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát lạnh lùng hừ nói. Nói xong, nàng lấy ra một tấm thiệp mời từ trong lòng, phất tay hút mực bên cạnh, lập tức viết lên thiệp mời một hàng chữ. Sau đó, nàng phất tay ném thiệp mời ra ngoài phòng. Hồng Hoa đưa tay đón lấy thiệp mời, chắp tay nói, "Vâng, nương nương." "Đệ tử đi làm ngay." Nói xong, nàng liền đứng dậy vội vàng rời đi. Giang Nam, Diệp phủ. Trong thư phòng, gia chủ Diệp Lôi Minh đang nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Tin tức Tạ phủ truyền đến, quả thật khiến hắn chấn động không ít. Hắn vạn lần không ngờ, Thẩm Tinh Hà dựa vào thực lực của Lục Phiên Môn, lại có thể dễ dàng niêm phong Tạ phủ, hơn nữa còn chấn nhiếp toàn bộ Giang Nam. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, không ít thế lực đều có cảm giác thấp thỏm không yên. Hắn không muốn Diệp phủ cũng đi vào vết xe đổ của Tạ phủ. "Thôi quản gia, bên hầu phủ có tin tức gì truyền đến không?" "Thôi quản gia thỉnh thị." Hắc Y Dị hộ vệ là một nhóm sát thủ do đích thân Diệp Thần Ưng bồi dưỡng, trên danh nghĩa là hộ vệ, nhưng thực chất là sát thủ, từng giúp Diệp Thần Ưng giải quyết không ít phiền phức. Sau khi Diệp Thần Ưng trở thành trấn võ hầu, một phần ở lại Giang Nam, một phần được hắn đưa đến kinh thành, có thể nói là thân tín của Diệp Thần Ưng. Diệp Lôi Minh khẽ gật đầu nói, "Tiểu tử kia thủ đoạn độc ác, không thể quá sơ suất." Lập tức điều Hắc Y Dị hộ vệ ra tay bảo vệ an toàn cho Diệp phủ. Đồng thời nói với tất cả mọi người, "Từ bây giờ trở đi, tất cả người trong phủ phải an phận một chút, không được ra ngoài dạo chơi, cũng không được như trước kia coi thường pháp luật. Nếu bị người của Lục Phiến Môn nắm được nhược điểm, chỉ có đường chết." Diệp Lôi Minh phất tay. Hắn không muốn Thẩm Tinh Hà dùng cách đối phó Tạ phủ để đối phó Diệp phủ. "Vâng, lao ra." Thôi quản gia khẽ ôm tay. Trong Lục Phiến Môn, Thẩm Tinh Hà đang chờ người từ tổng bộ đến. Hắn rất rõ, chỉ cần ảnh tử thần bộ đưa văn thư cho tổng thần bộ đại nhân, tổng thần bộ nhất định sẽ có phản ứng. Rất có thể đã phái người đang trên đường tới rồi. Tuy nhiên, hắn đoán thời gian sẽ không nhanh như vậy. Nhân lúc đoạn thời gian rảnh rỗi này, hắn cảm thấy có thể làm quen với một số hồ sơ vụ án của phân bộ Giang Nam, tiện thể điều tra vài vụ án. Lúc này, một vị bộ đầu đội vàng đi vào, chắp tay với Thẩm Tinh Hà nói, "Thẩm đại nhân, bên ngoài có một nữ tử tự xưng là người của Đại Hoan Hỉ Cung, xin được gặp ngài." Chương 227, kích phát nhiệm vụ hệ thống, đi Đại Hoan Hỉ Cung theo lời mời. Chương 227, kích phát nhiệm vụ hệ thống, đi Đại Hoan Hỉ Cung theo lời mời. Đại Hoan Hỉ Cung. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà có chút kinh ngạc. Nhưng lần trước hắn đã giết một nữ đệ tử của Đại Hoan Hỉ Cung ở Tạ phủ, xem ra Đại Hoan Hỉ Cung đã có hành động. "Đại nhân, Đại Hoan Hỉ Cung này ở Giang Nam là một thế lực giang hồ khét tiếng hung ác. Trưởng môn của bọn hắn tự xưng là Đại Hoan Hỉ Bồ Tát, thị sát thành tính, chuyên đùa giỡn nam tử tuấn tú. Không ít giang hồ tuấn kiệt đã bị nàng ta đùa giỡn đến chết." Giọng điệu của bộ đầu nghiêm nghị, dường như có chút kiêng dè và căm phẫn. "Nói như vậy, Đại Hoan Hỉ Cung này là một khối u độc trong võ lâm." Thẩm Tinh Hà cười nói. "Đúng vậy, đại nhân. Đại Hoan Hỉ Cung này là cơn ác mộng của Lục Phiến Môn. Trước đây không ít người trong Lục Phiến Môn chúng ta đã chết trong tay nàng ta, bị nàng ta hút cạn tinh huyết. Quả thực là thảm không nỡ nhìn. Nghe nói dâm dục của Đại Hoan Hỉ Bồ Tát kia mạnh đến mức đáng sợ. Nàng ta thích nhất là nam tử tuấn mỹ, dùng để tu luyện thần công." Bộ đầu tiếp tục nói. "Nói như vậy, ta lại càng cảm thấy hứng thú. Đã thế, bảo nữ tử kia vào đi. Ta muốn nghe xem Đại Hoan Hỉ Cung có ý kiến gì." Thẩm Tinh Hà phất tay. Bộ đầu khẽ ôm tay, xoay người vội vàng rời đi. Chốc lát sau, liền thấy một nữ tử dưới sự dẫn dắt của bộ đầu, vội vàng đi vào. Nữ tử này có chút tư sắc, thân hình đầy đặn, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ quyến rũ mê hoặc. Nàng nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, trong mắt dần lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu, dường như bị dung mạo của Thẩm Tinh Hà làm cho chấn động. Nam nhân thật sự tuấn tú. Hồng Hoa trong lòng chấn động, ngay sau đó chắp tay hành lễ. "Tham kiến đại nhân." Trong lúc nói chuyện, trên người Hồng Hoa tỏa ra một mùi hương hương mê người. "Miễn lễ." Thẩm Tinh Hà liếc nhìn nàng một cái, khẽ nâng tay. "Tạ đại nhân." Hồng Hoa đứng thẳng người, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng nhiếp hồn phách, nhanh chóng lấy ra một phong thiệp mời từ ngực đầy đạn, hai tay dâng lên, giọng mềm mại nói, "Đại nhân, đây là thiệp mời cùng chủ bổn môn gửi cho ngài, xin ngài nhất định nể mặt." Thẩm Tinh Hà liếc nhìn một cái, phất tay hút lấy, tấm thiệp mời trong tay nữ tử liền bay đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, hắn mở ra xem, chỉ thấy trên đó có mấy hàng chữ. "Ta nghe danh thần bộ Lục Phiến Môn phong thần tuấn mỹ, tuyệt thế vô song, đặc biệt mời thần bộ đến Đại Hoan Hỉ Cung ta làm khách. Nếu như từ chối, Lục Phiến Môn sẽ gà chó không yên." Chữ viết trên thiệp mời này siêu mẹo, nhưng vừa nhìn đã biết là do một người có tu vi thâm hậu biết. Thẩm Tinh Hà cười nhạt, trên người bộc phát ra uy lực kinh người, lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn. "Đại Hoan Hỉ Cung, dám đánh chủ ý lên đầu ta, xem ra là muốn vĩnh viễn biến mất khỏi võ lâm." "Đinh, kích phát nhiệm vụ hệ thống, đi Đại Hoan Hỉ Cung tiêu diệt Đại Hoan Hỉ Bồ Tát, thu hoạch phần thưởng hệ thống." Ngay lúc nói chuyện này, trong đầu Thẩm Tinh Hà lại vang lên giọng nói của hệ thống. Nghe thời âm thanh này, Thẩm Tinh Hà biết, lần này không đi không được rồi. Hồng Hoa cảm nhận được khí chàng cường đại trên người Thẩm Tinh Hà, khẽ lùi lại mấy bước. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được khí thế hùng vĩ như vậy. "Cung chủ Đại Hoan Hỉ Cung đã mời, ta sẽ đi một chuyến. Vừa hay lần này sẽ tóm gọn Đại Hoan Hỉ Cung." Nói xong, ánh mắt hắn rơi trên người Hồng Hoa, trong mắt hiện lên vẻ thần bí. "Dẫn đường đi." Hồng Hoa toàn thân run lên, nàng cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ khủng bố đang hiện lên trong lòng, vội vàng khẽ ôm tay. "Vâng, đại nhân." Nói xong, nàng xoay người nhanh chóng rời đi. Thẩm Tinh Hà theo sát phía sau. Sáng sớm, bên ngoài Đại Hoan Hỉ Cung, Thẩm Tinh Hà xuất hiện. Hồng Hoa đi phía sau hắn, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, toàn thân hơi run rẩy. Nàng chỉ là dẫn đường cho Thẩm Tinh Hà một lần, nhưng lại cảm thấy trên người Thẩm Tinh Hà có một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ, loại khí thế này khiến nàng kinh hồn bạt vía. vị thần bộ đại nhân Lục Phiến Môn trước mắt này, tuyệt đối là một người cực kỳ đáng sợ.
Đại nhân, đây chính là Đại Hoan Hỷ Cung.
Hồng Hoa Hạ thấp giọng, cẩn thận nói.
Thẩm Tinh Hà đánh giá Đại Hoan Hỷ Cung vài lần, cười lạnh nói, khí phái của Đại Hoan Hỷ Cung này không kém Hoàng Cung Đại Nội là bao, xem ra đã vơ vét không ít mỡ dân. Nói xong, thân ảnh hắn lướt qua không trung, trực tiếp đáp xuống nóc nhà Đại Hoan Hỷ Cung. Ngay sau đó, hắn sử dụng Long Thần Công cảm ứng tình hình bên trong Đại Hoan Hỷ Cung, sải bước đi về phía thâm cung. Người nào dám xông vào Đại Hoan Hỷ Cung, không biết sống chết. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh bay vút ra từ Hoan Hỷ Cung, tấn công về phía Thẩm Tinh Hà. Mấy người này chỉ có tu vi tông sư cảnh, Thẩm Tinh Hà không thèm nhìn, cách không đánh huyệt. Mấy đạo chân khí xé gió bay đi, lập tức đánh gục mấy người kia xuống. Ngay sau đó, hắn tiếp tục đi sâu vào, tự tiện xông vào Đại Hoan Hỷ Cung, chết. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo sắc bén truyền đến từ phía trước. Ngay sau đó, liền thấy một thân hình mập mạp xuất hiện. Người này trần truồng nửa thân trên, lớp mỡ dày đặc mọc ra tùy ý như những mảng nấm thịt lớn, bao phủ toàn bộ cơ thể, trông giống như một khối u thịt khổng lồ. Nếu không phải có một cái đầu tròn vo, Thẩm Tinh Hà còn tưởng rằng mình gặp phải yêu quái. Khối u thịt này dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị, dường như muốn nhìn thấu điều gì. Nhìn thấy ánh mắt này, Thẩm Tinh Hà không khỏi nhớ đến Hắc Hoa Nương Nương mà hắn gặp lần trước. Nhưng tu vi của người trước mắt này càng thêm cổ quái, dường như đã tu luyện một loại công pháp luyện thể nào đó, cố ý tu luyện thân thể đến mức kinh người như vậy. Tuy nhiên, hắn sử dụng Long Thần Công, đối phương chưa chắc đã có thể dò xét được gì. Ngay lập tức, Thẩm Tinh Hà liền rút Diệt Tuyệt đao ra, vung tay chém một đao, trực tiếp giết tới. Khối u thịt kia cười lạnh hắc hắc, dường như không hề sợ hãi đao pháp của Thẩm Tinh Hà, ngược lại chắp hai tay lại, kích hoạt lớp mỡ toàn thân, hình thành một tấm bình phong hộ thể cường đại. Đao pháp của Thẩm Tinh Hà chém lên đó, lúc đầu chỉ để lại vài vết hằn nông cạn. Tuy nhiên, đao pháp của Thẩm Tinh Hà càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, vô số đao khí bao phủ xuống, hình thành một tấm lưới đao dày đặc không lọt gió. Không lâu sau, liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết từ bên trong. Từng mảng huyết nhục bị Diệt Tuyệt đao cắt xuống. Chỉ trong chốc lát, trên nóc nhà chỉ còn lại một bộ xương. Thẩm Tinh Hà thu hồi Diệt Tuyệt đao, liếc nhìn một cái, mặt không cảm xúc. Khối u thịt vừa rồi đã bị hắn trực tiếp cắt bỏ. Cách một tiếng, bộ xương trắng nếu từ trên nóc nhà đổ xuống, lan vào trong bùn đất phía dưới. Chương 228, nữ ma đầu tà ác, Thẩm Tinh Hà dùng sát chiêu mạnh mẽ. Chương 228, nữ ma đầu tà ác, Thẩm Tinh Hà dùng sát chiêu mạnh mẽ. Thẩm Tinh Hà lạnh nhạt liếc nhìn một cái, xoay người tiếp tục đi vào bên trong. Người của Đại Hoan Hỷ Cung vốn còn muốn ngăn cản, nhưng vừa nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết thê lương vừa rồi, liền nhao nhao lùi lại. Thoáng chốc, hắn đã đến trước một cung điện rộng lớn, lạnh lùng đánh giá tình hình bên trong cung điện. Một giọng nói ú liền truyền ra. Các hạ, chắc hẳn chính là vị thần bộ Lục Phiến Môn kia. Tuổi con trẻ, phong thần tuấn giật, quả thật là mỹ nam hiếm thấy trên đời, ta thật sự thích. Vào đi, thần bộ đại nhân. Trong giọng nói này xen lẫn vài phần tiếng cười phóng đãng, nghe vào khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Thẩm Tinh Hà cầm đao sải bước đi vào trong cung điện. Trong nháy mắt, một luồng u hương tập người ập tới, lộ ra mùi vị quỷ dị. Hắn vận chuyển Bắc Minh thần công thử một chút, lập tức cảm thấy trong hương khí quả nhiên có vấn đề. Những hương khí này có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của chân khí. Tuy nhiên, hắn đã sớm tu luyện Bắc Minh thần công ra âm dương nhị khí, sự ảnh hưởng của hương khí này là rất nhỏ. Trong đại điện, từng nam tử cởi chân lộ ngực, khoác một chiếc trường bào màu xanh mờ bạc, mặc quần dài hơi trong suốt đứng ở một bên. Từng người ánh mắt lạnh lùng, hình thái khô héo, trông tinh thần mệt mỏi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Tinh Hà cũng không khỏi nhíu mày. Hóa ra bên trong này toàn là nam nhân bị bắt đến để hấp thu tinh nguyên. Gần như cùng lúc, hắn cảm ứng được một đôi mắt tà ác đang nhìn về phía hắn. Trên bảo tọa của đại điện, ngồi một khối tháp thịt, nửa thân trên đeo một số trang sức, nửa thân dưới mặc một chiếc quần lồng đèn rộng thùng thình. Trong mắt tỏa ra hàn ý u lãnh, đang phóng túng đánh giá Thẩm Tinh Hà. Chậc chậc, đúng là nam nhân không tệ, gân cốt cường tráng, bản lĩnh thô to, thể phách cân đối, tu vi đại tông sư. Tất cả những điều này đều phù hợp với lô đỉnh số một trong lòng ta. Thiên hạ, lại có một mỹ nam như ngươi, ta còn cần đám phế vật này làm gì? Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà, lộ ra nụ cười tà ác phóng túng, đôi môi dày chép chép, dáng vẻ vô cùng hài lòng. Đó chính là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát của Đại Hoan Hỷ Cung, kẻ cùng hung cực ác trong giang hồ. Thẩm Tinh Hà đối diện với đôi mắt tà ác của đối phương, mặt không cảm xúc cười lạnh. Ánh mắt nữ nhân này lóe lên u quang, rõ ràng là có năng lực nhìn thấu không nhỏ, nhưng so với Long Nhãn thì vẫn kém hơn. Không sai, ta chính là Đại Hoan Hỷ. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát giang hai tay ra, như thể mở một vòng tay, cười híp mắt nói, "Lại đây, tiểu tử, chui vào lòng ta đi, ta sẽ đích thân hầu hạ ngươi." Vừa nói, nước dai trong miệng nàng còn chảy ra, vẻ mặt vô cùng dâm đãng. "Mẹ." Thẩm Tinh Hà nhìn thấy cảnh này, vốn dĩ còn có thể nhịn được, nhưng lúc này lại trực tiếp muốn nôn mửa, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nữ nhân mập mạp này quả thực là xấu xí hết mức. Nhìn thấy cảnh này, hai tay Đại Hoan Hỷ Bồ Tát thu về, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tà ác âm hiểm. "Tiểu tử, ngươi ghét bỏ ta sao?" Đại Hoan Hỷ Bồ Tát lạnh lùng nói. "Ta chưa từng thấy nữ nhân nào xấu xí như ngươi, cũng chưa từng thấy người nào tự cho mình là đúng, hoàn toàn không có tự biết mình như ngươi. Trời đất có đức hiếu sinh, lần này ta chính là vì giang hồ trừ hại. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, ngươi bị bắt rồi. Phản kháng, giết không tha." Thẩm Tinh Hà đưa tay chỉ vào Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, lạnh lùng nói. Nghe lời hắn nói, trong mắt Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bắn ra ánh mắt vô cùng độc ác. Đã lâu lắm rồi nàng chưa từng nghe có người mắng nàng như vậy, cũng không ai dám nói như thế. Không ngờ, lá gan tiểu tử trước mắt này lại lớn đến vậy. Các nam nhân trong cung điện sợ hãi biến sắc, từng người toàn thân run rẩy. Hay, đúng là tiểu tử mồm mép lanh lợi.
lát nữa ta sẽ nuốt sống lột da ngươi, khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nói xong, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thân hình cao 2 mét toàn là từng lớp mỡ dày, tỏa ra u quang, di chuyển giống như một pháo đài nhỏ đang di động. Giây tiếp theo, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát liền xuất hiện trước mặt Thẩm Tinh Hà với tốc độ cực nhanh. Nàng vung bàn tay lớn như quạt bồ đề, chụp xuống phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn một cái, vung đao lên, trực tiếp chém vào lòng bàn tay đối phương. Trên lưới đao hàn quang chợt lóe. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cười gần một tiếng, dường như không hề sợ hai nhát đao này, đưa tay bắt lấy lưỡi đao, ý đồ đoạt lấy đao của Thẩm Tinh Hà. Tuy nhiên, khoảnh khắc bàn tay nàng chạm vào lưỡi đao, liền thấy ánh sáng trên lưỡi đao chấn động dữ dội. Thẩm Tinh Hà lập tức tăng uy lực của Diệt Tuyệt đao lên, một đao lướt qua lòng bàn tay Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp rạch mở lòng bàn tay dày mỡ. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát lòng bàn tay bị đau, lập tức rụt tay về. Nhìn thấy vết thương nổi bật trên lòng bàn tay, ánh mắt nàng trở nên càng thêm âm trầm. Tìm chết. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát dường như không ngờ, một đao của tiểu tử này lại có thể rạch được lòng bàn tay nàng. Phải biết rằng lòng bàn tay nàng đã sớm ra thịt cứng rắn, ngay cả thần binh lợi khí trong võ lâm cũng có thể dùng tay không đỡ được. Tuy nhiên, thanh đao của tiểu tử trước mắt này rõ ràng rất khác biệt. Thẩm Tinh Hà căn bản không để ý đến Đại Hoan Hỷ đang giận dữ, đã vung đao nhanh chóng chém xuống. Diệt Tuyệt Thần đao chiêu này tiếp chiêu khác bộc phát. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cung điện đều là vết đao sắc bén, trên mặt đất càng là vết đao chồng chất. Trên thân thể mập mạp của Đại Hoan Hỷ cũng xuất hiện từng vết đao nổi bật, nhưng không sâu, hơn nữa còn chưa thấy máu, chỉ có lớp mỡ trắng nếu. Tiểu tử, ngươi là nam nhân có đao pháp mạnh nhất mà ta từng gặp, lại có thể khiến ta cảm nhận được uy hiếp. Ta xem ngươi còn có thể mạnh đến lúc nào. Hoan Hỷ thần công. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát vừa nói, da thịt toàn thân liền cuộn, từng lớp bao phủ lên nhau, dường như hình thành từng tấm khôi giáp. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát vốn như một tháp thịt, thân thể đột nhiên co lại một vòng, trở nên vạm vỡ cường tráng hơn không ít, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ bừng bừng. Đao của Thẩm Tinh Hà chém lên đó, lập tức bị phản chấn trở lại, lực phản chấn kinh người. Tu vi của nữ nhân này dường như còn cao hơn hắn một chút. Toàn thân da thịt dường như đã luyện đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thân ảnh hắn lướt đi, lùi lại một đoạn khoảng cách. Đối phó với nữ ma đầu như thế này, nếu không dùng sát chiêu lợi hại, e rằng không được. Hơi trầm ngâm, Thẩm Tinh Hà quyết định chọn lối đánh sáng suốt hơn. "Tiểu tử, vừa rồi bộc phát một kích mạnh mẽ như vậy, chắc là tổn hao rất lớn nhỉ? Thật không ngờ, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi lại cường hãn đến vậy. Nhưng công phu phòng ngự của ta là độc nhất thiên hạ, bất kể chiêu số gì, đều không thể phá vỡ da thịt của ta. Tiếp theo, để ta hầu hạ ngươi thật tốt." Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nhìn thấy Thẩm Tinh Hà dừng tấn công, lấy ra một bình thuốc từ trong quần, sau đó đổ hết vào miệng mình. Cặc cặc, nàng nhai nát rồi nuốt xuống. Đại Hoan Hỷ thần công, nhục thân Bồ Tát, biến. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cười gần một tiếng, hai tay chắp lại. Lớp da thịt vốn co lại trên người nàng, lập tức điên cuồng bành trướng. Thân thể nàng với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên cao lớn uy mãnh hơn không ít. Cao hơn trước đó đến nửa khúc, thân thể dường như đột nhiên cao lên gần một trượng. Nhưng lớp mỡ trên người nàng cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều. Đứng ở đó, trông có vẻ uy mãnh tà ác. Thẩm Tinh Hà nhìn một cái, cảm nhận được một luồng áp bách không nhỏ. Xem ra Đại Hoan Hỷ Bồ Tát này tự xưng là Bồ Tát, cũng không phải khoác lác, thật sự có thể biến thành thân thể giống như Bồ Tát. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Thẩm Tinh Hà nhíu mắt nói. Lợi hại. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên khiến ta phải sử dụng biến hóa của Đại Hoan Hỷ thần công. Đợi ta sống sờ sờ giẫm ngươi dưới chân, sau đó hung hăng sỉ nhục ngươi một phen, nuốt chửng tất cả tinh hoa của ngươi. Ta muốn khiến ngươi hư thoát mà chết. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, rõ ràng là vẫn còn dục vọng tà ác mạnh mẽ đối với Thẩm Tinh Hà. Mẹ. Thẩm Tinh Hà cũng không chịu theo mụ mập này, trực tiếp nôn một tiếng, sau đó cười khẩy nói, "Đại Hoan Hỷ, để ta đến xem thần công của ngươi rốt cuộc có mấy phần lực đạo. Mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng ngươi muốn bắt được ta, chẳng qua là chuyện biển vông." Trong mắt Thẩm Tinh Hà lóe lên vẻ tự tin. "Thật sao? Đại Hoan Hỷ kỳ hương, tản. Ta sẽ cho ngươi hưởng thụ một giấc mộng trước, sau đó sẽ lột sạch toàn thân ngươi, hảo hảo đùa giỡn một phen. Ngươi không phải ghê tởm thân thể ta sao? Ta cố tình muốn liếm toàn thân ngươi một lượt." Trong lúc Đại Hoan Hỷ nói chuyện, toàn thân nàng chấn động, trên người lại bộc phát ra một mùi tanh hôi. Mùi này nhanh chóng xông về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà khịt mũi một tiếng, thân ảnh lướt đi, giống như một u linh, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thân pháp thật nhanh, nhưng tiểu tử, ngươi không có cách nào thoát khỏi đôi mắt của ta. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cười lạnh một tiếng, trong hai mắt lóe lên ánh sáng tà ác, thân thể nhích tới, lấy tốc độ quỷ ảnh áp sát đến bên cạnh Thẩm Tinh Hà. Tốc độ của nàng ta lại không hề chậm, hơn nữa còn nhanh hơn trước một chút. "Tiểu tử, trước hết để ngươi hưởng thụ một phen mùi vị thơm ngon trên người ta." Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tà ác nói. Sau khi đến gần Thẩm Tinh Hà, toàn thân nàng càng phát ra một mùi kỳ hương. Nhưng mùi vị này có hậu kinh rất lớn, sau khi hương khí qua đi lại hôi thối không ngửi nổi, rõ ràng là có độc. Chương 229, hạnh Thẩm Tinh Hà nhíu mày, vận chuyển U Linh Quỷ Bộ, nhẹ nhàng tránh khỏi đòn tấn công của Đại Hoan Hỷ. Đồng thời, hắn âm thầm vận dụng Long Nhãn, tìm kiếm nhược điểm của Đại Hoan Hỷ. Nữ nhân này nhìn qua vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhất định có sơ hở để tìm. Hơn nữa, một khi tìm được sơ hở của nàng ta, nhất định có thể một kích khiến đối phương chết không nghi ngờ gì. Nhưng điều khiến Thẩm Tinh Hà bất ngờ là, sơ hở của nữ nhân này dường như không có. Điểm này khiến Thẩm Tinh Hà cảm thấy không thể tin nổi. "Tiểu tử, chỉ biết chạy trốn sao? Ngoan ngoãn hưởng thụ kỳ hương đi, sau đó để ta hảo hảo đùa giỡn bảo bối của ngươi." Đại Hoan Hỷ đắc ý cười điên cuồng, trong miệng không ngừng phun ra từng tràng lời lẽ dơ bẩn. Thẩm Tinh Hà có Bắc Minh thần công âm dương nhị khí hộ thể, căn bản không sợ mùi vị trên người nữ nhân này. Vì thế, hắn căn bản không để nửa lời khiêu khích của nữ nhân này vào trong lòng. Đột nhiên, hắn lờ mờ nhìn ra được, nhược điểm của thần công mà nữ nhân này tu luyện nằm ở đâu. Nhược điểm của nữ nhân này lại giấu ở trong quần nàng ta, hơn nữa âm khí bức người. Điều này khiến Thẩm Tinh Hà dùng mình một trận. Nữ nhân này đặt nhược điểm ở đó, e rằng là có dụng ý khác, hoặc là có mưu đồ riêng. Thôi đi, ta cũng không đến mức làm chuyện hạ tam lạm như vậy. Vốn dĩ muốn dùng chí mưu phá vỡ pháp môn của ngươi, nhưng thật sự không ngờ, nữ nhân ngươi lại tà ác đến mức này. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn Đại Hoan Hỉ một cái, cười lạnh nói. Đại Hoan Hỉ nhìn thấy đôi mắt kia của hắn, trong mắt khẽ dâng lên một chút hàn ý, nàng dù sao cũng đã tu luyện qua nhãn thuật, lập tức nhìn ra được, đôi mắt này có thể nhìn thấu rất nhiều bí mật. Tiểu tử kia hóa ra còn tu luyện pháp môn thần nhãn gì đó. Nhưng, ngươi có bản lĩnh thì cứ đến tấn công chỗ hiểm của ta xem. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát dâm đãng cười lớn. Không cần, ta tự có biện pháp. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhanh chóng bay lên không, trong nháy mắt đã xông vào giữa trời cao, vận chuyển diệt tuyệt đao. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không phải là một tên ngây thơ đó chứ, ngay cả chỗ hiểm của ta cũng không dám tấn công. Nhưng rõ ràng là tiểu tử ngươi đã mất nguyên dương, hơn nữa còn đùa giỡn không chỉ một nữ nhân. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát ngẩng đầu nhìn quét không trung, cười gần nói. Gần như cùng lúc, nàng vận chuyển thần công, cũng bay vút lên không trung. Tiểu tử, ta muốn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì có thể phá vỡ nhục thân Bồ Tát của ta. Chương 230, tự bạo. Thẩm Tinh Hà phá hủy Đại Hoan Hỉ Cung. Chương 230, tự bạo. Thẩm Tinh Hà phá hủy Đại Hoan Hỉ Cung. Ngay khoảnh khắc Đại Hoan Hỉ Bồ Tát bay lên không trung, Thẩm Tinh Hà lại bộc phát ra một kích mạnh mẽ từ phía trên cao hơn. Diệt tuyệt. Ánh đao hình chữ thập khủng bố nhanh chóng lan tràn trong hư không, Thẩm Tinh Hà vung đao chém xuống. Tất cả sinh cơ lập tức bị đao khí cắt đứt hoàn toàn. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát cảm thấy tình hình không ổn, kinh hãi biến sắc, lập tức bỏ chạy. Nàng vạn lần không ngờ, tu vi của Thẩm Tinh Hà lại mạnh đến mức này. Uy lực của nhát đao này càng khiến nàng cảm nhận được sát ý sâu sắc. Dưới sát ý này, dường như có thể chém giết bất kỳ sinh linh nào. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn Đại Hoan Hỉ đang định bỏ trốn. Nữ nhân này quá tự phụ, thật sự cho rằng đến lúc này còn có thể chạy thoát sao? Lực lượng của chiêu diệt tuyệt trực tiếp đổ ập lên người nữ nhân. Thoáng chốc sau, liền truyền đến tiếng cười gần giận dữ vô cùng của nữ nhân. Ngay khoảnh khắc đó, Đại Hoan Hỉ cuộn tròn thân thể lại, giống như một con nhím tự bảo vệ mình, hình thành một quả cầu thịt đầy gai nhọn. Dưới sự công kích của diệt tuyệt đao, da thịt trên người nàng bị cắt đến mức máu thịt lẫn lộn, vết máu hình chữ thập trải khắp mọi nơi lớn nhỏ trên toàn thân nàng. Mặc dù như vậy, Thẩm Tinh Hà lại phát hiện, nữ nhân này rõ ràng đã bảo vệ được những chỗ hiểm yếu trên cơ thể. Một đao diệt tuyệt, lại vẫn chưa giết được. Thẩm Tinh Hà không khỏi hít sâu một hơi. Không thể không nói, tu vi của nữ nhân này vô cùng cứng hãn. Nhưng việc cuộn tròn mình thành con nhím, phát huy phòng ngự đến mức tối đa, lại mang đến phiền phức lớn nhất cho nàng ta. Thân ảnh Thẩm Tinh Hà lóe lên, thoáng chốc đã đến bên cạnh Đại Hoan Hỉ, vận chuyển hấp công đại pháp, vung tay chụp lấy, liền hút quả cầu thịt trước mắt lên. Ngay sau đó bắt đầu thôn vệ tu vi trên người nàng ta. Đại Hoan Hỉ lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn, vận chuyển quả cầu thịt, định chạy trốn. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, vung tay đánh ra một đạo chân khí hình rồng, trực tiếp cố định quả cầu thịt lại thật chặt. Dưới sự giam cầm kép, quả cầu thịt căn bản không thể nhúc đích. Chỉ vài giây sau, tu vi trên người Đại Hoan Hỉ liền bị rút ra với số lượng lớn. Tiểu tử ngươi lại còn tu luyện tà công như thế này, lại có thể hút tu vi của người khác. Đại Hoan Hỉ lập tức hoảng sợ. Nếu tu vi của nàng bị hút đi, vậy Đại Hoan Hỉ thần công cũng sẽ tự động tan rã. Hừ, tu vi trên người ngươi khá tạp nham, chắc là đã hấp thu tinh nguyên của nhiều nam tử khác nhau để tu luyện, chỉ tiếc là không thể luyện hóa toàn bộ. Bây giờ ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Đại Hoan Hỉ, chịu chết đi. Thẩm Tinh Hà mặt không cảm xúc nói. Tiểu tử, tha cho ta. Đại Hoan Hỉ cung của ta sau này sẽ vì ngươi hiệu mệnh, thế nào? Đúng rồi, ta nhiều năm nay đã thu thập vô số tài bảo. Chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, tất cả đều là của ngươi. Đại Hoan Hỉ thấy tình hình không ổn, lập tức cầu xin tha thứ. Thẩm Tinh Hà căn bản không hề lay chuyển. Đại Hoan Hỉ, đến lúc này, giết ngươi rồi, những thứ này cũng đều là của ta. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Thẩm Tinh Hà cười lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi thật sự không chịu tha cho ta sao? Đại Hoan Hỉ nghe thấy giọng nói của Thẩm Tinh Hà, ngựa khí trở nên âm hiểm tà ác. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, ta sẽ không thả hổ về rừng. Được, ngươi muốn giết ta, ta cũng phải khiến ngươi chết không yên thân. Đại Hoan Hỉ cười tà ác, đột nhiên nhanh chóng thu gọn thân thể, tu vi trong kỳ kinh bát mạch nhanh chóng chạy ngược. Thẩm Tinh Hà cảm nhận được chân khí trong cơ thể nàng ta chạy ngược, hơi kinh ngạc, ngay sau đó nhận ra ý đồ của nữ nhân này, muốn tự bạo. Không dễ dàng như vậy. Thẩm Tinh Hà tăng uy lực của hấp công đại pháp lên mức mạnh nhất. Tu vi vốn chạy ngược trên người Đại Hoan Hỉ nhanh chóng bị hút ra. Không, Đại Hoan Hỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Gần đủ rồi, tu vi của ngươi đã không còn lại bao nhiêu. Thẩm Tinh Hà cười lạnh. Phá vỡ quỷ kế vừa rồi của Đại Hoan Hỉ không còn lại bao nhiêu tu vi có thể sử dụng, càng không thể chống lại uy lực của hấp công đại pháp. Sau một lát, quả cầu thịt tan ra, hóa thành một đống mỡ. Đại Hoan Hỉ toàn thân run rẩy, căn bản không còn chỗ chống để phản kháng. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn một cái, không khỏi cảm thấy ghê tởm. Đại Hoan Hỉ trước mắt sau khi mất đi tu vi, căn bản đã không còn hình người, ngược lại giống như một con heo sư phụ. Thẩm Tinh Hà phất tay thu hồi tu vi. Đại Hoan Hỉ nhanh chóng rơi từ không trung xuống, ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Gần như cùng lúc, các nam thị của Đại Hoan Hỉ cùng nhau nhau cầm đao xông tới, từng nhát chém vào người Đại Hoan Hỉ. Thoáng chốc sau, Đại Hoan Hỉ liền im bặt. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nhìn một cái, xoay người đi về phía thần cung. Thoáng chốc sau, hắn liền tìm thấy bảo tàng mà Đại Hoan Hỉ đã nói. Bên trong này chất đống lượng lớn vàng bạc châu báu, đồ cổ thư họa, khiến người ta hoa mắt. Ngay lập tức, Thẩm Tinh Hà phất tay dùng túi chứa vật chứa toàn bộ vào. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một cái hộp, trong hộp này đặt một bộ bí tịch, gọi là Đại Hoan Hỷ Thần Công. Thẩm Tinh Hà tò mò mở ra xem, lại phát hiện Đại Hoan Hỷ Thần Công này là một loại công pháp khá đặc thù. Dùng tốt có thể khiến tu vi nam nữ cùng tiến bộ, dùng không tốt, liền là một môn tà công. Môn thần công này, sau này có lẽ có thể cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng nhau tham nộ một chút. Thẩm Tinh Hà cười cười, cất nó vào trong lòng. Ngay sau đó, hắn liền đi ra bên ngoài. Bên ngoài, từng nam thị ăn mặc chỉnh tề chắp tay với Thẩm Tinh Hà nói, đa tạ đại nhân cứu mạng. Thẩm Tinh Hà nhìn bọn hắn. Những người này mất đi không ít tinh nguyên, trông có vẻ đoàn thọ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là thoát khỏi ma quật này. Không cần đa lễ. Đại Hoan Hỷ Cung này đã bị phá hủy, các ngươi có thể tự mình rời đi. Thẩm Tinh Hà phất phất tay. Vâng, đại nhân. Ngay lập tức, tất cả nam thị liền xoay người rời đi. Thẩm Tinh Hà nhìn một chút, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rời khỏi Đại Hoan Hỷ Cung, ngay sau đó liền ẩn nấp. Đại Hoan Hỷ Cung này e rằng là cơn ác mộng của những người này, bóng ma tâm lý quá lớn. Sau một lát, quả nhiên có người từ trong bóng tối đi ra. Nữ tử dẫn đầu có khuôn mặt xấu xí như chuột, nhìn cung điện đổ nát, lạnh lùng hừ nói, Đại Hoan Hỷ cuối cùng cũng bị giết rồi. Từ nay về sau, ta chính là trưởng môn mới của Đại Hoan Hỷ Cung. Người đâu, bắt tất cả những nam thị đã trốn thoát kia trở về. Hừ, ta phải hảo hảo hưởng dụng. Nàng phất phất tay. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện trước mặt các nàng. Các ngươi chắc hẳn là dư nghiệt của Đại Hoan Hỷ Cung. Xem ra, ta trừ ác chưa hết. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Chương 231, thu hoạch linh dược, quan thần bộ và vô tình đến. Chương 231, thu hoạch linh dược, quan thần bộ và vô tình đến. Nhìn thấy Thẩm Tinh Hà xuất hiện lần nữa, sắc mặt nữ tử mặt chuột kia lại biến, thân ảnh lóe lên, định lập tức bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp nhích nửa bước, đã bị Thẩm Tinh Hà một đao đoạt mạng. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Hà nhanh chóng ra đao. Chỉ trong chốc lát, tất cả đệ tử Đại Hoan Hỷ Cung xuất hiện đều bị chém, không một ai sống sót. Tiếp theo, Thẩm Tinh Hà tiếp tục tìm kiếm Đại Hoan Hỷ Cung một phen. Sau khi không phát hiện thêm dư nghiệt nào khác, hắn mới xoay người bước ra khỏi Đại Hoan Hỷ Cung, định rời đi. Bên ngoài Đại Hoan Hỷ Cung, lại tụ tập không ít nam nhân trẻ tuổi. Trên mặt bọn hắn đều mang vẻ mặt như được sống sót sau tai nạn, nhìn thấy Thẩm Tinh Hà đi ra, nhao nhao quỳ xuống trước mặt hắn. Đa tạ đại nhân. Một đám người mang vẻ mặt cảm kích, đồng thanh nói. Thẩm Tinh Hà hơi bất ngờ, vốn tưởng rằng những người này đã sớm rời đi, không ngờ vẫn còn đợi ở bên ngoài. Các ngươi yên tâm đi, người của Đại Hoan Hỷ Cung đều đã bị ta tru sát, không một ai sống sót. Các ngươi hãy tự đi tìm đường sống đi. Thẩm Tinh Hà khẽ phất tay. Vâng, đại nhân. Ngay lập tức, tất cả nam thị liền xoay người rời đi. Thẩm Tinh Hà nhìn một chút, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rời khỏi Đại Hoan Hỷ Cung, ngay sau đó liền ẩn nấp. Đại Hoan Hỷ Cung này e rằng là cơn ác mộng của những người này, bóng ma tâm lý quá lớn. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, 8 năm tu vi Bắc Minh thần công, một bình tiên độc giải linh dược. Lúc này, tiếng của hệ thống vang lên. Thẩm Tinh Hà nghe thấy tiếng, ánh mắt sáng rực, phần thưởng lần này dường như còn có thêm linh dược. Hắn quyết định trở về xem xét kỹ lưỡng. Ngay khi hắn định rời đi, lại chú ý thấy hai bóng dáng quen thuộc đang nhanh chóng tiến về phía mình. Thấy hai người này, Thẩm Tinh Hà ánh mắt càng sáng hơn, xem ra Tổng Thần Bộ đại nhân quả nhiên đã nhận được tin tức. Thoáng chốc, hai nàng đã đứng trước mặt Thẩm Tinh Hà. Hai vị này chính là Quan Thần Bộ và Vô Tình, phụ mệnh từ kinh thành tới. Quan Thần Bộ, Vô Tình, các ngươi sao lại tới đây? Thẩm Tinh Hà mỉm cười, nói với hai người. Hai nàng thấy Thẩm Tinh Hà bình an vô sự, vẻ mặt căng thẳng mới tan biến, đồng thời ánh mắt cũng ánh lên nụ cười dịu dàng. Thẩm Danh Bộ, ngươi quả là người tài cao gan lớn, dám một mình xông vào Đại Hoan Hỷ Cung này. Quan Thần Bộ có chút trách móc. Đại Hoan Hỷ Cung ở Giang Nam này, nàng đã từng nghe qua, nơi đây là một ma quật, không ít nhân sĩ chính đạo giang hồ đã từng thất bại tại đây, vô cùng nguy hiểm. Vô Tình cũng lên tiếng, chúng ta vừa tới phân bộ Giang Nam, nghe nói ngươi không có ở đó, mới biết ngươi vội vã một mình tới Đại Hoan Hỷ Cung chịu hẹn. Thẩm Danh Bộ, tình hình thế nào rồi? Người của Đại Hoan Hỷ Cung có làm khó ngươi không? Vô Tình tuy thấy Thẩm Tinh Hà không sao, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Thấy ánh mắt quan tâm của hai người, Thẩm Tinh Hà hơi ngượng ngùng nói, để hai vị phải lo lắng rồi, nhưng Hoan Hỷ Cung này đã bị bản quan phá hủy. Đúng là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tu luyện tà công, quả thực khó đối phó. Nói xong, hắn cười cười. Đại Hoan Hỷ Cung bị phá rồi. Ánh mắt Quan Thần Bộ lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng lập tức bay vút lên, lướt nhanh về phía Đại Hoan Hỷ Cung. Vô Tình cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát này nghe nói đã tu luyện tới cảnh giới nhục thân Bồ Tát, thân thể đau thương bất nhập, không biết Thẩm Tinh Hà đã phá giải pháp môn của nàng bằng cách nào. Sau một lát, Quan Thần Bộ quay trở lại. Đại Hoan Hỷ Cung quả thật đã bị phá hủy. Thẩm Danh Bộ, ngươi có bị thiệt thòi gì không? Quan Thần Bộ nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà, đôi mắt đẹp khẽ động, có chút tò mò hỏi. Thiệt thòi gì cơ? Thẩm Tinh Hà hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu ý Quan Thần Bộ, không ngờ Quan Thần Bộ vốn luôn lạnh lùng lại đùa giỡn với hắn như vậy. Hắn lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói, Đại Hoan Hỷ kia dâm giật thấu xương, nhưng lại xấu xí vô cùng, bản quan há lại chịu thiệt. Quan Thần Bộ lúc này mới khẽ gật đầu, nghe nói Đại Hoan Hỷ Bồ Tát thích nhất là đùa giỡn nam nhân, mà phàm là người bị nàng đùa giỡn, trên người nhất định sẽ có vấn đề, không thể lơ là. Nói xong, nàng lại nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà một lần nữa, thấy khí tức hắn không hề hỗn loạn, lúc này mới yên tâm. Quan Thần Bộ, hay là ngươi giúp bản quan kiểm tra một chút? Thấy Quan Thần Bộ ngày càng không đứng đắn, Thẩm Tinh Hà lập tức cũng trở nên bất cần. Được, hôm khác ta sẽ xem cho ngươi. Quan Thần Bộ lại nói một cách nghiêm túc. Bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của Vô Tình hơi ửng hồng, nhưng cũng tỏ ra nghiêm túc. Thẩm Tinh Hà hơi sững sờ, dường như không ngờ quan thần bộ lại đồng ý nhanh như vậy. Chẳng lẽ lục phiến môn còn có loại kiểm tra này? Thấy tình hình không ổn, hắn vây tay, đổi lời, đi thôi, chúng ta về phân bộ trước. Nói xong, hắn sải bước rời đi. Quan thần bộ và vô tình nhìn nhau, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Các nàng thực sự không thể hiểu nổi, Thẩm Tinh Hà đã phá giải pháp môn nhục thân của Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bằng cách nào? Theo tài liệu ghi chép của lục phiến môn, tử huyệt của Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nằm ở nơi riêng tư phía dưới cơ thể. Quan thần bộ, trở về, ngươi cứ kiểm tra cho Thẩm Danh Bộ một lượt đi. Vô tình đề nghị. Cái này quan thần bộ nghe vậy, lại có chút do dự. Cứ về trước đã, tiểu tử này sẽ không có chuyện gì giấu giếm chúng ta chứ? Quan thần bộ nhíu mày, sau đó nhanh chóng bước đi. Không lâu sau, ba người trở về phân bộ lục phiến môn. Thấy Thẩm Tinh Hà bình an trở về, không ít người của lục phiến môn thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn, nhiều người lục phiến môn đều biết, Đại Hoan Hỷ Cung là một long đàm hồ huyệt. Thẩm Tinh Hà ngồi xuống, liếc nhìn hai nàng, mở lời, lần này tổng thần bộ đại nhân có dặn dò gì không? Nghe vậy, quan thần bộ nghiêm nghị nói, đại nhân đã đi diện thánh, chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Phái chúng ta tới đây, chính là để hỗ trợ ngươi củng cố chứng cứ. Trước khi kết quả được công bố, trong khoảng thời gian này, Thẩm Danh Bộ, ngươi vẫn nên ở lại lục phiến môn, đừng dễ dàng rời đi. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, hiện tại chuyện tạ phủ, hắn đã nắm rõ tất cả, chỉ cần không xảy ra sai sót, kết quả hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lần này chỉ xem Thái Hoàng Thái Hậu sẽ ra tay thế nào thôi. Hắn đoán rằng lão thái bà kia sau khi biết tin, nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, ôm lòng oán hận, sẽ ra tay lần nữa. Nhưng Thẩm Tinh Hà lại muốn xem, lão thái bà này còn có thủ đoạn nào để dùng. Nếu vậy, bản quan sẽ được nhàn rỗi vài ngày rồi. Thẩm Tinh Hà cười nói. Chương 232, thần y lìa diệu thủ quan thần bổ, sự nghi ngờ của tổng thần bổ đại nhân. Chương 232, thần y lìa diệu thủ quan thần bổ, sự nghi ngờ của tổng thần bổ đại nhân. À phải, còn một chuyện nữa, về việc kim thần bổ cấu kết với tạ phủ, đại nhân đã biết, đoán chừng không lâu nữa sẽ có chỉ lệnh chuyển tới. Ý đại nhân là, ngươi cần tạm thời thống quản lục phiến môn ở Giang Nam. Muốn nhàn rỗi, e rằng không thể rồi. Quan thần bổ nhìn vẻ mặt muốn lười biếng của Thẩm Tinh Hà, tiếp tục nói. Cái này Thẩm Tinh Hà không ngờ tổng thần bộ đại nhân lại có mệnh lệnh như vậy. Thẩm Danh Bộ, trong tay ngươi còn có kim bài của tổng thần bộ đại nhân, làm được điều này không khó đâu nhỉ? Quan thần bộ cười nói. Lần trước xử lý đại án Đoan Vương phủ, Thẩm Tinh Hà đã nhận được kim bài tượng trưng cho thân phận tổng thần bộ, vẫn chưa trả lại. Giờ nghĩ lại, tổng thần bộ vẫn cao tay hơn một bậc. Được, ta sẽ tạm thời thống quản lục phiến môn. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu. Dù sao thì hiện tại trong lục phiến môn, Bàng thần bộ và Nghiêm lão cũng thường xuyên thỉnh giáo hắn nhiều việc, trên danh nghĩa hắn đã là người đứng đầu lục phiến môn rồi. Quan thần bộ khẽ gật đầu. Sau đó cùng vô tình nhìn nhau, ánh mắt trở nên sắc bén. Thẩm Danh Bổ, ngươi có điều gì muốn nói không? Quan thần bổ dùng giọng điệu khác thường hỏi. Thẩm Tinh Hà hơi sững sờ, có chút không hiểu, kinh ngạc lắc đầu. Vừa rồi Thẩm Danh Bổ muốn bản quan kiểm tra thân thể, nhân lúc rảnh rỗi, bản quan có thể miễn cưỡng làm việc này. Quan thần bổ lạnh lùng nói. Thẩm Tinh Hà há hốc miệng, trước đó hắn chỉ đùa giỡn vị thần bổ có thân hình nóng bỏng này một chút, không ngờ đối phương lại làm thật. Sao, không muốn sao? Ánh mắt quan thần bổ trở nên sắc bén, dường như muốn nắm bắt thông tin gì đó từ hắn. Thẩm Tinh Hà nhìn người nữ nhân này, rồi lại nhìn vô tình đang ngồi lạnh lùng bên cạnh, nhất thời có chút bối rối, nữ nhân này rốt cuộc có ý gì? Nhìn thái độ của nàng, chắc chắn đằng sau có ẩn tình. Quan thần bổ, kiểm tra như thế nào? Thẩm Tinh Hà vận chuyển thần công, trấn tĩnh bản thân, không khỏi hỏi. Đương nhiên là dùng diệu thủ kiểm tra. Ta từ nhỏ đã học y lý, có chút nghiên cứu về cơ thể người, xem ngươi có bị Đại Hoan Hỷ Bồ Tát âm thầm làm hại không? Quan thần bổ nghiêm túc nói. Thẩm Tinh Hà đánh giá quan thần bổ từ trên xuống dưới, không ngờ nữ nhân này lại là một đại phu. Hắn không khỏi nhìn về phía vô tình bằng ánh mắt dò hỏi. Quan thần bộ là thánh thủ hiếm hoi trong lục phiến môn tinh thông ý lý, Thẩm Danh Bộ, ngươi cứ để quan thần bộ xem giúp ngươi đi. Lúc này, vô tình mở lời. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà càng thêm tò mò về vị nữ thần bộ này. Không ngờ nữ nhân này lại ẩn giấu khá sâu. Nếu đã như vậy, đành làm phiền quan thần bộ rồi. Thẩm Tinh Hà khẽ ưu quyền. Ánh mắt quan thần bộ lưu chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, vây tay, đi, vào phòng. Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một chút, rồi đi theo. Nữ nhân này nhất định có mưu đồ gì đó, chỉ là không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Vào phòng, quan thần bộ đóng chặt cửa. Rồi đánh giá Thẩm Tinh Hà có thân hình tao giáo, lộ ra vẻ mặt mê hoặc nói: "Thẩm Danh Bổ, làm phiền cởi hết y phục trên người, phía dưới chỉ giữ lại quần đùi." Thẩm Tinh Hà hơi kinh ngạc, không ngờ nữ nhân này lại dứt khoát như vậy. "Sao, còn sợ bản thần bổ ăn thịt ngươi sao?" Quan thần bổ lộ ra vẻ mặt của người từng trải, trên người còn tỏa ra một mùi hương quyến rũ. Thẩm Tinh Hà ngửi thấy mùi, âm thầm bất công, phát hiện mùi hương này có chút mê hoặc, nhưng đối với hắn lại không có ảnh hưởng gì. Hắn do dự một chút, rồi vẫn cởi từng món y phục trên người ra. Thoáng chốc, trên người hắn chỉ còn lại một chiếc quần lót lụa, dù vậy chiếc quần mỏng manh kia lại hơi trong suốt. Thẩm Tinh Hà tĩnh tâm lưu khí, muốn xem rốt cuộc vị nữ thần bộ này có âm mưu gì. Quan thần bộ nhìn thấy thân thể cao lớn cường tráng, những đường nét cơ bắp rõ ràng của Thẩm Tinh Hà, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Không ngờ, Thẩm Danh Bộ, ngươi lại cường tráng đến vậy. Trong lúc nói chuyện, nàng còn cố ý nhìn xuống phía dưới của Thẩm Tinh Hà, giọng điệu đầy vẻ quyến rũ. Thẩm Tinh Hà cười nhạt, "Quan thần bộ, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì, cứ nói thẳng đi." Hắn biết đằng sau chuyện này nhất định có nguyên nhân. Nghe vậy, quan thần bộ sắc mặt trở nên lạnh lùng, ra hiệu, "Nằm xuống trước đi. Kiểm tra xong ta sẽ nói cho người biết." Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một chút, đi tới bên cạnh, nằm xuống giường. Quan thần bộ sắc mặt lạnh băng, đưa một bàn tay ngọc bắt đầu di chuyển trên người hắn. Thủ pháp của nàng vô cùng kỳ dị, dường như đang tìm kiếm một loại khí tức đặc biệt nào đó. Không lâu sau, Quan thần bộ đã kiểm tra toàn bộ kỳ kinh bắt mạch trên người hắn, ngay cả huyệt hội âm cũng không bỏ qua. Kiểm tra xong, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hơi thở có chút gấp gáp nói: "Ôi chao, Thẩm Danh Bộ, ngươi mau mặc y phục vào đi, nếu chậm một chút, ta e là không kiềm chế được mất." Thẩm Tinh Hà nghe vậy bước xuống giường, nhanh chóng mặc y phục vào, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. "Quan thần bộ, bây giờ có thể nói cho bản quan biết ý đồ thật sự của ngươi rồi chứ?" Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Quan thần bộ cười nói: "Cũng không có gì đặc biệt, thứ nhất là lo lắng ngươi bị Đại Hoan Hỷ Bồ Tát âm thầm gieo dâm độc, thứ hai là có người nghi ngờ ngươi tu luyện ma công, bản quan nhân tiện xác nhận một chút." "Hừ, tu luyện ma công?" Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng. "Ngươi cũng đừng tức giận, hiện tại ngươi quá nổi bật, hơn nữa lần này ở Giang Nam, ngươi liên tiếp giết chết không ít đại tông sư khét tiếng trong giới hắc đạo, người khác nghi ngờ cũng là lẽ thường tình. Nhưng sau khi bản quan dùng thánh thủ kiểm tra, mọi thứ đều bình thường. À, còn nữa, cơ thể ngươi phát triển rất tốt, thật không ngờ, dưới vẻ ngoài mê người này, bản lĩnh của ngươi cũng rất lớn." Quan thần bộ lộ ra vẻ yêu kiều nói: "Chuyện này chắc hẳn là do Tổng thần bộ đại nhân hạ lệnh." Thẩm Tinh Hà vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Chuyện gì cũng không qua mắt được ngươi. Tổng thần bộ đại nhân làm như vậy cũng là để đảm bảo vạn vô nhất thất. Lục phiến môn không thể rơi vào tay ma đạo, nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục." Quan thần bộ giải thích. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu Tổng thần bộ đại nhân muốn Thẩm Tinh Hà tiếp quản vị trí Tổng thần bộ Lục phiến môn trong tương lai, thì những thủ tục này không thể thiếu một bước nào. Sau lần kiểm tra này, đủ để dập tắt những tiếng nói nghi ngờ trong Lục phiến môn. "Thẩm Danh Bộ, điểm này hy vọng ngươi có thể hiểu." Quan thần bộ nói. Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thật mình đã thể hiện quá mạnh mẽ, người khác không phải kẻ ngốc, có nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. "Lần sau không được tái phạm." Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. "Thôi được rồi, đừng giận nữa. Hay là ngươi nằm xuống, bản quan tự tay hầu hạ ngươi một chút, ta gần đây vừa nghiên cứu một chút phòng trung thuật, có lẽ có thể thử nghiệm trên người ngươi." Quan thần bộ quyến rũ động lòng người nói. Thẩm Tinh Hà khẽ lắc đầu, hắn không dám dễ dàng để nữ nhân này động thủ. "Quan thần bộ, lần sau có cơ hội hay thử vậy." Nói xong, hắn liền bước ra ngoài. Chương 233, Thẩm Tinh Hà sau lưng là tu tiên môn phái. Thái Hoàng Thái Hậu muốn báo thủ. Chương 233, Thẩm Tinh Hà sau lưng là tu tiên môn phái. Thái Hoàng Thái Hậu muốn báo thủ. Sau một lát, Thẩm Tinh Hà bước vào một căn phòng yên tĩnh. Hành động lần này của quan thần bộ khiến hắn cảnh giác. Đó là, Tổng thần bộ đại nhân cũng chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng lần này để quan thần bộ đích thân kiểm tra, hẳn là có thể xua tan nghi ngờ của Tổng thần bộ đại nhân, đồng thời cũng bịt miệng những kẻ lắm lời trong Lục phiến môn. Thẩm Tinh Hà im lặng một lúc, sau đó quyết định xem xét phần thưởng của hệ thống. Lần này ngoài phần thưởng tu vi, còn có một bình linh dược. "Hệ thống, giải thích tác dụng của bình linh dược này." Thẩm Tinh Hà thầm đủ. "Thiên độc giải linh dược, gần như có thể hóa giải mọi loại độc dược trên đời. Uống trước có thể đảm bảo không trúng độc trong 2 ngày, uống sau có thể giải độc ngay lập tức." Giọng nói máy móc của hệ thống truyền đến. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, sau đó lấy thiên độc giải linh dược ra, mở nắp xem xét. Lập tức một mùi hương kỳ lạ bay ra từ trong bình, khiến hắn hắt hơi liên tục mấy cái. "Không hổ là linh dược, ngoài hương thơm ngào ngạt, dường như còn chứa linh khí không nhỏ." Thẩm Tinh Hà kinh ngạc, sau đó đổ ra một viên linh dược từ trong bình, nhìn viên thuốc trông như kẹo trong tay, hắn ném một viên vào miệng. Nhất thời hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng, ngay sau đó từng luồng ấm áp kỳ lạ truyền khắp tứ chi bách hải, rồi biến mất. "Mùi vị không tệ." Thẩm Tinh Hà cảm thấy như vừa ăn một viên kẹo thơm. Sau đó, hắn cất linh dược đi. Tiếp theo, hắn vận chuyển Bắc Minh thần công, bắt đầu hấp thu tu vi của Bắc Minh thần công. Lần này, có lẽ hắn có thể đột phá lên đại tông sư cảnh ngũ trọng. Bên ngoài, quan thần bộ bước ra. Vô Tình đang chờ đợi, thấy nàng ra, không khỏi hỏi: "Quan thần bộ, thế nào rồi?" Quan thần bộ mang theo nụ cười quyến rũ nói: "Gân cốt tiểu tử này cường tráng, khá đặc biệt, vô cùng bất phàm. Đương nhiên, trên người hắn cũng không có khí tức ma công. Công pháp hắn tu luyện hẳn là loại công pháp tiên môn, rất bất thường. Xem ra, lời tiểu tử này nói không sai, hắn xuất thân từ tu tiên môn phái." Quan thần bộ nói đến cuối, giọng điệu trở nên có chút trầm lắng. Nghe vậy, Vô Tình thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thẩm Tinh Hà không phải người ma đạo thì nàng đã yên tâm rồi. Còn về việc đối phương có phải truyền nhân tu tiên môn phái hay không, nàng lại không quá để tâm. Như vậy, có thể xóa tan nghi ngờ trong lòng đại nhân, cũng có thể khiến những kẻ có ý đồ bất chính trong Lục phiến môn phái câm miệng. Vô Tình đắc ý nói: "Ừm, chuyện này bản quan sẽ đích thân bẩm báo với Tổng thần bộ đại nhân." "À, tiểu tử này còn có một thân bản lĩnh tốt, sau này nhất định là kẻ trêu hoa gẹo nguyệt." "Vô Tình Danh Bộ, nếu ngươi có lòng, phải nắm bắt thời gian nhanh lên." Quan thần bộ cười híp mắt nói. Vô Tình nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng vừa nghĩ đến việc quan thần bộ đã nhìn thấy toàn thân Thẩm Tinh Hà, nàng không khỏi nhìn về phía quan thần bộ. Nữ nhân này võ ý song tu, đoán chừng cũng đã động lòng rồi. "Quan thần bộ, vừa rồi cùng Thẩm Danh Bộ ở chung một phòng, chẳng lẽ không động lòng sao?" Vô Tình hỏi ngược lại. Quan thần bộ hơi sững sờ, dường như không ngờ Vô Tình vốn không giỏi ăn nói, lại có tâm tư này. Nam tử như thế, ai mà không động lòng? Quan thần bộ cười nói. Nói xong, nàng liền chuyển đề tài: "Vô Tình, tiếp theo, e rằng Lục phiến môn sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta phải chuẩn bị bản toàn." "Hừ, Thái Hoàng Thái Hậu thế lực khá lớn, không dễ đối phó chút nào." Sắc mặt quan thần bộ có chút nghiêm trọng. Vô Tình khẽ gật đầu, hai người bắt đầu bàn bạc. Kinh thành, đại nội hoàng cung. Trong tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, Tạ Thái Hậu chắp tay sau lưng đứng trong cung điện, sắc mặt vô cùng ẩm trầm, ánh mắt đầy vẻ hoạt động. "Thẩm Tinh Hà, ngươi dám động đến tạ phủ của ta, bản cung sẽ lăng chỉ ngươi đến chết." Tạ Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi nói. Tin tức Giang Nam, nàng chậm một ngày mới biết được, nếu không phải mật thám đại nội đến bẩm báo, nàng vẫn bị che giấu. Thẩm Tinh Hà liên tiếp ra tay ở Kim Liên Thành, niêm phong Tạ phủ, thậm chí còn điều tra ra cả chuyện Tạ phủ sở hữu quân doanh. Lão giả tổng thần bổ kia đã bẩm báo toàn bộ sự việc cho hoàng thượng. Nếu chứng cứ xác thực, với thủ đoạn của đương kim thánh thượng, Tạ phủ nhất định không thể bảo toàn. Ban đầu, sở dĩ nàng để Tạ phủ tích trữ binh mã sau lưng, chính là vì muốn có ngày lật đổ hoàng đế. Không ngờ, hoàng đế lại thu nạp nhân vật như Diệp Thần Ứng, thay hắn trấn áp thế lực giang hồ, nhờ đó mới ngồi vững ngôi hoàng vị. Giờ đây, khó khăn lắm mới có cơ hội, hoàng đế sao lại không tìm cơ hội cắt bỏ thế lực Tạ gia? Hừ, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thật sự nghĩ dưới gầm trời này không có ai giết được ngươi? Lần này, bản cung muốn ngươi tàn xương nát thịt, bản cung muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Tạ Thái Hậu suy nghĩ một chút, trong mắt dần dần có chủ ý người đâu. Tạ Thái Hậu vẫy tay, Hồng Công Công thân ảnh lóe lên, nhanh chóng xuất hiện trước cung điện, sau đó nhanh chóng bước vào, túi người, lao nô bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Tạ Thái Hậu lạnh lùng nói, Hồng Công Công, bản cung bảo ngươi đi giám sát nhất cử nhất động của Thẩm Tinh Hà ở Giang Nam, ngươi có dụng tâm không? Hồng Công Công nghe vậy, sắc mặt đại biến, thành khẩn sợ hãi nói, Thái Hoàng Thái Hậu, lao nô tuyệt đối đã dụng tâm, không hề lười biếng. Chỉ là tiểu tử Thẩm Tinh Hà ra tay vô cùng độc ác, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, người của Tạ phủ không ai chống đỡ nổi, nên mới khai cung. Thái Hoàng Thái Hậu, sự tồn tại của tiểu tử này nhất định là mối uy hiếp lớn đối với ngài. Hồng Công Công lộ ra vẻ mặt trung thành. Hừ, đồ chó vô dụng. Thôi đi, lần này ngươi xem như không khiến bản cung quá thất vọng. Ngươi nói đúng, tiểu tử này tiếp tục tồn tại, đối với bản cung mà nói, quả thực là mối uy hiếp lớn. Tạ Thái Hậu ánh mắt lạnh băng nói. Vậy đi, ngươi nhanh chóng đi Giang Nam một chuyến, không tiếc bất cứ giá nào, tụ tập các lộ cường giả, nhất định phải chém giết Thẩm Tinh Hà. Cho dù là san bằng lục phiến môn, cũng phải khiến tiểu tử này tan xương nát thịt. Mang đầu hắn về kinh thành tế điện nhi tử ta. Tạ Thái Hậu lạnh lùng nói. Nghe vậy, trong mắt Hồng Công Công lộ ra vài phần đắc ý, hắn vội vàng chắp tay, vâng, Thái Hoàng Thái Hậu. Lao nô nhất định không phụ trọng trách, mang đầu tiểu tử này về kinh thành. Sau khi giết Thẩm Tinh Hà, hãy hủy đi mọi chứng cứ bất lợi cho Tạ phủ. Lần này, ngươi phải mang theo nhiều người hơn. Nhất định phải để lục phiến môn thấy được cơn thịnh nộ của bản cung. Tạ Thái Hậu nói xong, vây tay. Vâng, Thái Hoàng Thái Hậu. Hồng Công Công chắp tay, lúc này mới đứng dậy, lui về phía sau. Chương 234, Thẩm Tinh Hà là đại phú hảo, đại quản gia hầu phủ đến. Chương 234, Thẩm Tinh Hà là đại phú hảo, đại quản gia hầu phủ đến. Trong phòng, sau khi Thẩm Tinh Hà hấp thu xong 8 năm tu vi Bắc Minh thần công, âm dương nhị khí trong cơ thể hắn cuộn trào trong đan điền, ẩn hiện những biến hóa đặc biệt. Đồng thời, hộ thể huyền quang trên người hắn cũng trở nên như có thực chất. Lần hấp thu tu vi này, Thẩm Tinh Hà bản năng cảm nhận được, thực lực lại tiến thêm một bước. Đặc biệt là nhục thân dường như đã đạt được sự lột xác ở mức độ khác nhau. Bắc Minh thần công này không hổ là thần công tu tiên của đạo gia. Thẩm Tinh Hà trong lòng có chút đắc ý, ngay sau đó hắn mở bảng hệ thống ra xem. Họ tên: Thẩm Tinh Hà. Tuổi: 17. Tu vi: Đại tông sư cảnh ngũ trọng. Công pháp: Thẩm Thị Tâm Pháp, Thẩm Thị Đao Pháp, Bắc Minh thần công, tầng thứ 9, Tiểu Lý Phi Đao, viên mãn, U Minh Quỷ Bộ, viên mãn, Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, đại thành, Phân Cân Thác Cốt Thủ, viên mãn, Lục Mạch Thần Kiếm, viên mãn, Diệt Tuyệt Thần Đao, tinh thông, Long Thần Công, tầng thứ 5, Hấp Công Đại Pháp, viên mãn, Giáng Long Thập Bát Trưởng, đại thành. Pháp bảo: Chữ Vật Đại. Tài phú: Sở hữu ngân lượng trị giá hơn 1 triệu lượng. Thẩm Tinh Hà vốn chỉ xem tu vi có tăng lên hay không, trời ơi, sau khi lướt qua một lượt, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ khôn tả. Ngoài tu vi đã thăng lên đại tông sư cảnh ngũ trọng, lại còn có thêm một mục tài phú. Ngân lượng trị giá hơn 1 triệu lượng, có thể nói là một đại phú hào chính hiệu rồi. Lần này tới Giang Nam có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Nhưng hắn tính toán số vàng bạc châu báu thu được từ Tạ Côn Ngọc và Đại Hoan Hỷ Cung, hẳn là không chỉ 1 triệu lượng. Chẳng lẽ hệ thống chỉ hiển thị mức sắp xỉ trên 1 triệu lượng? Không biết vượt quá 10 triệu lượng thì có phản ứng không? Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một chút, sau này có cơ hội sẽ tiếp tục vơ vét những món tài sản bất chính đó. Hiện tại, hắn cũng coi như là danh lợi xong tu rồi. Thẩm Tinh Hà khá hưởng thụ cảm giác này, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. "Thẩm Danh Bổ, có người từ kinh thành đến, nói là muốn gặp ngươi." Bên ngoài, giọng nói của một vị bộ khoái truyền đến. "Kinh thành còn có người tới?" Thẩm Tinh Hà nghe vậy, trong lòng thầm thấy kinh ngạc. Hắn đoán, những người cần đến từ kinh thành đã đến rồi, những người còn lại e là kẻ đến không có ý tốt. "Biết rồi, bản quan sẽ đi gặp đối phương ngay." Thẩm Tinh Hà đáp lại, hắn muốn xem rốt cuộc là ai từ kinh thành đến. Chỉnh trang y phục một chút, Thẩm Tinh Hà liền mang đao sải bước đi ra ngoài. Trong phòng tiếp khách của Lục Phiên Môn, một lão giả mặc trường bào lụa, chắp tay sau lưng đứng đó, trên người có phong thái của một lão gia kinh thành, khí tức khá mạnh mẽ. Người này không phải ai khác, chính là đại quản gia Diệp Mặc của trấn Võ Hầu phủ. Đại quản gia Hầu phủ ra mặt, ngay cả quan châu phủ nhìn thấy cũng phải khách khí. Sau một lát, Thẩm Tinh Hà bước ra, nhìn đối phương một cái, ánh mắt hơi kinh ngạc. Dù sao trước đây hắn đã từng gặp Diệp Mặc. "Là ngươi?" Thẩm Tinh Hà bất ngờ nói. "Đã gặp công tử." Diệp Mặc nghe thấy tiếng, nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, đánh giá hắn một lượt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ ôm tay, nói một cách khách khí. "Bản quan đã không còn là công tử Hầu phủ, Diệp quản gia không cần khách khí. Lần này tới đây, chẳng lẽ nữ nhân Nguyệt Linh Lung kia muốn ngươi mang lời gì đến?" Thẩm Tinh Hà lạnh lùng hỏi. Diệp Mặc thu tay lại, cười nói, "Công tử nói quá lời rồi, nhưng lần này lão phu tới đây là phụng mệnh Hầu gia." Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Tinh Hà hơi kinh ngạc, có chút bất ngờ. "Diệp Thần Ưng?" Ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn, lâu như vậy rồi, Diệp Thần Ưng cuối cùng cũng có phản ứng sao? "Hắc hắc, công tử, lão phu biết trong lòng ngươi có oán khí, nhưng Hầu gia vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngươi. Lần này Hầu gia biết những việc ngươi làm ở Giang Nam, có hài lòng cũng có không hài lòng. Diệp Mặc cười tiếp lời. Nghe vậy, trong mắt Thẩm Tinh Hà không khỏi dấy lên một tia cười lạnh. Việc bản quan làm còn chưa đến lượt Diệp Thần ứng bình phẩm. Nói đi, hắn rốt cuộc có ý đồ gì? Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Kể từ khi hắn biết Diệp Thần ứng không phải cha mình, hắn căn bản không còn bất kỳ ý nghĩ nào về chuyện này nữa. Lúc này phái đại quản gia đến truyền lời, là muốn tỏ ý tốt sao? Diệp Mặc vốn định dùng tình cảm và lý lẽ để Thẩm Tinh Hà hiểu được khổ tâm của Hầu gia, không ngờ tiểu tử trước mắt này lại không biết điều đến vậy. Nhưng tiểu tử này quả thật có chút bản lĩnh, hắn khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, Hầu gia bảo lão phu mang lời này đến cho ngươi, đừng gây chuyện thị phi ở Giang Nam, hãy yên ổn một chút. Mọi chuyện đã qua có thể tha thứ, sau này ngươi vẫn có thể vào hầu phủ. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà không khỏi cười ha hả. Đây chính là thái độ hiện tại của Diệp Thần ứng sao? Thẩm Tinh Hà lộ ra vẻ mặt trầm biếm, với thực lực hiện tại của hắn, tuy chưa bằng Diệp Thần ứng, nhưng Diệp Thần ứng lại còn muốn dùng ân uy song song với hắn, lại lấy việc được vào hầu phủ làm điều kiện uy hiếp, vẫn không thể thay đổi được thái độ cao cao tại thượng. Diệp Mặc thấy cảnh này, vẻ mặt hơi âm trầm xuống, xem ra trong mắt tiểu tử trước mặt này thật sự không có Hầu gia. Hầu gia đã khai ân như vậy, nếu biết hối cải, vẫn còn cơ hội. Nếu không, sẽ là vạn kiếp bất phục. Diệp Mặc lạnh lùng cảnh cáo. Trong đại minh, cường giả như mây, tiểu tử trước mắt này vẫn còn quá kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày. Vạn kiếp bất phục. Hừ, Diệp Thần Lưng dung túng Nguyệt Linh Lung tùy ý hãm hại bản quan, sớm muộn gì, ta sẽ đòi lại công bằng từ Nguyệt Linh Lung. Nếu Diệp Thần Lưng muốn nhúng tay vào chuyện này, bản quan cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Về nói với Diệp Thần Lưng, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Thẩm Tinh Hà cười lạnh lùng nói, nếu là lúc trước, hắn đối với Diệp Thần Ưng có lẽ còn kiêng rẻ, nhưng hiện tại hắn căn bản không lo lắng Diệp Thần Ưng ra tay. Nghe lời hắn nói, ánh mắt Diệp Mặc âm trầm xuống. Nếu Thẩm đại nhân không nghe lời khuyên, sau này hối hận cũng không kịp. Thôi vậy, lời Lao Phu đã mang đến, nghe hay không, đối với Lao Phu mà nói không quan trọng. Thẩm đại nhân chỉ khi nhận được giáo huấn mới hiểu được đạo lý trong đó. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Nói xong, hắn phất tay áo, xoay người rời đi. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, tay đặt lên chuôi đao, trong mắt lóe lên vài phần hàn ý xem ra. Diệp Thần Ưng cũng không ngồi yên được nữa, định ra tay sau lưng. Nhưng hắn thật sự không hề sợ hãi. Vốn dĩ hắn cũng định sau khi giải quyết xong chuyện tạp phủ, sẽ ra tay với Diệp phủ. Sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ đến. Chương 235, Hóa Công Tán, người bí ẩn đến. Chương 235, Hóa Công Tán, người bí ẩn đến. Lần này Diệp Mặc tới Giang Nam, e rằng là đại diện cho ý chí của Diệp Thần Ưng. Hắn lại muốn xem Diệp Thần Ưng còn có sắp xếp nào khác. Thẩm Tinh Hà trầm tư một lát, đang định xoay người rời đi, chợt phát hiện có người bước vào. Ánh mắt hắn khẽ động, nhìn ra bên ngoài lục phiến môn. Ngay lúc này, lại thấy hai người mặc y phục lục phiến môn sải bước đi vào. Thẩm Tinh Hà chỉ liếc mắt một cái đã nhạy bén nhận ra, trường bào trên người hai người này rõ ràng là không phù hợp với vóc dáng của bọn hắn. Y phục công sai trên người bọn hắn không phải của chính bọn hắn. Tay Thẩm Tinh Hà đặt lên chôi đao, không đội vạch trần hai người này. Thẩm đại nhân. Hai người đi đến trước mặt Thẩm Tinh Hà, đều ôm quyền, trông khá cung kính. Chuyện gì? Thẩm Tinh Hà hỏi. Bên ngoài có người truyền tin cho ngươi, nói là có người phát hiện manh mối về tàn dư của tạp phủ. Một người trong số đó vừa nói vừa đưa một phong mật thư lên. Phong mật thư này trông bình thường, trên phong bì có một hàng chữ, tặng Thẩm Tinh Hà đại nhân. Thẩm Tinh Hà nhìn xem, cố ý tỏ vẻ bất ngờ, đưa tay ra trộn, liền bắt được mật thư trong tay, xé mở lấy ra một tờ giấy. Trên tờ giấy có lẫn những hạt bột mịn khó nhận ra. Tay Thẩm Tinh Hà vừa chạm vào đã lập tức cảm nhận được, khoe miệng hắn cong lên nụ cười, không khỏi hỏi, cái này là ai đưa? Bẩm đại nhân, cụ thể không rõ. Hai người ôm quyền, lắc đầu nói, lùi xuống đi. Thẩm Tinh Hà vẫy tay. Vâng. Hai người khom lưng, đáy mắt lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó xoay người rời đi. Thoáng chốc, hai người bọn hắn đã nhanh chóng rời đi. Thẩm Tinh Hà nhìn theo hai người rời đi, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Hai người này rõ ràng không phải người lục phiến môn, lại giả mạo người lục phiến môn đến truyền tin, xem ra là có dụng tâm khác. Lúc này, Quan Thần Bổ và Vô Tình từ phía sau bước ra. Thẩm Danh Bổ, hai người này không giống người lục phiến môn. Quan Thần Bổ vừa xuất hiện đã không nhịn được nói, rõ ràng nàng vừa nãy đã trốn ở phía sau nhìn ra hai người này có vấn đề. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà khẽ cười nói, Quan Thần Bổ nói rất đúng. Hai người này quả thật không phải người lục phiến môn, cố ý truyền tin cho bản quan, chẳng qua là muốn dẫn bản quan ra khỏi lục phiến môn. Hơn nữa trên thư này còn bôi kịch độc. Thẩm Tinh Hà cười nói, kịch độc. Khuôn mặt xinh đẹp của Quan Thần Bổ biến sắc, lập tức bước lên kiểm tra. Nàng đưa tay lấy ra một cây kim châm từ trong ngực, chọc vào phong thư, nhìn kỹ, phát hiện trên đó có bột mịn li ti. Quả nhiên là độc. Thẩm Danh Bổ, ngươi ngồi sang một bên, ta giúp ngươi giải độc. Quan Thần Bổ nghiêm túc nói, nàng tưởng Thẩm Tinh Hà đã trúng độc. Không sao, bản quan không việc gì. Thẩm Tinh Hà cười nói, hắn đã dùng tiên độc giải, được xưng là hai ngày không trúng độc, vừa rồi hắn vận công một lượng, căn bản không có chút ảnh hưởng nào. Loại độc này căn bản không đủ độc. Không việc gì. Nếu ta đoán không sai, độc này chính là Hóa Công Tán, có thể âm thầm làm tiêu tán tu vi của con người, chỉ trong chốc lát, có thể khiến tu vi hao tổn nghiêm trọng, tuyệt đối không thể xem thường. Sắc mặt Quan Thần Bổ càng thêm nghiêm nghị, sau đó đưa một đôi tay ngọc ra, lập tức nắm lấy mạch đập của Thẩm Tinh Hà, cẩn thận quan sát một lát. Mạch đập của tiểu tử này mạnh mẽ hữu lực, lại không có dấu hiệu tu vi suy giảm chút nào. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Quan Thần Bổ kinh ngạc nói. Không, Quan Thần Bổ, ngươi không hề đoán sai, nhưng bản quan đã sớm dùng linh dược giải độc, cho nên mới không trúng độc. Đối phương tự cho là thông minh, muốn bản quan trúng độc trước, sau đó để bản quan rơi vào cạm bẫy đã bố trí sẵn, có thể nói là khá tính toán. chỉ là tính toán ngàn vạn lần, bọn hắn đoán chừng không tính ra được, bản quan sẽ không trúng độc. Thẩm Tinh Hà cười lạnh. Quan Thần Bổ có chút kinh ngạc, nàng không ngờ trong tay Thẩm Tinh Hà lại còn có linh dược giải độc. Thẩm Danh Bổ, Hóa Công Tán không phải độc dược tầm thường, không màu không vị, cực kỳ khó phát hiện, ngay cả khi phát tác, dù là đại tông sư cũng khó mà nhận ra, ngươi xác định không sao chứ? Tay Quan Thần Bổ vẫn còn đặt trên mạch đập của hắn, tuy không phát hiện điều gì bất thường, nhưng vẫn có chút lo lắng. Đương nhiên không sao. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu. Được rồi, Quan Thần Bổ, vô tình, lai lịch đối phương không rõ, hai ngươi tạm thời trấn thủ lục phiến môn, ta sẽ đi gặp bọn hắn một chút. Phải nhớ kỹ có cao thủ dùng độc xuất hiện. Thẩm Tinh Hà nói. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình từ trong ngực, đổ ra hai viên thuốc. Thuốc này là linh dược giải độc, được xưng là có thể giải trừ độc dược thiên hạ. Một khi có điều gì không ổn, có thể lập tức dùng thuốc này giải độc. Quan Thần Bổ nhìn viên thuốc trong tay hắn, không khỏi bị thu hút. Viên linh dược này trông có vẻ khác thường. Nàng đưa tay cầm lấy một viên, cười quyến rũ. Nếu đã như vậy, Thẩm Danh Bổ, ta sẽ không khách khí. Nàng tinh thông y lý, liếc mắt một cái đã nhận ra, thuốc này không phải linh dược bình thường. Vô Tình lập tức bước tới, đưa tay cầm lấy linh dược. Đa tạ Thẩm đại nhân. Vô Tình nói. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, rồi nói, ta đi ra ngoài một lát. Nói xong, hắn liền sải bước rời đi. Quan Thần Bổ và Vô Tình muốn gọi hắn lại, nhưng phát hiện đã muộn rồi. Thẩm Danh Bổ không nói cho hắn biết rốt cuộc là đi đâu. Ánh mắt Vô Tình thay đổi. Gã này là không muốn chúng ta lấy thân mạo hiểm. Thôi vậy, tu vi của hắn cao thâm, vượt xa chúng ta. Nếu ngay cả hắn cũng không chống đỡ nổi, cho dù chúng ta ra tay, cũng chỉ là tự tìm đường chết. Tiểu tử này lại nghĩ cho chúng ta. Quan Thần Bổ khẽ lắc đầu, nàng đã nhìn ra ý đồ của Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà rời khỏi lục phiến môn, trời đã về chiều. Nơi cần đến lần này đương nhiên là nơi ghi trên mảnh giấy. Đúng như lời Quan Thần Bổ nói, nếu ngay cả hắn cũng thất bại ở nơi này, Quan Thần Bổ và Vô Tình nếu mạo hiểm bước vào, cũng chỉ có đường chết. Cho nên hắn không nói cho hai người biết địa điểm cụ thể. Không lâu sau, trời đã tối sầm. Người đi trên đường đã thưa thớt, không lâu sau, Thẩm Tinh Hà đi tới trước một ngôi chùa hoang phế trong thành. Ngôi miếu này đã không còn cảnh tượng ngày xưa, gió thổi qua, ngược lại còn tăng thêm cảm giác âm u. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, dùng long nhãn quan sát một lượt, rồi dừng bước. Chương 236, đêm thăm dò cổ miếu, đánh lén sát thủ tiên cấp thành y Hà Lâu. Chương 236, đêm thăm dò cổ miếu, đánh lén sát thủ thiên cấp thanh y Hà Lâu. Ngay sau đó, khoe miệng hắn cong lên một nụ cười lạnh. Ngôi chùa này nhìn qua chỉ là một ngôi chùa hoang vắng, thậm chí bên trong còn lờ mờ có tiếng người nói chuyện, tu vi của những người này đều không cao. Nhưng ngoài ra, còn có một luồng sát khí rất mạnh ẩn giấu bên trong, dựa vào những tiếng động và sự hoang vắng của ngôi chùa để che đậy. Người bình thường đoán chừng chỉ có thể nghe thấy tiếng động này, mà không thể nhận ra sát khí mạnh mẽ kia. Hừ, trước mặt bản quan mà giả thần giả quỷ, chẳng qua là tự tìm đường chết. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng hừ một tiếng. Ngay sau đó thân ảnh hắn lóe lên, vận chuyển U Minh Quỷ Bộ, biến mất dưới màn đêm, vô ảnh vô tung. Ban về ẩn nấp, hắn còn giỏi hơn cả cường giả trong ngôi chùa này. Sau một lát, hai người bước ra từ trong chùa, bọn hắn nhìn ra bên ngoài, trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc. Tình huống gì? Vừa nãy không phải nói, tiểu tử kia đã đến rồi sao? Sao bên ngoài lại không có ai xuất hiện? Một người trong số đó kinh ngạc nhìn cổng chùa trống rỗng, nói một cách kỳ quái. Người còn lại quét mắt nhìn xung quanh, cũng lộ vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ nói, vừa nãy không có ai đến chùa? Người đó nghi ngờ nói. Nhưng rõ ràng bọn hắn vừa nãy đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Chẳng lẽ chúng ta đã nghe nhầm? Hai người nhìn nhau, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Đi thôi, chúng ta về trước. Thấy bên ngoài không có ai, một người nhắc nhở. Hai người quay người đi vào trong chùa, vừa bước vào, cả hai đều cảm thấy rợn người. Dường như khí tức trong chùa âm u hơn lúc này không ít, thậm chí trong không khí còn có mùi máu tanh thoang thoảng. Ngôi chùa này không lớn, chỉ có một tiền viện và hậu viện. Phần lớn những kẻ ẩn nấp ở phía trước đều đã bị hắn lặng lẽ tiêu diệt. Thẩm Tinh Hà âm thầm đi tới hậu viện. Trong hậu viện, ẩn nấp vài tên cường giả cấp bậc đại tông sư. Thẩm Tinh Hà không định kinh động bọn hắn, quyết định giải quyết từng người một, như vậy sẽ không cần hao phí quá nhiều tu vi mỗi lần. Đột nhiên, hắn xuất hiện trước mặt một cường giả ẩn nấp trên mái nhà, một chiêu đánh trúng sau lưng đối phương. Trong nháy mắt, đã đánh nát tim hắn, lập tức khiến hắn mất mạng. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu cười, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rời đi. Tiếp theo, hắn lại dùng chiêu cũ, âm thầm liên tiếp giết chết hai cường giả. Thẩm Tinh Hà cảm thấy, nếu bàn về đánh lén, e rằng trong cả cái sân này, không có ai có thể vượt qua hắn. Thoáng chốc, hắn lại xuất hiện trước mặt một vị cường giả. Khí tức của người này vô cùng kỳ dị, ẩn giấu cực sâu, nhưng vẫn bị hắn phát hiện tung tích. Thẩm Tinh Hà bất công, định dùng một trường kết liêu đối phương, nhưng chợt nhận thấy có điều không ổn, thân ảnh hắn liên tục lùi lại, rút đao ra. Ken ken ken. Trong màn đêm, truyền đến từng tràng âm thanh của bạn, lờ mờ có những tia sáng nhỏ lóe lên. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà tay cầm đao đáp xuống mái nhà cách đó không xa, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Vừa rồi nếu không cảnh giác, rất có khả năng đã rơi vào cạm bẫy của đối phương. Ám khí đối phương vừa sử dụng là ám khí mạnh nhất mà hắn từng thấy. Từng cây ngân châm như cuồng phong bạo vũ ập đến, trong nháy mắt buộc phát ra hàng ngàn cây. Dưới thế công này, chỉ cần chậm một bước, ngay cả đại tông sư cũng sẽ bị đánh thành nhím. Kiệt kiệt. Các hạ tu vi quả thật không tệ, lại có thể sớm phát hiện con rối này có điều dị thường, nhưng tư vị bạo vũ lê hoa châm thế nào? Trong màn đêm, một bóng người xuất hiện trên mái nhà, mặc đồ dạ hành, nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, trong mắt mang theo đủ cười lạnh trêu tức. Ngay sau đó, xung quanh lại có thêm hai cường giả mặc y phục dạ hành xuất hiện. Thực lực tiểu tử này quả thật không tệ, chúng bạo vũ lê hoa châm mà vẫn còn đứng được. Lâu chủ nói không sai, quả thật đáng để sát thủ thiên cấp bọn ta ra tay. Giọng điệu hai người có chút đắc ý, trầm trọng nói. Thẩm Tinh Hà dường như không có động tĩnh gì, như thể không nghe thấy lời bọn hắn nói. Ba đại cường giả im lặng một lúc, sau khi phát hiện Thẩm Tinh Hà không có động tĩnh gì, đều lộ ra nụ cười âm trầm. Chẳng lẽ tiểu tử này trúng Lê Hoa Châm rồi, không thể cử động được nữa? Hừ, chỉ cần bị Lê Hoa Châm đánh trúng, sẽ trúng kịch độc. Cậu thêm thuốc mạnh đã hạ lúc truyền tin trước đó, tiểu tử này còn có thể trụ đến lúc này, đã không dễ dàng gì. Cứ chờ thêm một chút, chúng ta có thể quay về giao nhiệm vụ rồi. Vốn dĩ còn tưởng là một nhân vật rất ghê gớm, không ngờ lại bị giết dễ dàng như vậy. Ba người nói chuyện phiếm không chút kiêng dè. Thẩm Tinh Hà đứng thẳng trong hư không, vẫn bất động, giống như một bức tượng. Sau một lát, cũng không thấy chuyện gì xảy ra. Tình huống gì? Trên người tiểu tử này đã không còn khí tức, vì sao vẫn có thể đứng? Một người trong số đó ánh mắt kỳ quái nói. Chẳng lẽ tiểu tử này đã trốn thoát, chỉ để lại một con rối? Ba người cảm thấy mình bị lừa, nhanh chóng tiến lại gần Thẩm Tinh Hà. Thoáng chốc, bọn hắn đã đến trước mặt Thẩm Tinh Hà, nhao nhao đưa tay ra kiểm tra. Ngay lúc này, đao quang kinh khủng đột nhiên bùng lên. Cánh tay đưa ra của ba người đều bị cắt đứt. Ngay sau đó, đao quang quét ra, sát khí bức người. Không hay rồi, tiểu tử này dùng mưu. Ba người kinh hãi, nhao nhao lùi lại. Nhưng Thẩm Tinh Hà lại không hề giữ lại, trực tiếp vận diệt tuyệt thần đao đến mức mạnh nhất, căn bản không cho bọn hắn cơ hội trốn thoát. Đao quang bao vây ba người bọn hắn. Tiểu tử, ngươi quá mức ngông cuồng rồi, chỉ dựa vào một mình ngươi mà cũng muốn giữ lại tất cả chúng ta, thật quá cuồng vọng. Tìm chết. Một bóng người tức giận đến mức thở dốc. Giây tiếp theo, liền thấy một tiếng nổ vang, Thẩm Tinh Hà một đao chém xuống, trực tiếp chém người này thành hai nửa. Xem ra, ngoài việc dùng âm chiêu, tu vi của các ngươi cũng không mạnh đến thế. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, sát tâm càng thêm mãnh liệt. Hai cường giả còn lại thấy tình hình không ổn, lập tức điên cuồng tấn công. Huyết vũ cùng đao, bạo. Một người nhanh chóng rút đao, đao quang màu huyết hồng nhanh chóng lóe sáng, một đao chém xuống, ánh sáng màu máu như lông vũ bắn ra nhanh chóng. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, ánh mắt nheo lại, có chút kinh ngạc nói, đao này lại có thể phát ra đao mang mạnh mẽ đến vậy, thật lợi hại. Trong lúc nói chuyện, hắn vận chuyển Bắc Minh thần công, trên người tuôn ra một luồng huyền quang, bảo vệ cơ thể. Những đao quang như lông vũ máu kia bị hộ thể huyền quang chặn lại. Chương 237, đỉnh cấp ám khí sát thủ, Chân Long Thiên Tử. Chương 237, đỉnh cấp ám khí sát thủ, Chân Long Thiên Tử. Hộ thể huyền quang. Cường giả thi triển huyết vũ đao dường như có chút kinh ngạc, không ngờ Thẩm Tinh Hà lại có tu vi như thế. Tiểu tử này quả nhiên là có chút bản lĩnh, thảo nào vừa rồi đánh lén chúng ta nhiều người như vậy. Lâm Minh, tuyệt đối không thể thả tiểu tử này rời đi. Ở một bên khác, một vị cường giả có khí tức thâm trầm, trên người tản ra mùi thảo dược rất đặc thù. Đường Minh, hóa công tán trên người tiểu tử này không biết đã phát tác mấy thành rồi. Cường giả thi triển huyết vũ đao ưu nhiên nói. Lão phu đã giúp hắn ra tốc thôi phát hóa công tán, đoán chừng một lát nữa, tu vi của tiểu tử này sẽ nhanh chóng tán đi. Lâm Minh hắc hắc cười lạnh nói. Cuộc đối thoại của hai người có chút mùi vị không kiêng nể gì cả. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng cười cười nói, hai vị, nghĩ đến tại trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, chỉ là cam nguyện bán mạng cho Thanh Y Liễu Lâu. E rằng từ nay về sau sẽ chỉ bị người đời phỉ nổ. Được rồi, hai người các ngươi nói cũng đủ rồi, chịu chết đi. Thẩm Tinh Hà nói xong, trên người lập tức bộc phát ra thần đao sát ý mãnh liệt. Tu vi bước vào ngũ trọng cảnh giới về sau, uy lực của Diệt Tuyệt Thần Đao cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Vừa rồi hắn đã nhìn thấu hỏa vũ đao của đối phương, hoàn toàn dùng hộ thể huyền quang khắc chế. Nói cách khác, đao pháp của đối phương căn bản không phát huy được ưu thế. Mấy đao chém xuống, Thẩm Tinh Hà đánh thẳng về phía Đường Minh ở một bên. Trên người kẻ này có một mùi vị rất nặng, mùi này tản mắt ra, rõ ràng có độc. Lâm Minh, mau tới cứu ta. Mắt thấy Thẩm Tinh Hà đánh tới, Đường Minh lập tức kêu lên. Lao ra hỏa, lấy tu vi của ngươi, cần gì bản tọa tới cứu. Lâm Minh dường như biết thực lực đối phương, hắc hắc cười lạnh một tiếng, từ một bên khác, vận chuyển hỏa vũ đao trực tiếp giết về phía Thẩm Tinh Hà, đao pháp của hắn mười phần lão luyện, vừa ra tay liền phóng ra hỏa diễm dài mấy thước. Cho dù là Thẩm Tinh Hà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đao pháp quỷ bí như thế. Bất quá, Thẩm Tinh Hà không dành phản ứng đối phương, một lòng chỉ muốn giết Đường Minh trước mắt. Chậc chậc. Tiểu tử, thật coi là bản tọa dễ khi dễ như vậy sao? Bách châm tấu thể. Trong nháy mắt, từ trong tay áo của Đường Minh phóng xuất ra mấy chục mai châm nhỏ, những châm nhỏ này căn bản không nhìn thấy bóng dáng. Cho dù là đại tông sư ở khoảng cách gần như thế, không có pháp môn cao thâm, căn bản tránh không khỏi. Thẩm Tinh Hà vội vàng rút đao, che ở trước người, ngăn lại tất cả châm nhỏ. Không tệ, quả nhiên là một nhân vật lợi hại, lại còn có thể đỡ được ám khí của bản tọa. Bạo vũ Lê Hoa. Ngay sau đó, Đường Minh lạnh lùng cười cười, hai tay huy vũ, trong nháy mắt, vô số châm nhỏ tựa như mưa bay bắn mạnh tới. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, thân ảnh nhanh chóng na di, không có lui lại, ngược lại trực tiếp vận khí thần đao. Toàn thân bộc phát ra một đoàn huyền quang kinh khủng, trực tiếp hướng Đường Minh chém giết xuống. Cái gọi là bạo vũ Lê Hoa Châm dưới lực lượng cường thế bộc phát của hắn, trong nháy mắt toàn bộ bị chấn khai. Cái gì? Đường Minh thật đúng là không nghĩ tới, Thẩm Tinh Hà lại ngạnh kháng bạo vũ Lê Hoa Châm, điều khiến hắn giật mình nhất là tiểu tử trước mắt này lại còn phá vỡ pháp môn bạo vũ Lê Hoa Châm. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đại tông sư cảnh cũng không có mấy người có thể phá pháp môn này. Người rốt cuộc là ai? Đường Minh mắt thấy Thẩm Tinh Hà đã giết tới trước mặt, lập tức lộ ra thần sắc hoảng hốt, ngữ khí lập tức thay đổi không ít. Không có gì là không thể nào. Lão gia hỏa, ám khí của ngươi tuy rất mạnh, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chẳng là cái thá gì, huống chi, bản quan đã nhìn thấu bạo vũ Lê Hoa Châm của ngươi. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng cười cười, chỉ thấy trong đôi mắt hắn bắn ra đồng quang quỷ bí, tản mát ra kim sắc nhàn nhạt, làm người ta cảm thấy quỷ bí khó lường. Trên người ngươi còn có bí mật. Đường huynh kinh hãi thất sắc, co chân liền muốn chạy. Bất quá tốc độ của hắn rõ ràng là chậm một bước, bị Diệt Tuyệt đao một đao chém trúng sau lưng. Đường huynh vừa mới cất bước, liền kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, cơ quan sau lưng hắn cũng bị xúc động, trong nháy mắt bộc phát ra vô số châm nhỏ. Quả nhiên còn có. Thẩm Tinh Hà dường như sớm có chuẩn bị, vận chuyển thần đao hộ vệ toàn thân, huyền quang càng là hình thành một cái con cháo. Chợt, hắn nhanh chóng lui lại. Phía sau, lúc này Hỏa Vũ đao đã chém giết xuống. Lão phu phá hộ thể huyền quang của ngươi, xem ngươi ứng đối ra sao. Thời khắc mấu chốt, đao của Lâm huynh chém ở trên con cháo. Hừ, chỉ bằng một đao này của ngươi đừng hòng phá vỡ huyền quang của bản tọa. Bất quá, ngươi cũng nên chịu chết đi. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng cười cười, vung tay một kích, một tiếng long ngâm từ trên người hắn phóng xuất ra. Một giây sau, liền nhìn thấy một đạo long ảnh bay ra, trực diện đánh vào trên người đối phương. Trong nháy mắt đem Lâm huynh đánh bay ra ngoài. Long thần công vừa ra, đối phương căn bản ngăn không được. Lâm huynh đưa tay che ngực, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là công pháp gì, trên người ngươi vậy mà có long khí hộ thể? Chuyện này làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ là chân long tiên tử? Đường huynh ngữ khí chấn động, dường như có chút không dám tin vào hai mắt mình. Vừa rồi một đao kia, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể đắc thủ. Không nghĩ tới, trên người đối phương lại còn có chân long chi khí. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại không cảm thấy bi thảm như vậy nữa. Nguyên lai ngươi lại còn có bí mật lớn như thế, tiểu tử, chết ở trên tay ngươi, lão phu coi như không an. Lâm Vinh hung tợn nói. Thẩm Tinh Hà không khỏi nhíu nhíu mày, vừa rồi pháp môn hắn thi triển bất quá là long thần công mà thôi, lại bị đối phương xem như chân long chi khí. Nếu để kẻ có tâm truyền đi, chuyện này còn gì là đạo lý? Đương kim thánh thượng e rằng chưa chắc có thể dung tha được người như hắn. Thẩm Tinh Hà cũng không muốn giải thích cái gì, thân ảnh lóe lên, lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết Lâm Vinh. Trong nháy mắt, Lâm Vinh liền thành một mảnh huyết vụ, chỉ còn lại một thanh hỏa vũ đao. Thẩm Tinh Hà đưa tay chộp một cái, liền thu vào trong tay. Đao tốt. Thẩm Tinh Hà nghĩ nghĩ, vung tay thu vào trong túi chữ vật. Chợt, hắn xoay người nhìn về phía vị đường huynh kia. Bị hắn một đao chém trúng lưng, vị đường huynh này rõ ràng là không sống nổi, ngã gục trên nóc nhà, không lúc đích. Thẩm Tinh Hà đi tới, thi triển Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, trong nháy mắt lưu lại trên người hắn mấy đạo trọng thương. Làm xong những thứ này, Thẩm Tinh Hà nhìn bốn phía một chút, trong ánh mắt dâng lên sát ý lạnh lùng. Thân ảnh lóe lên, Thẩm Tinh Hà liền hướng về một góc giết đi bảo. Trong cổ miếu truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Không lâu sau, Thẩm Tinh Hà mới từ trong cổ miếu đi ra. Sát thủ mai phục trong cổ miếu một tên cũng không để lại. Những người này đều là sát thủ đến từ Thanh Y Diệp lâu, phụ mệnh lâu chủ đến lấy tính mạng hắn. Hơn nữa lần này còn phái ra ba tên thiên cấp sát thủ tới đối phó hắn. Chương 238, Thẩm Tinh Hà bị thương, Diệp phủ đại quản gia âm mưu. Chương 238, Thẩm Tinh Hà bị thương, Diệp phủ đại quản gia âm mưu. Thanh Y Diệp lâu từ sau lần ám sát thất bại trước, ý đồ trả thù. Trong mắt Thẩm Tinh Hà dâng lên nụ cười lạnh, có thời gian, phải đi điều tra kỹ càng Thanh Y Diệp lâu này một phen. Giang Nam Tam đại sát thủ tổ chức. Hắn ngược lại muốn nhìn xem lão bản sau lưng Thanh Y Diệp lâu này có phải là tên Hoắc Hưu mập mạp kia hay không. Trong ngay mắt, Thẩm Tinh Hà đi về phía Lục Phiến môn. Không lâu sau, hắn liền vân đạm phong khinh trở lại trong Lục Phiến môn. Trong đại sảnh, Quan Thần Bổ và Vô Tình đang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy hắn bình an trở về, lúc này mới nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Danh Bổ, rốt cuộc là ai dụ ngươi đi? Sau đó, Quan Thần Bổ nhịn không được hỏi. Là sát thủ Thanh Y Diệp lâu, lần trước ám sát thất bại, lần này là tới trả thù bản quan. Bất quá đều đã bị bản quan đánh giết. Thẩm Tinh Hà hời hợt nói. Thanh Y Diệp lâu. Thanh Y Diệp lâu được xưng là Giang Nam Tam đại sát thủ tổ chức. Vẻ mặt Vô Tình lập tức có chút ngưng trọng lên. Thẩm Danh Bổ, nghe nói Thanh Y Diệp lâu có thủ thất báo, xưa nay chưa từng thất bại, ngươi liên tiếp hai lần khiến Thanh Y Diệp lâu gãy cánh, chỉ sợ vị lâu chủ Thanh Y Diệp lâu thần bí kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên gương mặt xinh đẹp của Quan Thần Bổ cũng có chút khiếp sợ. Chưa từng thất bại, bất quá là Thanh Y Diệp lâu chưa gặp được cường giả chân chính mà thôi. Lần này Thanh Y Diệp lâu phái ra ba đại thiên cấp sát thủ, cũng đồng dạng bị bản quan đánh giết. Chờ chuyện Tạo phủ và Diệp phủ lắng xuống, bản quan ngược lại muốn tra một chút đại sự mà Thanh Y Diệp lâu phạm phải. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói, người khác kiêng kỵ Thanh Y Diệp lâu, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Quan Thần Bổ và Vô Tình nhìn nhau một cái, trong ánh mắt càng là có chút chấn động. Ba tên thiên cấp sát thủ của Thanh Y Diệp lâu, tiểu tử này lại nói đạm nhiên như thế. Thiên cấp sát thủ của Thanh Y Diệp lâu thế nhưng là tồn tại khiến vô số nhân sĩ giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Đêm nay lại lập tức tổn thất ba tên, thực lực Thanh Y Diệp lâu này có thể nói là giảm mạnh. Thẩm Danh Bổ, lương tử giữa ngươi và Thanh Y Diệp lâu xem như triệt để kết rồi. Quan Thần Bổ ưu nhiên thở dài một hơi nói, Vô Tình cũng có chút lo lắng thay cho Thẩm Tinh Hà. Yên tâm đi, hai vị, bản quan ngược lại không quá lo lắng Thanh Y Diệp lâu. Lần này đánh giết ba tên thiên cấp sát thủ, chính là cho bọn hắn cảnh cáo. Thẩm Tinh Hà đạm nhiên cười nói, được rồi, ta đi nghỉ ngơi trước. Thẩm Tinh Hà nói xong, xoay người rời đi. Quan Thần Bổ, Vô Tình đưa mắt nhìn Thẩm Tinh Hà rời đi, trong ánh mắt vẫn nhịn không được khiếp sợ. Tiểu tử này sau này e rằng sẽ trở thành sát thần uy danh hiển hách trong Lục Phiến môn. Bây giờ đại danh Thẩm Tinh Hà có thể nói đã vô cùng vang dội. Sau khi trở về phòng, Thẩm Tinh Hà cởi áo ra, lộ ra một thân cơ bắp tinh luyện, chỉ thấy phía dưới bụng hắn có mấy nốt đỏ không đáng chú ý. Không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Thẩm Tinh Hà ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển Bắc Minh thần công. Chốc lát sau, trên mấy nốt đỏ liền bước ra mấy cây châm nhỏ. Mấy cây châm nhỏ rơi trên mặt đất, máu tươi và đục, hiển nhiên là có độc. Thẩm Tinh Hà nhìn một chút, sau đó vận công bức máu đen ở vết thương ra, thẳng đến khi không còn mùi tanh khó ngửi mới dừng lại. Đêm nay, hắn vẫn có chút chủ quan, gặp phải một vị ám khí cường giả. cũng may hắn đã sớm phục dụng linh dược, không sợ độc trên châm nhỏ này. Nếu không, đêm nay hắn chỉ có nước chạy trốn. Thẩm Tinh Hà hơi xử lý vết thương, một lần nữa mặc quần áo tử tế, đã tọa nghỉ ngơi, khôi phục thương thế. Giang Nam, Diệp phủ. Trong thư phòng, Diệp Lôi Minh đang tiếp đón hầu phủ đại quản gia Diệp Mặc. Đại quản gia, sao ngài lại đích thân tới Giang Nam? Diệp Lôi Minh có chút khách khí nói. Diệp Mặc thần sắc đạm nhiên nói, Diệp gia chủ, lần này đến đây, tự nhiên là phụ mệnh lệnh của hầu gia. Nghe được hai chữ hầu gia, ánh mắt Diệp Lôi Minh hơi kinh hãi. Hắn tuy là gia chủ Giang Nam Diệp gia, nhưng trong toàn bộ Diệp gia, ai cũng biết Diệp Thần Ưng mới là thần trong Diệp gia. Không ai dám tùy tiện ngỗ nghịch ý chỉ của Diệp Thần Ưng. Hầu gia có chỉ thị gì? Diệp Lôi Minh lúc này chắp tay, tỏ ra khá cung kính nói. Diệp Mặc chắp hai tay sau lưng, lộ ra ánh mắt cao thâm mặt chắc nói, hầu gia muốn thu phục Diệp Tinh Hà, để hắn ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi có biện pháp gì? Diệp Mặc trong lòng rất rõ ràng, Diệp Thần Ưng muốn để Thẩm Tinh Hà ngoan ngoãn nghe lời, thỏa mãn tâm hư vinh cao ngạo của hắn. Lần này tới Giang Nam, hắn tự nhiên là muốn thay hầu gia làm thành việc này. Diệp Tinh Hà, đại quản gia, vị này là? Diệp Lôi Minh có chút kinh ngạc, hắn hiển nhiên là có chút không hiểu rõ lắm. Hắn hiện tại họ Thẩm, bất quá là vì đối kháng hầu gia mà thôi. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Diệp Lôi Minh trong nháy mắt hiểu ra, vị đại quản gia này rõ ràng là đang nói Thẩm Tinh Hà. Lục Phiến môn danh bổ Thẩm Tinh Hà đã khuấy động Giang Nam đẩy thành phong vũ kia, nguyên lai là hắn. Diệp Lôi Minh khẽ gật đầu. Đại quản gia, ý tứ của hầu gia là muốn để tiểu tử kia một lần nữa quy thuận hầu phủ. Ở dưới trướng hầu gia lắng nghe giáo huấn. Diệp Lôi Minh nghĩ, hiểu được ý tứ. Diệp Mặc khẽ gật đầu nói, chỉ tiếc tiểu tử này kiêu ngạo khó thuần, đối với lao phu cũng không có lễ phép gì. Lần này hắn đến Giang Nam, náo ra động tĩnh lớn như vậy, đương kim Thái Hoàng Thái hậu nhất định sẽ không để hắn sống dễ chịu. Nhân cơ hội này, ngược lại có thể lôi kéo hắn. Đến trước mặt hầu gia ngoan ngoãn nhận sai, người ta đều có chỗ tốt to lớn. Diệp Mặc lao mưu thầm toàn nói. Nghe vậy, Diệp Lôi Minh không khỏi có chút khó xử. Diệp phủ đã liên tiếp ra tay với Thẩm Tinh Hà, vốn tưởng rằng ý của hầu gia là đuổi tận giết tuyệt Thẩm Tinh Hà, không nghĩ tới còn có biến số như vậy. Đại quản gia, chỉ sợ tiểu tử kia không tin tưởng chúng ta. Diệp Lôi Minh cười khổ nói, ý tứ của lão phu không phải là muốn để hắn tin tưởng người ta, mà là muốn để hắn biết ân uy. Tạ Thái hậu gần đây nhất định sẽ có trả thù đáng sợ. Lão phu muốn ngươi vào thời điểm mấu chốt, có thể sai người đứng ra bảo trụ cái mạng nhỏ của tiểu tử này, để hắn cảm ơn đại đức, minh bạch khổ tâm của hầu gia, sau này đối với hầu gia duy mệnh thị tòng. Diệp Mặc cười lạnh nói, lần này đi lục phiến môn, hắn vốn định hòa hoãn quan hệ với Thẩm Tinh Hà, không nghĩ tới tiểu tử này lại không biết điều. Đã như vậy, hắn cứ để tiểu tử này nếm chút khổ sở trước. Diệp Lôi Minh trầm mặc một chút, lập tức hiểu ý tứ của Diệp Mặc. Ý của đại quản gia là phái người giám thị nhất cử nhất động của Thẩm Tinh Hà, thời điểm mấu chốt, đứng ra bảo toàn một cái mạng nhỏ cho hắn. Diệp Lôi Minh nói, không tệ, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân tọa trấn Giang Nam, nhất định phải làm tốt việc này, đừng để hầu gia thất vọng. Diệp Mặc bước cằm, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình dương dương đắc ý. Chương 239, ba vạn kim mua đầu Thẩm Tinh Hà, Hoắc Hưu đón mối làm ăn lớn. Chương 239, ba vạn kim mua đầu Thẩm Tinh Hà, Hoắc Hưu đón mối làm ăn lớn. Giang Nam, Thanh Y Liễu Lâu. Các hạ là người trong cung. Hoắc Hưu thân mặc áo bào rộng thùng thình, đã sớm cải trang giả dạng, đầu đội mặt nạ đang tiếp đón mấy người mặc thanh bào, trên mặt cũng mang mặt nạ mặt xanh nhanh vàng. Thanh âm Hoắc Hưu không giống với Di Vãng, bất quá đối mặt với mấy vị quý khách tiến vào bàn chuyện làm ăn này, hắn vẫn có chút giật mình. Trên người mấy người này đều có cố âm khí, nhưng giơ tay nhấc chân đều mang theo vài phần ngạo khí, tuyệt không phải hạng người bình thường. Trong thế nhân, người như thế này, ngoại trừ người trong cung, đại khái không tìm thấy loại người nào tương tự. Hừ hừ, lâu chủ vẫn là không nên nghe ngóng thì tốt hơn. Thanh âm nói chuyện rõ ràng là thanh âm của Hồng Công Công, ngữ điệu của hắn trầm thấp khàn khàn, nhưng vẫn có thể nghe ra được là hắn. Hồng Công Công phục mệnh từ kinh thành đi tới Giang Nam, mục đích đúng là không tiếc bất cứ giá nào trừ bỏ Thẩm Tinh Hà. Trước mắt mà nói, trong Giang Nam, có thể nhanh chóng xử lý Thẩm Tinh Hà, chính là những sát thủ này. Hoắc Hưu rất thức thời, hắn chắp tay nói, "Chư vị, mời ngồi." "Người đâu, dâng trà ngon." Hoắc Hưu nói xong liền dẫn Hồng Công Công đám người ngồi xuống. Sau đó, hắn mới ngồi xuống. Sau một phen khách sáo, Hoắc Hưu liền đi thẳng vào vấn đề nói, "Chư vị, không biết lần này muốn Thanh Y Liễu Lâu làm mối buôn bán của ai?" Hồng Công Công nghe vậy, ngữ khí lạnh lùng nói, "Lâu chủ, bản tọa lần này đến đây, chỉ vì giết một người. Người này tên là Thẩm Tinh Hà, hiện nay là danh bộ lục phiến môn Giang Nam. Nghĩ đến lâu chủ biết rõ người này a." Nói xong, ánh mắt Hồng Công Công sắc bén nhìn về phía Hoắc Hưu. "Là hắn?" Hoắc Hưu hơi sững sờ, dường như không nghĩ tới lại là tiểu tử Thẩm Tinh Hà kia. "Không tệ, chính là người này, bản tọa muốn hắn trong vòng 2 ngày, chết không có chỗ chôn. Lâu chủ chỉ cần lấy đầu lâu hắn tới, liền có thể đạt thành giao dịch." Hồng Công Công âm chắc chắn nói. Hoắc Hưu mấp máy môi, trong mắt chuyển động, trầm tư một lát, liền đoán được đại nhân vật đứng sau lưng mấy người trong cung này, hắn lần nữa chắp tay nói, "Dễ nói, dễ nói. Bất quá người này giá cả trên Thanh Ý Lìa Lâu ta đã là giáp đẳng." "Hắc hắc, giá tiền cần thiết không thấp." Hoắc Hưu nói. "Giá tiền không thành vấn đề, chỉ cần giết người này, dâng lên đầu lâu, bản tọa tự sẽ dâng tặng tất cả kim tiền, quyết không nuốt lời." Hồng Công Công cười lạnh nói, "Tốt, đã như vậy, vì sự công bằng trong mua bán của đôi bên, trả trước tiền đặt cọc 1 vạn lượng hoàng kim, sau khi chuyện thành công, còn cần trả thêm 2 vạn lượng hoàng kim, tổng giá trị 3 vạn lượng hoàng kim. Mấy vị nghĩ như thế nào?" Hoắc Hưu đang khi nói chuyện, duỗi ra 3 ngón tay, cười híp mắt nói, "3 vạn lượng hoàng kim thế nhưng là giá trên trời. người bình thường căn bản không trả nổi, trừ phi là đỉnh tiêm phú hào và những quyền quý kia mới có thể trả nổi. Thành giao. Hồng Công Công căn bản không có trả giá, khẽ gật đầu. Lâu chủ, nói trước, việc này chỉ được thành công, không được thất bại. Nếu không, Thanh Ý Lìa Lâu cũng sẽ không dễ chịu. Sau đó, ngữ khí Hồng Công Công âm mà nói, yên tâm, lần này định có thể giết Thẩm Tinh Hà, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Hoắc Hưu Dương Dương đắc ý nói, lập tức làm thành một mối buôn bán lớn như thế, hắn vẫn rất cao hứng. Người đâu, dâng lên bạc kim. Hồng Công Công phất phất tay nói, lập tức mấy người bên cạnh hắn liền lấy ra từng thỏi vàng dâng lên. Hoắc Hưu nhìn thấy vàng lấp lánh trước mặt, trong ánh mắt càng là có chút cười hết mắt. Sảng khoái, các hạ đã sảng khoái như thế, vậy thì mời hai ngày sau giờ tuất vào Thanh Ý Lìa Lâu lấy đầu người đi. Hắc hắc, đừng quên hai vạn kim còn lại. Ngữ khí Hoắc Hưu hơi có chút kích động nói, hắn đối với vàng mười phần yêu thích, vừa nhìn thấy vàng liền rất hưng phấn. Một lời đã định, Hồng Công Công khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy, liền dẫn người vội vàng rời đi. Cùng tiễn quý khách, Hoắc Hưu tranh thủ thời gian đuổi theo, chắp tay nói. Sau khi tiễn mấy người rời đi, Hoắc Hưu trở về, đóng cửa lại, trong ánh mắt hắn lấp lóe sát cơ lăng lệ. Thẩm Tinh Hà, tiểu tử này đoán chừng đã chết rồi. Bất quá sau khi chết, còn có thể mang đến cho bản tọa một khoản ban thưởng phong phú như thế, thật sự là làm người ta hưng phấn. Ha ha. Hoắc Hưu đưa tay cầm mấy thỏi vàng lên, cẩn thận thưởng thức một hai, càng là tán thưởng không dứt miệng nói, vàng này thành sắc thật tốt, nhất định là trong cung đúc, rượu à, thật sự là rượu à. Nói, hắn liền lập tức chuyển ra một cái dương lớn, sau đó đem tất cả vàng đều thu vào, lúc này mới vô tay, trên mặt lộ ra một bộ thỏa mãn. Chốc lát sau, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Lâu chủ, có tin tức truyền đến. Có thuộc hạ đứng ở cạnh cửa bẩm báo nói. Vào đi. Hoắc Hưu khôi phục thần sắc bình thường nói. Cửa bị đẩy ra, một mật thám Thanh Ý Lìa Lâu thần mặc hắc ý đi đến. Lâu chủ, ba tên thiên cấp ám sát Thẩm Tinh Hà toàn bộ thất bại, đều đã bỏ mình. Mật thám chắp tay nói. Cái gì? Ánh mắt Hoắc Hưu cùng chấn, dường như có chút không dám tin tưởng, sẽ là kết quả như vậy. Vốn dĩ lần này hắn phái ra ba tên thiên cấp sát thủ tiến đến mưu đồ bí mật đánh giết tiểu tử Thẩm Tinh Hà kia, hắn có 9 thành 9 nắm chắc. Vừa rồi càng là thu hoạch được một mối buôn bán lớn, tưởng rằng có thể kiếm một món hời. Không nghĩ tới, sự tình vẫn thất bại. Tiểu tử Thẩm Tinh Hà kia đâu? Hoắc Hưu lạnh lùng hỏi. Hắn không tin, ba tên thiên cấp sát thủ cùng nhau ra tay, tiểu tử kia còn có thể bình yên vô sự. Thuộc hạ đạt được tin tức, Thẩm Tinh Hà đã bình yên trở lại trong lục phiến môn. Bất quá hắn rốt cuộc có việc gì hay không, tạm thời không ai biết. Mật thám đáp lại nói. Hừ, dưới bạo vũ lê hoa trầm, tuyệt không sinh hồn. Tiểu tử này cho dù là giết cao thủ đường môn, cũng tuyệt đối không có khả năng toàn thân trở ra. Bản lâu chủ đoán chừng, hắn hiện tại đã trúng kịch độc, hơn nữa đã độc phát, thừa dịp hiện tại là thời cơ tốt nhất để đánh giết hắn. Hoắc Hưu trong mắt chuyển động vài vòng, cười lạnh nói: "Ngươi bây giờ lập tức đi liên hệ thiên cấp sát thủ khác, chuẩn bị một hai, tối mai theo bản tọa đi lục phiến môn làm mối buôn bán lớn." Hoắc Hưu âm sâm cười cười, phất tay nói: "Vâng, lâu chủ." Mật thám chắp tay, sau đó nhanh chóng lui ra. "Thẩm Tinh Hà, bản tọa không tin ngươi có 9 cái mạng, bản tọa lần này đích thân ra tay, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cắt lấy đầu trên cổ ngươi." Hoắc Hưu mím quẹ miệng, trong ánh mắt lộ ra sát ý đáng sợ. Trên người tản mát ra một loại khí tức làm người ta rùng mình. Hắn mới là tồn tại mạnh nhất trong Thanh Ý Lìa Lâu, sát thủ mạnh nhất. Chương 240, thu hoạch cực phẩm ám khí bạo vũ lê hoa trầm, kinh thành quyết định. Chương 240, thu hoạch cực phẩm ám khí bạo vũ lê hoa trầm, kinh thành quyết định. Buổi sáng, Thẩm Tinh Hà nghỉ ngơi một đêm về sau, hắn phát hiện vết kim châm trên người đã khôi phục lại. Nếu không, hắn có thể phải đi tìm quan thần bộ trận trị một hai. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phần thưởng treo máy, bạo vũ lê hoa trầm ám khí pháp môn cùng lê hoa trầm bao nhiêu? Lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm của hệ thống. Pháp môn bạo vũ lê hoa trầm. Đây không phải là pháp môn mà tên Đường huynh lần trước gặp phải sử dụng sao? Trước đó, hắn cứ tưởng bạo vũ lê hoa trầm là một môn độc môn ám khí, cần máy móc đặc định mới có thể phát sáng, nhưng bây giờ nhìn lại, hẳn là không phải. Hiệu quả mà pháp môn ám khí này sử ra, chính là trong nháy mắt khiến người ta bị châm xuyên thấu, mười phần kinh khủng. Khác với tiểu lý phi đao lệ bất hư phát, lê hoa trầm này bá đạo uy mãnh, sơ ý một chút đều sẽ trúng chiêu. Cho dù là tu vi như hắn, có Long thần công và Bắc Minh thần công song trọng hộ thể, vậy mà đều tránh không kịp. Có thể thấy được, bạo vũ lê hoa châm này kinh khủng cỡ nào. Luyện thành pháp môn ám khí này, đối với hắn mà nói, lại là sát khí đáng sợ. Câu thông hệ thống, chốc lát sau, Thẩm Tinh Hà liền lấy ra bạo vũ lê hoa châm. Châm nhỏ trong tay dài chừng 2 tấc, nhỏ bé như dây đàn, quả thực khó mà nắm bắt, ở tốc độ cao vận chuyển, đoán chừng rất ít người có thể phát giác. Rất lợi hại ám khí. Thẩm Tinh Hà không khỏi có chút tán thán. Thảo nào trước đó hắn trúng chiêu của tên Đường huynh kia. Bất quá muốn sử dụng ám khí này, tu vi cần thiết không thấp, tông sư cảnh trở lên mới có thể sử xuất bạo vũ lê hoa châm, bất quá uy lực rất nhỏ, một lần tối đa mười mấy mai châm nhỏ. Đến đại tông sư cảnh mới có thể chân chính bộc phát ra uy lực của ám khí, một lần có thể sử dụng mấy chục mai thậm chí trăm mai. Trăm mai châm nhỏ vận chuyển đến cực hạn, có thể nói hoàn toàn có thể xuyên thủng các chỗ yếu hại trên đục thể con người. Lại thêm châm nhỏ này quá nhỏ, cơ hồ là cương khí cũng khó mà ngăn cản. Trừ phi là tu vi của đối phương mười phần bá đạo, trực tiếp có thể đánh bay những châm nhỏ này. Tỉ mỉ nghiên cứu một phen, Thẩm Tinh Hà liền tu luyện. Lấy tu vi của hắn, luyện thành bạo vũ lê hoa châm này cũng không khó. Nửa ngày công phu, hắn liền nhập môn, lại hao tốn mấy canh giờ sau, hắn liền tu luyện tới tình trạng đại thành. Một ngày thời gian vội vàng mà qua. Trạng vào tối, vô tình tới tìm Thẩm Danh Bổ, quan thần bổ cho mời. Vô tình nói, Thẩm Tinh Hà vừa bận muốn đi ra hít thở không khí, khẽ gật đầu, liền đi theo Vô Tình rời đi. Đến phòng quan thần bổ, sắc mặt quan thần bổ vui buồn lẫn lộn. Thẩm Danh Bổ, có hai tin tức, một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Quan thần bổ nói. Ồ. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà khẽ động, xem ra phương diện kinh thành hẳn là có tin tức truyền đến, hắn không nghĩ nhiều liền nói, nói tin xấu trước đi. Quan thần bổ hơi nhíu mày nói, không lâu trước đây, ta nhận được tin tức của ảnh tử thần bổ, hắn biết được, Thái Hoàng Thái Hậu đã phái ra đại nội cao thủ đến Giang Nam, mục đích chính là vì đánh giết ngươi. Hơn nữa lần này, ta Thái Hậu sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho nên từ giờ trở đi, ngươi phải mọi việc lưu tâm. Quan thần bổ ánh mắt quan tâm nhìn Thẩm Tinh Hà nói, chó cùng rất dậu, không ngoài dự liệu. Thẩm Tinh Hà nghe vậy, khẽ gật đầu nói, đồng thời trong đôi mắt hắn hiện lên một tia hàn ý, có vài phần sắc khí. Được rồi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Lục Phiến Môn dù sao cũng không phải ăn chay. Tiếp theo, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tổng thần bổ đại nhân truyền đến mật tín, nói là bệ hạ đã đồng ý bắt giữ một đám dòng chính tạp phủ, bất quá tạm thời muốn bí mật không phát tang, sau đó áp giải vào kinh. Việc này, tổng thần bổ sẽ phái ra càng nhiều thần bổ đến đây chấp hành, cho nên trước mắt chúng ta chỉ cần duy trì tốt cục diện là được. Ta nghĩ, Tạ Thái Hậu nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Bất quá bệ hạ chưa chắc chịu ra tay độc ác với Tạ Thái Hậu. Quan thần bổ nói đến cuối cùng, nhíu nhíu mày. Nếu Tạ Thái Hậu không chết, đối với Thẩm Tinh Hà mà nói từ đầu đến cuối là uy hiếp cực lớn. Dù sao, Tạ Thái Hậu tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Như thế, mấy ngày nay bản quan liền đợi ở trong Lục Phiến Môn, chờ tin lành. Còn những cái khác, bản quan tự có biện pháp xử lý. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười hòa ái. Ngươi nha, đắc tội đại nhân vật như Tạ Thái Hậu, bất quá, Tạ phủ ở Giang Nam cùng hung cực ác, đổi lại là ta, ta cũng muốn trừ bỏ. Chỉ tiếc, lấy bản lĩnh của ta làm không được mà thôi. Cho nên ngươi làm, huynh đệ tỷ muội Lục Phiến Môn có không ít người ở sau lưng âm thầm ủng hộ ngươi. Nếu không, tình cảnh của ngươi lần này cũng không ổn. Quan thần bổ như có điều suy nghĩ nói, nàng đã tra xét sự tình phát sinh trong Lục Phiến Môn không sai biệt lắm. Chuyện Thẩm Tinh Hà dĩ hạ phạm thượng, cầm tù Kim thần bổ, ở trong Lục Phiến Môn thế nhưng là đưa tới không ít oanh động. Cũng may, không ít người đều ủng hộ Thẩm Tinh Hà đối phó Tạ Thái Hậu, sự tình có nguyên nhân, cho nên mới không có gây nên sóng to gió lớn. Cho dù là người Lục Phiến Môn cũng đối với Tạ phủ thâm ác thống tuyệt. Thẩm Tinh Hà hiểu ý, chắp tay nói, còn phải mời quan thần bổ trở về, nói tốt cho hạ quan vài câu. Quan thần bổ giận dữ cười một tiếng nói, "Hừ, từ lúc nào ngươi cũng học được lời ngon tiếng rồi?" Dừng một chút, nàng khôi phục vài phần thần sắc bình thường. "Việc này, ta sẽ bẩm báo như thật, tổng thần bổ đại nhân nhất định sẽ minh giám. Tiếp theo, là quan trọng nhất, Thẩm Danh Bổ, chỉ có gánh vác được áp lực của Tạ Thái Hậu, Tạ phủ mới có thể bị xử trí." Quan thần bổ cảnh cáo nói. "Minh bạch." Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu nói, "Được rồi, ta cũng mệt mỏi một ngày, ta đi nghỉ ngơi trước." Thấy Thẩm Tinh Hà đã nắm giữ tình huống, trên mặt quan thần bộ lộ ra một bộ lười biếng. Hạ quan cáo lui. Thẩm Tinh Hà nhẹ nhàng chắp tay, xoay người rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, quan thần bộ nhìn về phía Vô Tình, có chút lo lắng nói, "Vô Tình Danh Bổ, trước mắt xem ra, tiểu tử này hết thảy bình thường. Xem ra tối hôm qua, hắn cũng không gặp phải chuyện gì." "Ừm." Vô Tình khẽ gật đầu. Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Hà liền trở về trong phòng, sau khi biết được hai tin tức, trong lòng hắn ngược lại càng thêm bình tĩnh lại. Xem ra sau lưng Tạ Thái Hậu còn có không ít thế lực. Nếu không, việc này hẳn sẽ không chấm như vậy. Vị bệ hạ kia rất có thể là muốn mượn người Lục Phiến Môn cắt bỏ tất cả thế lực của Tạ phủ tại Giang Nam. Hừ, vị bệ hạ này ngược lại là tinh thông quyền thuật. Thẩm Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Chương 241, Thanh Y Lìa Lâu dốc toàn lực tập kích, bại lộ thân phận Hoắc Hưu. Chương 241, Thanh Y Lìa Lâu dốc toàn lực tập kích, bại lộ thân phận Hoắc Hưu. Sắp trời nồng đậm, trong Lục Phiến Môn đã sớm khôi phục bình tĩnh, bộ đầu trông coi mang theo mấy bộ khoái đang tuần tra. Không hề chú ý tới trên nóc nhà cách một con đường bên ngoài Lục Phiến Môn, đứng mười mấy hắc y nhân mặc dạ hành. Những người này từng cái ánh mắt sắc bén, hướng về phía Lục Phiến Môn liếc nhìn, trên người đều tản mát ra sát khí đáng sợ, làm người ta rùng mình. "Lão đại, xem ra Lục Phiến Môn không có gì đặc biệt, hay là ta đi vào xem xét tình huống?" Trong đó một người dáng người thấp bé, hướng về phía người đứng ở chỗ cao nhất trên nóc nhà, tà ác cười nói. Người đứng ở chỗ cao, dáng người mập mạp, ánh mắt như đuốc, tản mát ra một cỗ khí tức thịnh khí lâm nhân, phất phất tay nói, "Mục tiêu đêm nay của chúng ta là giải quyết tiểu tử kia, đừng làm lớn chuyện. Lục Phiến Môn dù sao cũng là nha môn, không cần thiết làm cho đầy thành phong vân. Đi thôi." Thanh âm hắn đè nén tương đối thấp, bất quá vẫn có thể nghe ra được là thanh âm của Hoắc Hưu. "Vâng." Thân ảnh thấp bé kia hơi chắp tay, xoay người liền như một cái bóng quỷ bí tiến vào trong Lục Phiến Môn. Cùng lúc đó, trong phòng, Thẩm Tinh Hà mở hai mắt ra, bắn ra hàn quang lạnh lẽo. "Còn dám chạy tới Lục Phiến Môn chịu chết? Như vậy cũng tốt, đỡ phải bản quan đích thân đi một chuyến Thanh Y Lìa Lâu, tiêu diệt các ngươi." Ngay vừa rồi, Thẩm Tinh Hà cảm ứng được một cỗ sát khí rất mạnh. Có thể nói, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được một cỗ sát khí to lớn như thế. Rất rõ ràng, đây là một đám sát thủ. Thẩm Tinh Hà ôm đao, nhanh chân bước ra khỏi phòng, sau đó đi ra phía ngoài. Chốc lát sau, hắn lại nhìn thấy một đạo thân ảnh đang quỷ mị bước tới phía hắn. Thân pháp đối phương cực nhanh, nhất là ở trong bầu trời đêm, tựa như một con quỷ ảnh, mắt trần phàm thai căn bản khó mà phát giác. Thẩm Tinh Hà từ trong ngực lấy ra mười mấy mai châm nhỏ. Đột nhiên, thân ảnh kia nhoáng một cái đứng ở trước mặt Thẩm Tinh Hà, chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt hỏi: "Ngươi tìm hắn làm gì?" Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói: "Cũng không phải vì chuyện gì khác, lão đại chúng ta muốn lấy tính mạng hắn, ngươi nếu biết hắn ở đâu, mau nói cho ta biết." như vậy ta sẽ chỉ phế bỏ một đôi tay của ngươi, tha mạng cho ngươi. Thân ảnh thấp bé âm lãnh cười nói. Vừa rồi sau khi hắn lẻn vào lục phiến môn, phát hiện địa phương này diện tích không nhỏ, muốn tìm được tiểu tử mà lao đại nhắc tới cũng không dễ dàng. Vừa vận đụng phải Thẩm Tinh Hà nhanh chân mà ra, liền cảm thấy có thể bắt lấy tiểu tử này hỏi một chút. Phế bỏ hai tay bản quan. Bản quan ngược lại là muốn mời ngươi đến thử bạo vũ lê hoa châm. Thẩm Tinh Hà ánh mắt nhíu nhíu nói. Hắn vừa vận dùng người này để thử uy lực của bạo vũ lê hoa châm. Vừa dứt lời, mười mấy mai châm nhỏ trong tay bắn mạnh ra, cơ hồ chỉ là ngân quang rất nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, thân ảnh thấp bé ứng thanh ngã xuống đất. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, bạo vũ lê hoa châm này ở trên tay hắn uy lực càng mạnh hơn. Cương giả bình thường ở trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ dư địa phản kháng nào. Hắn vung tay khẽ hút, liền đem thi thể người này xách lên, xoay người đi ra phía ngoài. Đi ra khỏi lục phiến môn, hắn liền đứng ở trên đường cái bên ngoài đại môn, hướng về phía một đám sát thủ ẩn tàng trên nóc nhà liếc nhìn mà đi. Trong nháy mắt, tình huống trên nóc nhà nhanh chóng rõ ràng trong đầu hắn. Mười mấy tên sát thủ, hơn nữa thực lực những sát thủ này đều rất mạnh, thậm chí có mấy tên khí tức tương cận với thiên cấp sát thủ gặp phải trước đó. Xem ra Thanh Ý Lìa Lâu đêm nay dốc toàn bộ lực lượng. Thẩm Tinh Hà mở miệng, cao giọng nói, thanh âm nhanh chóng quanh quẩn trong bầu trời đêm. Vừa dứt lời, mười mấy tên sát thủ ẩn tàng trên nóc nhà liền ngao nhau hiện thân, từng cái hướng về phía Thẩm Tinh Hà liếc nhìn tới. Kẻ cầm đầu càng là một bộ tư thái trên cao nhìn xuống, nụ cười thâm trầm, đưa tay chỉ Thẩm Tinh Hà. Ngươi chính là danh bộ lục phiến môn tên là Thẩm Tinh Hà kia. Hoắc Hưu híp mắt nhỏ, lạnh lùng nói, chính là bản quan. Thẩm Tinh Hà vung tay ném cái thi thể vừa rồi sang một bên, cười lạnh nói, tốt, ngươi đã tự mình đi ra, cũng đỡ phải bản lão đại phí hết tâm tư đi tìm ngươi. Vốn cho rằng nhìn thấy những người như chúng ta sẽ sợ đến mức kẻ ra quần, hốt hoảng chạy trốn, không nghĩ tới ngươi còn dám nhảy ra. Dũ khí khả ra, là trang hảo hán. Bất quá, ngươi không nên cuồng vọng như vậy. Hoắc Hưu híp mắt, ngữ khí bình tĩnh. Hắn nhìn qua mười phần chấn định, phản phất đêm nay đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Sát thủ bình thường tuyệt đối sẽ không biểu hiện bình tĩnh như thế. Thẩm Tinh Hà cười cười, đoán được thân phận đối phương. Ngươi là Thanh Ý Lìa Lâu Lâu chủ Hoắc Hưu a? Thẩm Tinh Hà nói. Chỗ cao nhất trên nóc nhà, thân thể Hoắc Hưu rõ ràng là nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó thanh âm không hề dao động nói, Hoắc Hưu. Ai là Hoắc Hưu? Nơi này căn bản cũng không có một người tên là Hoắc Hưu. Nơi này chỉ có tổng phiêu bả tử của Thanh Ý Lìa Lâu cùng thiên cấp, địa cấp sát thủ. Thẩm Tinh Hà, ngươi để Thanh Ý Lìa Lâu hao phí nhiều công phu như vậy tới đối phó ngươi, ngươi nên biết đủ đi. Đêm nay, mục đích của bản tọa chỉ có một, chính là cắt lấy đầu trên cổ ngươi giao nộp. Thức thời thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hoắc Hưu nói xong, phất phất tay. Thiên cấp, địa cấp sát thủ trung quanh nhau nhau tản ra rơi vào trên đường cái, trong nháy mắt bao vây Thẩm Tinh Hà lại. Thần sát Thẩm Tinh Hà cũng rất là chấn định, khinh thường cười nói, Hoắc Hưu, ở trước mặt bản tọa, ngươi che giấu không được thân phận của mình. Trên nóc nhà, ánh mắt Hoắc Hưu đột nhiên trở nên thâm trầm, quát lạnh nói, giết hắn. Hắn không biết Thẩm Tinh Hà làm sao biết được tên thật của hắn, nhưng chỉ có người chết mới có thể thủ hộ bí mật. Vừa dứt lời, tất cả sát thủ nhao nhao động thủ, đánh thẳng về phía Thẩm Tinh Hà. Cùng lúc đó, trên người Thẩm Tinh Hà cũng bộc phát ra một đoàn huyền quang mãnh liệt, trong huyền quang, tiếp cận trên trăm mai châm nhỏ đống nhiên dọc theo toàn thân hắn bắn mạnh ra. Châm mang nhỏ yếu xuyên thấu đêm tối, dưới tình huống tấn công cự ly gần, những sát thủ này căn bản tránh không kịp. Thẩm Tinh Hà muốn một lưới bắt hết những người này. Bất quá là trong một giây đồng hồ, liền có một nửa sát thủ, thân thể trong quá trình tới gần Thẩm Tinh Hà, đống nhiên ngưng trệ, không còn tiến lên. Mấy người còn lại thì là trong đống nhiên, thân ảnh cuồng lui. Có người thì là nửa quỳ trên mặt đất. Phù thông, phù thông, phù thông. Chợt, từng cái sát thủ liên tiếp ngã xuống đất. Trong nháy mắt, liền có một nửa sát thủ chết dưới bạo vũ lê hoa châm, mà mấy tên sát thủ còn lại cũng bị thương ở mức độ khác nhau. Chương 242, thực lực đáng sợ của Hoắc Hưu, Thanh Ý Lìa Lâu bại lộ. Chương 242, thực lực đáng sợ của Hoắc Hưu, Thanh Ý Lìa Lâu bại lộ. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn, cười lạnh nói, xem ra sát thủ Thanh Ý Lìa Lâu cũng bất quá như thế. Bạo vũ lê hoa châm. Chỗ cao nhất trên nóc nhà, Hoắc Hưu híp híp mắt, da thịt trên mặt run rẩy một hai, có chút kiêng kỵ. Hừ, tiểu tử, ngươi từ chỗ nào đạt được bạo vũ lê hoa châm? Hoắc Hưu lạnh lùng hừ nói. Đang khi nói chuyện, trên người Hoắc Hưu xuất hiện một cỗ cương khí cường đại, ở trên người hắn hình thành bình chướng cường đại. Bất quá, coi như là có bạo vũ lê hoa châm, cũng chỉ có một con đường chết. Bản tọa đích thân ra tay, muốn ngươi đền mạng cho Thanh Ý Lìa Lâu. Hoắc Hưu nói xong, thân ảnh lóe lên, trực tiếp cường thế đánh giết về phía Thẩm Tinh Hà. Một trường oanh xuống, lại tựa như một đạo cự đao từ trong hư không bổ xuống, cường thế bá đạo. Thẩm Tinh Hà thân ảnh Nazi, nhanh chóng tránh đi một kích này. Dù là như thế, mặt đất ầm ầm một tiếng, bị bổ ra một đạo vết rách đáng sợ. Thẩm Tinh Hà hơi kinh hãi, không nghĩ tới tu vi Hoắc Hưu này bá đạo như thế. Hơn nữa trưởng lực vừa ra tay càng là uy lực to lớn. Tiểu tử, có thể trốn khỏi phách không trưởng của bản tọa một kích, quả nhiên có chút lợi hại. Nhưng cũng chỉ lợi hại một chút như vậy mà thôi. Trong mắt bản tọa, trung vi là cái tiểu tử bắt mũi chưa sạch. Hoắc Hưu hắc hắc cười lạnh, thân ảnh liên động, từng đạo trưởng lực bổ không chém giết mà ra, càng là dị thường lăng lệ. Trên mặt đất tựa như bị từng đạo cự nhận chém trúng, hung mãnh dị thường. Tu vi Hoắc Hưu này so với tưởng tượng lại còn thâm hậu hơn một chút, hơn nữa trưởng pháp này ẩn chứa uy lực của đao pháp, ngược lại là một môn tinh thần công pháp. Hoắc Hưu không hổ là tổng phiêu bả tử của Thanh Ý Diệp Lâu, thực lực cường hành. Thẩm Tinh Hà âm thầm nói, vận chuyển U Linh Quỷ Bộ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh né Hoắc Hưu tiến công. Phách không trưởng này uy lực bá đạo, nhưng thi triển ra nhất định là hao phí tu vi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Hoắc Hưu có thể tiếp tục phát ra bao lâu. Trong nháy mắt, Hoắc Hưu liền nhìn ra ý đồ của Thẩm Tinh Hà. Tiểu tử này rõ ràng là dự định chờ hắn đem tu vi hao tổn hầu như không còn, dự định ra tay độc ác với hắn. Ánh mắt hắn động động, đột nhiên thu tay lại, khiếp mắt lộ ra vẻ cười lạnh. Lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm, còn chưa từng thấy qua tiểu tử xảo quyệt như ngươi. Không đánh nữa, lão phu đêm nay quyết định tha cho ngươi một con đường sống. Nói xong, hắn hướng về phía mấy thiên cấp sát thủ còn đang chữa trị thương thế phất tay nói, "Về." Vừa dứt lời, Hoắc Hưu liền rất dứt khoát xoay người rời đi, tốc độ càng là cực nhanh, trong nháy mắt biến mất trong bầu trời đêm. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Hoắc Hưu lão hồ ly này lại không theo lẽ thường ra bài, lại đi nhanh như vậy. Xem ra, lão hồ ly này có âm mưu khác. Thẩm Tinh Hà như có điều suy nghĩ, nhưng đêm nay lại là thời cơ tuyệt hảo đánh giết Hoắc Hưu, tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tinh Hà vận chuyển kinh công, trực tiếp đuổi theo. Mấy sát thủ thanh ý gì lâu còn sống nhìn Hoắc Hưu và Thẩm Tinh Hà rời đi, cũng lập tức nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này, Quan Thần Bổ và Vô Tình hai người từ trong lục phiến môn lướt đi ra, thần sắc hai người có chút nghiêm trọng, nhìn phương hướng Thẩm Tinh Hà rời đi, lông mày níu chặt. Tiểu tử này vẫn lô mang rồi, thanh ý gì lâu lâu chủ nghe đồn tâm ngoan thủ lạn, một thân tu vi càng là thần bí khó lường, đêm nay quả nhiên là được cân chứng. Trường lực bá đạo, tuyệt không phải đại tông sư cường giả bình thường. Quan Thần Bổ có chút lo lắng nói, vừa rồi nếu nàng ra sớm một bước có lẽ liền có thể gọi Thẩm Tinh Hà lại. Hay là ta đi theo xem một chút, thời điểm mấu chốt, có lẽ trợ giúp Thẩm Danh Bổ một chút sức lực. Vô Tình càng là có chút lo lắng. Lần này Thẩm Tinh Hà đối mặt thế nhưng là thanh ý gì lâu lâu chủ. Hơn nữa người này hành sự hoàn toàn là khó mà đoán trước, rất có thể là cố ý dẫn Thẩm Tinh Hà đi. Không thể, Vô Tình Danh Bổ, lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ còn không phải đối thủ của những sát thủ thanh ý gì lâu kia. Nhưng nguyện tiểu tử này có thể biết khó mà lui. Trước mắt, chúng ta tiếp tục lưu thủ lục phiên môn, chờ Thẩm Danh Bổ trở về. Quan Thần Bổ lắc đầu nói. Vô Tình nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu. Được rồi, chúng ta về trước đi, tiểu tử này tâm tư kín đáo, muốn giết chết hắn hẳn là không dễ dàng. Nếm chút khổ sở, cũng tốt để hắn nhớ lâu một chút. Quan Thần Bổ ưu nhiên nói một tiếng, xoay người lập tức hướng lục phiến môn lướt vào. Vô Tình nhìn ra xa một chút bầu trời đêm, khẽ thở dài, cũng lập tức tiến vào lục phiến môn. Sáng sớm, sương mù còn chưa tan đi. Hoắc Hưu thở hồng hộc rơi vào trên một con đường, hắn nhìn trái phải trung quanh một chút, vô ngực, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ nói, tên tiểu tử thúi kia thật sự là âm hồn bất tán, thiếu chút nữa muốn cái mạng già của bản tọa. Nói xong, hắn liền lên ngang, hướng về phía đường cái bước đi nhanh chóng. Hắn muốn lập tức về thanh y gì lâu, sau đó nghĩ biện pháp trừ bỏ Thẩm Tinh Hà. Tiểu tử này theo một đường, từ tối hôm qua rời khỏi lục phiến môn, liền một mực ở sau lưng đuổi theo hắn. Nếu không phải hắn nội công tu vi thâm hậu, e rằng đã khó chịu rồi. Bất quá nơi này đã rất gần địa bàn thanh y gì lâu, chỉ cần tiến vào thanh y gì lâu, tiểu tử kia nếu dám bước vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên mặt Hoắc Hưu lộ ra vẻ ngon độc, càng nhanh hướng thanh y gì lâu mà đi. Ngay khi hắn còn chưa đi ra bao xa, lỗ tai Hoắc Hưu đống nhiên động, trong đôi mắt càng là dâng lên một cỗ sát khí âm oan. Thử, tên tiểu tử thúi này thật đúng là đuổi theo, thật sự là thuốc cao da chó. Bất quá đã ngươi muốn chết như vậy, bản tọa liền thành toàn cho ngươi. Hoắc Hưu âm ngoan cười cười, thân ảnh lần nữa lướt lên, hướng về phía thanh ý lìa lâu toàn tốc đuổi theo. Nhất thời dẫn tới vô số người đều kinh hô lên. Trên đường phố cách đó không xa, Thẩm Tinh Hà đang bước nhanh đuổi theo. Hắn liếc mắt nhìn Hoắc Hưu, vận chuyển đũ linh quỷ bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng đuổi theo. Thực lực Hoắc Hưu so với hắn tưởng tượng còn thâm hậu hơn một chút, nếu không đã sớm bị hắn đuổi kịp. Kinh công và nội công của lão hồ ly này có thể nói là người mạnh nhất hắn từng gặp trước mắt. Một lát sau, Hoắc Hưu liền nhanh chóng tiến vào trong một tòa cao ốc. Nơi này chính là Thanh Y Dì Lâu. Sau khi tiến vào Thanh Y Dì Lâu, Hoắc Hưu lập tức hạ lệnh nói, truyền lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị, cùng lâu chủ đánh giết cường địch. Có người nếu đánh bị thương tiểu tử này, tiền thưởng trăm lượng, nếu là chặt bỏ đầu hắn, tiền thưởng vạn lượng. Thanh âm Hoắc Hưu lập tức truyền đến trong toàn bộ Thanh Y Dì Lâu. Một giây sau, Thẩm Tinh Hà liền đứng ở trước mặt Thanh Y Dì Lâu, hắn nhìn thoáng qua Thanh Y Dì Lâu, khẽ gật đầu nói, xem ra, nơi này hẳn chính là Thanh Y Dì Lâu. Thật đúng là đủ lần nấp. Chương 243, đạp phá thanh y Lìa Lâu, Hoắc Hưu tê dại. Chương 243, đạp phá thanh y Lìa Lâu, Hoắc Hưu tê dại. Lâu các trước mắt ẩn tàng trong phố xá sâm bất phồn hoa, nhìn qua, cùng những lâu khác không có gì khác biệt. Người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi, nơi này chính là thanh y Lìa Lâu hung danh hiển hách trên giang hồ. Một giây sau, Thẩm Tinh Hà liền nhanh chân bước vào trong thanh y Lìa Lâu. Vừa mới bước vào trong nháy mắt, đại môn thanh y Lìa Lâu liền nhanh chóng đóng lại. Ngay sau đó, bên trong toàn bộ đại sảnh tràn ngập một đoàn khói mù. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, lập tức lấy ra linh dược phục dụng một hạt, đồng thời phóng thích hộ thể huyền quang bao phủ mình, vung tay một trưởng bổ ra khói mù trước mặt, nhanh chân mà vào. Siêu, siêu, siêu. Trước mắt, từng mũi tên lạnh từ bốn phương tám hướng xạ kích đi ra. Thẩm Tinh Hà sớm có chuẩn bị, rút đao mà ra, vận đao mà lên, mấy đao chém xuống, trên vách tường bốn phía liền bị đao khí chém ra vết rách thật sâu. Cơ quan vốn bắn ra tên lạnh cũng trong chớp mắt sụp đổ. Những cơ quan này đối phó cao thủ tông sư cảnh bình thường có lẽ hữu dụng, nhưng dùng ở trên người hắn, bất quá là trò trẻ con. Sau khi phá vỡ cơ quan, Thẩm Tinh Hà trực tiếp lướt lên lầu. Thanh Y Lìa Lâu này là hang ổ của Hoắc Hưu, nghĩ đến là không chỉ có chút lực lượng ấy. Quả nhiên, hắn vừa mới rơi vào lầu 2 Thanh Y Lìa Lâu, liền có một tấm lưới lớn hung manh chụp xuống. Tấm lưới này dùng huyền ti thiết tuyến chế tác, cứng cỏi sắc bén, đao kiếm bình thường căn bản phá không ra, khôi giáp bình thường cũng có thể tùy tiện bị huyền ti cắt ra, một khi bị lưới này bao phủ, liền sẽ bị cắt thành mấy khối. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vung đao chém một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, tấm lưới lớn vốn bao phủ xuống bị một đao cắt ra, trên toàn bộ mặt đường càng là lưu lại một đạo đao ngân đáng sợ, vỡ vụn một mảnh. Mấy người thanh ý dìa lâu trốn ở chỗ tối trên mặt nhau nhau lộ ra thần sắc kinh hãi. Chuyện này làm sao có thể, Huyền Ti Thiết Vong lại cũng bị một đao phá bỡ. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch ra sao? Thủ đoạn mạnh như vậy, đao khí thật mạnh. Mau rút lui. Người thanh ý dìa lâu sợ đến mức nhau nhau ẩn tàng đi. Thẩm Tinh Hà không đi quản lâu la thanh ý dìa lâu, mà là tiếp tục lên lầu. Thanh ý dìa lâu lầu cao nhất, trong mật thất, sắc mặt Hoắc Hưu âm trầm, trong ánh mắt dâng lên sát cơ đáng sợ, đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Trong nháy mắt, hắn liền từ trong một cái dương lục ra một loạt vũ khí. Những thứ này có nhuyễn kiếm sắc bén, thần cơ liên nổ, đường môn ám khí, lôi môn hỏa dược. Hoắc Hưu đưa tay giấu tất cả đồ vật ở trên người, sau đó hắn lại tìm ra mấy bình linh dược trước tiên ăn một bình, sau đó đem mấy bình nhét vào trong ngực. Ngay sau đó, đem tất cả những đồ chơi đáng tiền đều cất vào trong dương lớn. Hừ, tiểu tử, muốn đấu với bản tọa, bất quá là tự tìm đường chết. Còn dám tới địa bàn thanh ý gì ở lâu ta dương ai? Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hoắc Hưu hung tợn cười cười, sau đó đem mặt nạ quỷ vương để ở một bên đeo lên, nhanh chân bước ra khỏi mật thất. Bên ngoài, sát thủ thanh ý lìa lâu đều đã chờ đợi. Lâu chủ, nhìn thấy Hoắc Hưu đi ra, tất cả sát thủ nhao nhao chắp tay. Đi, theo bản tọa tiến đến đánh giết tiểu tử kia. Hoắc Hưu phất phất tay, sau đó chuẩn bị chạy xuống phía dưới. Bất quá còn chưa bước ra mấy bước, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cầu thang. Hoắc Hưu dừng bước, trong ánh mắt lấp lóe hàn mang, chỉ vào Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng thật là cái thứ âm hồn bất tán. Bản tọa đã tha cho ngươi, không nghĩ tới, ngươi còn dám tới địa bàn thanh ý lìa lâu bản tọa dương ai? Thật sự là không biết sống chết. Ngữ khí Hoắc Hưu âm ngoan. Thẩm Tinh Hà nghe vậy, không khỏi cười nói, "Hoắc Hưu, ngươi là tự tìm đường chết. Dám đi lục phiến môn giết bản quan, nên biết có kết cục ngày hôm nay. Bất quá bản quan ngược lại có chút hứng thú, ngươi lần này đích thân ra tay, rốt cuộc người mua cho ngươi bao nhiêu tiền?" Thẩm Tinh Hà rõ ràng, Hoắc Hưu sở dĩ sẽ độc thủ, nhất định là có người ra giá cao. Hoắc Hưu không trả lời, mà là phất tay nói, "Giết." Vừa dứt lời, sát thủ chung quanh từng cái xông về phía Thẩm Tinh Hà. Sát thủ thanh ý gì lâu đủ nhiều, Hoắc Hưu cảm thấy đủ để Thẩm Tinh Hà hao phí một chút tu vi. Sau đó, hắn có thể có cơ hội tiêu hóa linh dược vừa mới phục dụng, trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới cảnh giới mới. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà nhíu nhíu, vẫn đau mà lên, đại khai sát giới. Không tiêu một lát, trên sàn nhà liền nằm xuống từng cỗ thi thể. Hoắc Hưu nhìn thấy một màn trước mắt này, tức giận đến toàn thân run rẩy, trong ánh mắt phun ra quang mang đáng sợ. Đột nhiên, toàn thân hắn bộc phát ra một cỗ khí kình bàng bạc. Thành. Trong ánh mắt Hoắc Hưu lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Ha ha. Thẩm Tinh Hà, tiếp theo là lúc bản tọa giết ngươi. Giết nhiều người của bản tọa như vậy, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hoắc Hưu nói xong, đưa tay đem nhuyễn kiếm cuốn bên hông rút ra, một tiếng kiếm minh như rắn độc tê minh. Trong nháy mắt sau, thân ảnh Hoắc Hưu liên động, hóa thành một đạo kiếm ảnh trực tiếp giết về phía Thẩm Tinh Hà. Một kiếm này của Hoắc Hưu bộc phát ra kiếm khí đáng sợ, trong nháy mắt phảng phất là có mười mấy đạo lợi kiếm đồng thời xuất kích. Thẩm Tinh Hà hơi kinh hãi, đây là kiếm pháp mạnh nhất hắn gặp phải trước mắt. Kiếm pháp không tệ, bất quá ở trước mặt bản quan, cũng bất quá như thế. Thẩm Tinh Hà bước ra lui lại, trong nháy mắt đem Diệt Tuyệt Thần đao bộc phát ra. Đao khí kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Đồng thời bộc phát ra đao khí chừng hơn 20 đạo. Trực tiếp đem kiếm pháp của Hoắc Hưu áp chế xuống. Ánh mắt Hoắc Hưu trầm xuống, dường như không nghĩ tới, Thẩm Tinh Hà trước đó còn áp chế uy lực của đạo pháp. "Hừ, tiểu tử, ngươi quả nhiên xảo quyệt, bất quá kiếm pháp của bản tọa còn không chỉ chút này." Tuyệt thế khoái kiếm. Hoắc Hưu trong nháy mắt biến hóa lợi kiếm, lần nữa sử xuất một bộ kiếm pháp mới, chỉ thấy trong nháy mắt, thân thể mập mạp kia của hắn phảng phất là dung nhập vào trong lợi kiếm. Nhân kiếm liên động, huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh, liên tục lấy tốc độ nhanh nhất tiến công. Thân ảnh càng là nhanh đến mức căn bản nhìn không rõ. Sát cơ Hoắc Hưu thâm trầm, bộ kiếm pháp này lấy nhanh thủ thắng, là khoái kiếm đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ. Vừa ra tay, được xưng nhanh như tia chớp. Đối thủ còn chưa rút kiếm ra, liền đem đối thủ đánh giết. Trên giang hồ, có thể tiếp được khoái kiếm của hắn không có mấy người. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện Thẩm Tinh Hà không chỉ tiếp được tuyệt thế khoái kiếm của hắn, hơn nữa đao pháp càng nhanh hơn. Hoắc Hưu, đây chính là cái ngươi gọi là tuyệt thế khoái kiếm. Nói thật, có chút chậm. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng cười nói, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc bất mãn. Chương 244, Thiên Hạ Chi Chủ. Bí mật của Thẩm Tinh Hà bại lộ. Chương 244, Thiên Hạ Chi Chủ. Bí mật của Thẩm Tinh Hà bại lộ. Phải không? Tiểu tử đuối, kiếm của bản tọa, ngươi còn có thể đỡ được chiêu này sao? Hoắc Hưu nghe được lời khiêu khích của Thẩm Tinh Hà, trong mắt hiện lên sát cơ lạnh lẽo, phất tay một cái, một luồng khí tức kinh khủng từ trên tay hắn lập tức bùng nổ. Ngay sau đó, liền thấy một cỗ khí lãng cực mạnh cuộn trào mà ra. Ngay trước mặt, Hoắc Hưu cư nhiên phóng ra mấy đạo phi thị. Những phi thị này được hắn giấu ở trong tay áo, có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Bèo, bèo mấy tiếng, trực diện bắn về phía ngực Thẩm Tinh Hà. Cơ hồ cùng lúc đó, kiếm của Hoắc Hưu giống như độc xà, nhanh như điện quang đâm về phía bụng Thẩm Tinh Hà. Một kiếm này là một kiếm nhanh nhất mà Hoắc Hưu thi triển. Hắn từng dùng chiêu này đánh giết qua một vị cường địch của mình. Tiểu tử trước mắt này quá mức kiêu ngạo, cũng sẽ rơi vào kết cục giống như vậy. Thẩm Tinh Hà vung đao chém dụng mấy mũi phi thị, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực mạnh, trong khoảng cách ngắn, tránh cũng không thể tránh. Tốc độ một kiếm này của Hoắc Hưu sát thực vô cùng nhanh. Phốc suy, một thanh âm rất nhỏ từ bụng Thẩm Tinh Hà truyền đến. Hoắc Hưu cảm giác được kiếm trong tay đâm vào trên người Thẩm Tinh Hà, nhưng thanh lợi kiếm chém sắc như chém bùn của hắn, lại giống như bị một cái móng đuốt cản lại. Trên người ngươi còn có đồ vật. ánh mắt Hoắc Hưu kinh hãi, kinh ngạc vạn phần nhìn thấy tại bụng Thẩm Tinh Hà, không biết từ lúc nào cư nhiên mọc ra một cái chân khí hóa hình long trảo, đem lợi kiếm của hắn cản lại. Long trảo. Hoắc Hưu kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Làm sao có thể? Chân long hộ thể. Hoắc Hưu ngữ khí chấn động, tựa hồ nhìn thấu một cái bí mật to lớn. Ngươi là hoàng tộc. Cặp mắt nhỏ của Hoắc Hưu trừng lớn thêm vài phần. Sau đó, hắn lập tức lui lại. Hoàng tộc. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lại là không nói thêm gì, phất tay một kích, mấy chục mai bạo vũ lê hoa châm bạo bắn ra. Tuyệt thế thần công. Hoắc Hưu tựa hồ sớm có chuẩn bị, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau, toàn thân bùng nổ ra một đoàn cương khí mãnh liệt, một tầng lại một tầng, trực tiếp đem kim châm của bạo vũ lê hoa châm chấn bay hơn phân nửa. Còn có một phần nhỏ vẫn là xuyên thấu cương khí của đối phương. Hoắc Hưu phất tay trộn một cái, liền bắt được mấy mai. Thẩm Tinh Hà, ngươi xác thực có chút lợi hại, bất quá, bạo vũ lê hoa châm của đường môn này trong mắt bản tọa cũng không phải bí mật gì, bởi vì trong tay bản tọa cũng có pháp môn bạo vũ lê hoa châm. Muốn dựa vào ám khí này đánh giết bản tọa, bất quá là người si nói mộng. Bất quá, ngươi rốt cuộc là nhân vật nào? Hoắc Hưu lướt vào trong đại sảnh phía sau, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Thẩm Tinh Hà nhíu nhíu mày, lạnh lùng cười cười, vừa rồi hắn thi triển Long Thần Công hộ thể, xem ra đã khiến Hoắc Hưu sinh nghi, cho là có chân long hộ thể. Bất quá ngược lại cũng có thể cho là như vậy. Hoắc Hưu, bản quan còn là ai? Lục Phiến môn danh bổ. Nhanh chóng theo bản quan trở về tiếp nhận điều tra, nếu không thì chết. Thẩm Tinh Hà nói. Không đúng, không đúng, ngươi không chỉ là ưng khuyển Lục Phiến môn, ngươi còn là hoàng tộc, còn trẻ tuổi như vậy, liền có chân long hộ thể. Ngươi chẳng lẽ là thiên hạ chi chủ tương lai? Hay là nói, ngươi là hoàng tử của tiểu quốc nào đó, ẩn tàng tại Đại Minh cảnh nội ta? Hoắc Hưu lắc đầu, rõ ràng là đối với thân phận của Thẩm Tinh Hà sinh ra càng nhiều hoài nghi. Nghe được lời của hắn, trên mặt Thẩm Tinh Hà càng là lộ ra một bộ thần sắc cười lạnh không thôi. Hoắc Hưu, ngươi không khỏi cũng quá mức suy nghĩ viển vông. Thiên hạ chi chủ. Thẩm Tinh Hà lắc đầu. Bất quá trong nháy mắt sau, hắn lại là phát giác được hàn ý phía sau bốn chữ này. Xem ra Long Thần Công sau này vẫn là cần ẩn mật sử dụng, nếu không để người ta cảm thấy hắn sở hữu chân long hộ thể, vậy liền sẽ nảy sinh vấn đề rất lớn. Nhất định sẽ rước lấy sự kiêng kỵ của hoàng đế. Bất quá, cái thiên hạ chi chủ này, hắn cũng không phải làm không được. Lời của Hoắc Hưu ngược lại là nhắc nhở hắn, vị trí Lục Phiến môn tổng thần bổ chưa hẳn chính là vị trí cuối cùng của hắn. Phong hầu bái tướng cũng bất quá là khuất phục dưới trướng người khác mà thôi. Thiên hạ chi chủ có lẽ mới là truy cầu cuối cùng của hắn. Nghĩ tới đây, tâm cảnh Thẩm Tinh Hà bỗng nhiên xảy ra không ít biến hóa. Nhìn bản chất sự vật cũng đột nhiên có ý nghĩ khác. Thẩm Tinh Hà, ngươi nếu là muốn làm cái gì thiên hạ chi chủ, lão phu có thể giúp ngươi. Lão phu thậm chí có thể phụ tá ngươi, để ngươi nhảy lên trở thành quyền thần trong Đại Minh triều. Cho dù là hoàng đế Đại Minh triều ta cũng sẽ đối với ngươi kiêng kỵ ba phần. Hoắc Hưu híp mắt nhìn xem Thẩm Tinh Hà, trong thanh âm kèm theo không ít dụ hoặc. Hoắc Hưu, chớ có nói nhảm, hôm nay bản quan là tới bắt ngươi. Thẩm Tinh Hà lại là cười lạnh một tiếng, không có bại lộ mục đích của mình. Trước mắt mà nói, lực lượng hắn nắm giữ muốn trở thành thiên hạ chi chủ, căn bản không quá khả thi. Bất quá, hắn chính là biết Hoắc Hưu còn có một thân phận khác, đó chính là hắn trước kia là một vị văn cổ chi thần của Kim Bằng Vương triều, trong tay nắm giữ bí mật bảo tàng Kim Bằng Vương triều. Lần này, có lẽ có thể từ trên người Hoắc Hưu thu hoạch đại lượng tài phú. Hoắc Hưu nhìn thấy Thẩm Tinh Hà tựa hồ cũng không động tâm, khẽ thở dài một cái, vẫn như cũ khéo đưa lời nói, "Thẩm đại nhân, ngươi thế nhưng là nhân vật có chân long hộ thể, tương lai nhất định có thể trở thành thiên hạ chi chủ. Nếu là ngươi ta hợp tác, tương lai nhất định có thể làm thành một phen đại sự nghiệp. Không bằng buông xuống những ân ân đoán đoán trong giang hồ này, cùng nhau kết minh, ngươi ta đều có chỗ tốt." Hoắc Hưu lúc nói chuyện, lộ ra ánh mắt chờ mong. Có thể nói, lão gia hỏa này xác thực giỏi về cổ hoặc nhân tâm, người bình thường nếu tâm trí không kiên, khẳng định là muốn bị hắn lừa gạt, rơi vào trong hố của lão gia hỏa này. Bất quá, hắn cũng không hề động tâm. "Hoắc Hưu, lời này, ngươi nói với người khác, có lẽ khả thi, nhưng ở trước mặt bản quan, căn bản cổ hoặc không được." Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Nói xong, hắn vận đao mà lên, đánh giết đi lên. Ánh mắt Hoắc Hưu nhíu lại, lạnh lùng hừ nói, "Thật là một tên tiểu tử thối không biết sống chết. Thật cho là bản tọa sẽ sợ ngươi." Đao pháp thật nhanh thật mạnh. Ánh mắt Hoắc Hưu trầm xuống, từ trên thân lấy ra thần cơ liên nỗ, trong nháy mắt bắn liên tiếp. Nỗ tiến phá không, trực tiếp bắn về phía ba chỗ yếu hại của Thẩm Tinh Hà. "Tiểu tử, để ngươi kiến thức một chút uy lực của thần tiễn." Hoắc Hưu cười lạnh lùng nói. Thần cơ liên nỗ này chế tạo ra chính là vì đối phó cường giả đại tông sư cấp bậc, ở trong tay Hoắc Hưu càng là phát huy ra uy lực rất mạnh. "Bèo, bèo, bèo." Nỗ tiến phá không, 10 phần tấn mãnh. Bất quá vẫn như cũ không có ngăn cản Thẩm Tinh Hà đánh giết tới. Chương 245, thu hoạch tài phú của Hoắc Hưu, bắt đầu truy sát. Chương 245, thu hoạch tài phú của Hoắc Hưu, bắt đầu truy sát. Cái này, Hoắc Hưu mắt thấy tình huống không đúng, lập tức thân ảnh lóe lên, trực tiếp đem chính mình rút lui về mật thất phía sau. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất ấn xuống mấy cái cơ quan. Lập tức, trước mắt liên tiếp xuất hiện mấy bức tường, trực tiếp ngăn trở thế công của Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà mấy đao rơi xuống, tường cơ quan trước mắt nhanh chóng nứt toát. Một giây sau, Thẩm Tinh Hà liền đến bên ngoài mật thất. "Hoắc Hưu, còn muốn chạy?" Ở trước mặt bản quan, đùa nghịch những kỹ năng này, bất quá là chút tài mọn. Thẩm Tinh Hà nói xong, sử dụng kỹ năng độc quan, nhanh chóng đem toàn bộ bên ngoài mật thất quan sát một phen, trong vài giây, tình huống toàn bộ bên ngoài mật thất đều bị hắn rõ ràng nắm giữ. Sau đó, hắn đi đến trước giá sách trước mật thất, đưa tay xê dịch một cái nghiên mực không đáng chú ý trên giá sách. Chỉ nghe rắc một tiếng, cửa lớn mật thất nhanh chóng mở ra. Thẩm Tinh Hà nhanh chân bước vào. Trong toàn bộ mật thất, đèn đuốc sáng trưng, bất quá lại là không có người. Bên trong trưng bày không ít cái dương, còn có chút đồ cổ tranh chữa rơi lả tả trên đất. Thẩm Tinh Hà tiếp tục sử dụng kỹ năng độc quan, tìm kiếm. Trong chốc lát, hắn liền tìm được một chỗ cửa ngầm khác trong mật thất, đồng thời hắn cũng không phát hiện thân ảnh Hoắc Hưu trong từng cái dương. Lão gia hỏa này linh lung bắt diện, đã từ cửa ngầm chạy trốn. Bất quá, trong từng cái dương này, cất giữ không ít tài vật mà Hoắc Hưu tích lũy bao nhiêu năm nay. Ngay lập tức, Thẩm Tinh Hà phất tay quét qua, liền dùng túi chứa vật đem tất cả cái dương đều thu vào. Vừa mới làm xong những thứ này, trong mật thất đột nhiên cơ quan vận hành, ngay sau đó liền từ bốn phương tám hướng bắn ra vô số độc tiễn. Thân ảnh Thẩm Tinh Hà lóe lên, rơi vào chỗ cửa ngầm, khởi động cơ quan. Cửa ngầm mở ra, thân ảnh hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt cửa ngầm khép lại, hắn nghe được trong toàn bộ mật thất xuất hiện thanh âm bạo tạc. Toàn bộ cửa ngầm thiếu chút nữa đều muốn bị nổ tung. Cư nhiên còn có thuốc nổ mai phục. Thẩm Tinh Hà không khỏi nhíu nhíu mày, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Hoắc Hưu lao đông tây này cư nhiên sẽ bất chấp tất cả ra tay với hắn. Nếu là hắn không cách nào trong thời gian ngắn tìm tới chỗ cửa ngầm này, thật đúng là có khả năng bị Hoắc Hưu lao hổ ly này hãm hại. Thẩm Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trước. Phía sau chỗ cửa ngầm này là một nơi càng thêm mật mật, trên vách tường trưng bày từng cái nút bấm cơ quan, trừ cái đó ra, còn có một chỗ cầu thang xoay tròn mười phần ẩn mật. Thẩm Tinh Hà sử dụng kỹ năng động quan lần nữa quan sát một phen, quả nhiên là phát hiện dấu vết có người xuống cầu thang. Rất rõ ràng, Hoắc Hưu thông qua cái cầu thang này đi xuống. Hắn liếc mắt nhìn, nhanh chóng xuống lầu. Không bao lâu sau, hắn cảm giác mình đến một chỗ trong tầng hầm ngầm. Nơi này càng thêm u tĩnh, hơn nữa không có ánh sáng gì. Lão hồ ly, tốc độ chạy trốn thật đúng là nhanh, bất quá, ở trước mặt bản quan, ngươi lại có thể trốn được bao lâu? Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thi triển Long Nhãn, trong đôi mắt tản mát ra quang mang quỷ bí, dọc theo thông đạo tầng hầm ngầm nhanh chân mà đi. Hoắc Hưu thiết kế đường chạy trốn cho mình, có thể nói là tương đối ẩn mật, cơ quan trung điệp, nếu không phải gặp được hắn, đoán chừng không ai có thể nhanh như vậy liền nhìn thấu hết thảy bên trong. Bất quá, bên trong này đoán chừng còn có âm mưu. Theo tầng hầm ngầm càng đi càng sâu, Thẩm Tinh Hà cảm giác được cách đó không xa trong thông đạo có động tĩnh dòng nước. Ánh mắt hắn động động, nhanh chóng sử dụng kỹ năng độc quan, đem toàn bộ đường hầm đều quan sát một phương. Đột nhiên, một đạo cửa đá lại là nhanh chóng từ phía trước hạ xuống. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn, thân ảnh lướt đi, vung tay một đao. Đao quang kinh khủng bùng nổ, chỉ nghe một tiếng vang giòn kịch liệt, cửa đá nặng nề trực tiếp bị một đao cắt xuống một khối lớn, toàn bộ cửa đá lập tức đình trệ, cơ quan hư hao. Muốn đem bản quan ngăn cản trong cửa đá, dùng đại thủy dìm chết bản quan, Hoắc Hưu, ngươi thật đúng là âm hiểm xảo trá. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Trong đường hầm, dấu vết Hoắc Hưu lưu lại không ít. Thẩm Tinh Hà rất rõ ràng, chỉ cần dựa theo dấu vết Hoắc Hưu đi, hắn liền sẽ không có việc gì. Gia hỏa này ngoại trừ tham tài ra, còn tham sống sợ chết, tuyệt đối sẽ không cho mình lưu đường sống. Sau khi chém vỡ cửa đá, động tĩnh tiếng nước chảy càng thêm mãnh liệt lên. Đột nhiên, trong đường hầm phía trước, càng là xuất hiện một cỗ thanh âm chấn động to lớn. Phảng phất là có một vật khổng lồ đang lăn tới trong đường hầm. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía trước một cái, liền thấy một quả cầu đá tròn vo gần như đem toàn bộ đường hầm đều chiếm cứ, hung hăng nghiền ép mà đến. Thân thể phàm nhân nếu là bị cầu đá nghiền ép, không chết cũng phải bị trọng thương. Thẩm Tinh Hà nhíu nhíu mày, hắn vẫn là có chút đánh giá thấp sự âm ngoan của Hoắc Hưu thứ này. Cầu đá quá lớn, lực lượng quá mạnh. Cũng may, hắn sở hữu Long Nhãn cùng kỹ năng độc quan, chỉ là một phen quan sát, liền tìm được điểm nứt của cầu đá. Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Hà vận đao mà lên, trực tiếp tiến công về phía cầu đá. Một đao rơi xuống, chính là hung hăng chém vào chỗ điểm nứt của cầu đá. Lực lượng nhanh chóng xuyên thấu vết nứt cầu đá, toàn bộ cầu đá trong chốc lát tứ phân ngũ liệt, trực tiếp chia làm mấy phần, rơi xuống trên mặt đất. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn, thản nhiên cười một tiếng, nhanh chóng lướt qua cầu đá. Tại một góc trong đường hầm, Hoắc Hưu nghe được thanh âm cầu đá bạo liệt, trong đôi mắt nhỏ lộ ra nụ cười mười phần âm ngoan. Tiểu tử này thật là khó chơi. Đây là người khó chơi nhất, thông minh nhất mà bản tọa từng gặp. Lần này, bản tọa xem như gặp được kình địch. Luận âm mưu tài trí, tiểu tử này còn ở trên lão phu. Hoắc Hưu lạnh lùng hừ, nghĩ nghĩ, quay người nhanh chóng rời đi, hắn tuyệt đối không muốn rơi vào trong tay tiểu tử này, nếu không hắn liền rốt cuộc không có cơ hội xoay người. Trong nháy mắt sau, Thẩm Tinh Hà liền xuất hiện tại vị trí Hoắc Hưu vừa mới đứng. Hắn nhìn thoáng qua, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh đắc ý, Hoắc Hưu quả nhiên ngay ở chỗ này. Một giây sau, hắn lập tức đuổi theo. Không bao lâu sau, hắn liền thấy được thân ảnh Hoắc Hưu đang bước đầu. "Hoắc Hưu, xem ngươi còn có thể trốn đi đâu?" Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Hoắc Hưu nghe được thanh âm, căn bản không có trả lời, thân ảnh lóe lên, rẽ vào trong một chỗ mật đạo. Ngay sau đó, mật đạo liền bị một chỗ cửa đá phong kín lại. Tiểu tử này cũng thật là lợi hại. Bản tọa tuyệt không thể để tiểu tử này đuổi kịp. Hoắc Hưu hí mắt, tranh thủ thời gian tiếp tục bỏ chạy. Ngay tại lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng vang cửa đá khởi động. Tiểu tử này làm sao nhanh như vậy phát hiện ra cơ quan cửa đá? Hoắc Hưu toàn thân khẽ run lên, trong mắt càng là toát ra hương vị sợ hãi. Chương 246, Đại tông sư ngũ trọng, Hoắc Hưu túi đầu ra điều kiện. Chương 246, Đại tông sư ngũ trọng, Hoắc Hưu túi đầu ra điều kiện. Lúc nói chuyện, thân ảnh Thẩm Tinh Hà xuất hiện ở cách đó không xa. Tiểu tử này có cổ quái, trên người hắn nhất định có cổ quái, không có ai có thể nhanh như vậy tìm tới tất cả cơ quan nơi này. Hoắc Hưu liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Hà xuất hiện, lập tức bất chấp tất cả chạy trốn về phía trước. Dưới đáy lòng hắn đối với Thẩm Tinh Hà dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi cực mạnh. Hắn cảm giác mình lần này là thật sự chủ quan. Chưa từng có ai có thể tại trí tuệ cùng thực lực nghiền ép hắn lợi hại như thế. Hoắc Hưu, còn muốn chạy, xem ngươi còn có thể trốn đến nơi nào. Thẩm Tinh Hà nhìn thấy Hoắc Hưu đang phi nhanh trong đường hầm, trong mắt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nhanh chóng lướt tới, bất quá hắn cũng không có bất kỳ dáng vẻ chủ quan nào. Lão hồ ly này một thân tu vi có thể nói là còn chưa chân chính bộc phát ra, hơn nữa âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, sơ ý một chút liền sẽ bị đối phương hãm hại. Một trước một sau, Hoắc Hưu cảm giác Thẩm Tinh Hà khoảng cách mình càng ngày càng gần. "Tiểu tử, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt, vì sao không chịu cho bản tọa một con đường sống? Không cho bản tọa đường sống, bản tọa cũng sẽ không cho ngươi đường sống." Hoắc Hưu đột nhiên ngừng lại, thân thể mập mạp của hắn dù sao cũng là tiêu hao càng lớn, thở hổn hển, nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Đồng thời, tay áo hai tay hắn lại là không gió mà phồng. Thẩm Tinh Hà dừng lại cách Hoắc Hưu vài bước, cười nói: "Hoắc Hưu, ngươi nhiều lần phái người đánh giết bản quan, sự tình đến nước này, cư nhiên còn nghĩ đến cầu xin tha thứ. Thật cho là bản quan là trẻ con 3 tuổi, dễ dàng lừa gạt như vậy. Lần này, ngươi chạy trời không khỏi nắng." Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói, đồng thời, Diệt Tuyệt Thần đao trong tay hắn bật lên. "Hừ, tiểu tử, ngươi muốn chết?" Hoắc Hưu đột nhiên nâng lên hai tay, trong hai cái tay áo, đột nhiên bắn ra hai đạo ám khí, trong nháy mắt đánh giết về phía Thẩm Tinh Hà. Nhất thời, hơn trăm mai kim châm bùng nổ. "Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết bạo vũ lê hoa châm, bản tọa cũng biết." Hoắc Hưu cười giữ tận một tiếng, đắc ý không thôi. Nhưng mà, Thẩm Tinh Hà lại là không hề đem ám khí đáng sợ này để ở trong lòng, trên thân bộc phát ra hộ thể huyền quang, khí tức kinh khủng chấn động đi ra, trực tiếp đem kim châm bắn tới nhau nhau chấn lui. Diệt Tuyệt đao xuyên qua kim châm, chém về phía đầu Hoắc Hưu. Điện quang hỏa thạch, hai tay Hoắc Hưu lần nữa động, hai tay mở ra, giống như cái kẹp hung hăng kẹp lấy Diệt Tuyệt đao đang rơi xuống. Đao khí cường đại của Diệt Tuyệt đao, trong nháy mắt đem bùi tóc trên đầu Hoắc Hưu cắt đứt. Hoắc Hưu kêu lên một tiếng đau đớn, tóc hai rối bời rũ xuống. Bất quá song trưởng của hắn lại là không nhúc nhích tí nào. "Tiểu tử, đao pháp của ngươi xác thực là nhất lưu, nhưng dù sao không phải vô địch. Ở trước mặt bản tọa, ngươi còn chưa đủ bản lĩnh. Muốn giết bản tọa, bất quá là suy nghĩ việc vông." Hoắc Hưu mắt thấy thần đao bị hắn kẹp lấy, không khỏi càng là đắc ý tự tìm khổ ăn. "Hấp công đại pháp." Thẩm Tinh Hà nghe vậy, lại là lạnh lùng cười một tiếng, nói xong tay kia của hắn chụp ra, lập tức vận dụng hấp công đại pháp, trong nháy mắt đem song trưởng Hoắc Hưu hấp phụ trên thần đao. Trong chốc lát, lực lượng trên người Hoắc Hưu liền nhanh chóng bị rút ra. Tuyệt thế thần công hộ thể. Phát giác được tu vi bị rút ra, sắc mặt Hoắc Hưu đại biến, lập tức vận dụng hộ thể thần công, chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra một đạo huyền quang, trực tiếp trùng kích về phía Thẩm Tinh Hà. Trong nháy mắt, liền đem hấp lực của hấp công đại pháp chấn đoạn. Đồng thời, thân ảnh Hoắc Hưu lui lại, hướng về phía trước tấn manh bỏ chạy. "Tiểu tử, ngươi thật sự là lợi hại, cư nhiên còn có tà công bản thân, khó trách ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi thâm hậu như thế." Trong mắt Hoắc Hưu lấp lóe vẻ kiên kỵ thật sâu, càng là liều mạng hết thể lực lượng đào tẩu. Đồng thời, Thẩm Tinh Hà cũng phát giác ra được, tu vi Hoắc Hưu cư nhiên đến đại tông sư ngũ trọng. Hơn nữa khí tức trên thân 10 phần thâm trầm, xem ra còn có chỗ ẩn tàng. Lão hồ ly này quả nhiên là giấu đến đủ sâu, bất quá lần này chạy trời không khỏi nắng. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng hừ một cái, tiếp tục đi theo. Một lát sau, Hoắc Hưu đi tới một chỗ địa cung, nơi này diện tích to lớn, phía trên đài cao trung quanh, càng là đặt từng mai minh châu màu lam, tản mát ra quang mang u lam. Đồng thời, dưới ánh sáng này chiếu rọi, từng dãy gạch vàng cùng gạch bạc đắp lên thành mấy hàng. Nhất là gạch bạc, càng là có mấy hàng. "Hắc hắc, hôm nay, để ngươi kiến thức một chút thực lực của bản tọa." Hoắc Hưu nhìn thấy trước mắt kim quang lấp lóe, vàng bạc trắng bóng, trên mặt lộ ra vẻ dương dương tự đắc. Sau đó, hắn liền xuyên qua gạch vàng cùng gạch bạc, đi tới phía sau, sờ đến một chỗ cơ quan, thần sắc dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy Thẩm Tinh Hà đi theo phía sau, biểu tình càng là âm trầm. "Tiểu tử, đi theo lâu như vậy, ngươi không mệt mỏi sao?" Hoắc Hưu lạnh lùng nói. Thẩm Tinh Hà nhìn từng dãy gạch vàng, gạch bạc, cũng không khỏi giật mình nói: "Hoắc Hưu, bao nhiêu năm nay, ngươi không biết giết bao nhiêu người, mới có thể tụ tập nhiều tài phú như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy," Thẩm Tinh Hà không tin, "Hoắc Hưu cư nhiên có thể vơ vét nhiều tài phú như vậy. Giết người kiếm không được bao nhiêu tiền, dù sao cần chi phí nhân lực. Những thứ này đều là bản tọa làm ăn buôn bán có được. Nhiều tiền như vậy, có động tâm hay không?" Hoắc Hưu hắc hắc cười, chỉ một đống vàng và nói. Hắn không tin, tiểu tử trước mắt này, đối mặt nhiều bảo vật như vậy, còn có thể chấn định lại. Xác thực là có chút động tâm. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu nói. "Động tâm mà nói, như vậy đi, bản tọa cùng ngươi đàm luận cái điều kiện như thế nào. Để bản tọa rời khỏi nơi này, số tiền này đều thuộc về ngươi. Bản tọa cam đoan, sẽ không ngăn cản." Hoắc Hưu vô vô lồng ngực nói. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà khẽ lắc đầu nói, "Hoắc Hưu, bản quan không tin lời thương nhân. Hôm nay, không chỉ là những vàng bạc này, còn có ngươi, bản quan muốn cùng nhau mang đi." Thẩm Tinh Hà cường thế nói. "Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá tham lam đi. Không có làm ăn kiểu này. Như vậy, ngươi nếu không cam tâm, bản tọa còn có thể để Thanh Y Lìa Lâu tiếp tục kiếm bạc cho ngươi. Còn nữa, bản tọa còn có thể bắt cho ngươi không ít tuyệt sắc mỹ nữ thành danh trong giang hồ cung cấp ngươi lợi dụng. Như thế nào?" Hoắc Hưu mấp máy môi, nỗ lực thuyết phục Thẩm Tinh Hà. Chỉ cần có thể thuyết phục tiểu tử này, hắn liền có cơ hội rời khỏi nơi này, để tiểu tử này cùng những tài bảo này vĩnh viễn trầm ngủ. "Không được." Thẩm Tinh Hà khẽ lắc đầu, căn bản không có bất kỳ ý tứ thương lượng nào. "Ngươi?" Ánh mắt Hoắc Hưu đột nhiên biến hóa, nổi lên sát ý lạnh lẽo. Chương 247, khống chế Thanh Y Lìa Lâu, phục kích đại nội cao thủ. Chương 247, khống chế Thanh Y Lìa Lâu, phục kích đại nội cao thủ. Ngay tại nháy mắt Hoắc Hưu nói chuyện, Thẩm Tinh Hà lại là đột nhiên xuất thủ, thân ảnh lóe lên đến bên cạnh Hoắc Hưu, phất tay một kích, một tiếng long ngâm kinh khủng từ trên người hắn bùng nổ. Trong nháy mắt, một đạo uy lực hình rồng kinh khủng dương nhanh múa vút hung hăng đánh vào trên người Hoắc Hưu. uy lực kinh khủng trực tiếp phong tỏa Hoắc Hưu. Hoắc Hưu chỉ dãy rủa 1-2 giây đồng hồ, liền yên tĩnh trở lại. Trước mặt cố lực lượng cường đại này, hắn căn bản không có dư địa phản kháng. Trần Long, tiểu tử, ngươi rốt cuộc lai lịch gì? Trong mắt Hoắc Hưu lấp lóe quang mang sợ hãi, triệt để hoảng loạn lên. Tung hành giang hồ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối thủ đáng sợ như thế. Hắn chỉ cảm giác được toàn thân trên dưới bị một cỗ lực lượng bá đạo kinh khủng phong tỏa lại, căn bản không động đậy được, ngay cả tu vi cũng không cách nào chân chính vận chuyển lại. Tuyệt thế thần công trước mặt cỗ lực lượng này, giống như căn bản không có sức mạnh gì. Trần Long, đây bất quá là thần công bản tọa tu luyện mà thôi. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Long thần công bá đạo chí cực, quả nhiên là ngay cả cường giả như Hoắc Hưu cũng không ngại ngăn cản. Hoắc Hưu đoán chừng không nghĩ tới, trên tay hắn còn có bực này lực lượng có thể đối phó hắn. Thần công. Trong lòng Hoắc Hưu càng là chấn kinh, trong ánh mắt lại là có chút dáng vẻ không dám tin. Được rồi, Hoắc Hưu, nên lên đường. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, phất tay vận chuyển hấp công đại pháp, trong nháy mắt bao phủ xuống. Lập tức, tu vi trên người Hoắc Hưu liền bị nhanh chóng rút ra. Đừng giết ta, Thẩm đại nhân, đừng giết ta. Hoắc Hưu cảm giác được tu vi trong cơ thể trôi qua, lập tức cầu xin tha thứ. Thẩm Tinh Hà căn bản không có bất kỳ nương tay nào, một màn này, hắn thấy nhiều. Lúc trước, có bao nhiêu cái gọi là cường giả ở trước mặt hắn làm càn, kết quả đến cuối cùng đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một, cố gắng hưởng thụ quá trình lên đường đi. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Uy lực hấp công đại pháp so với trước đó tăng lên không ít, tỷ lệ chuyển hóa tựa hồ cũng tăng lên không ít. Thẩm Tinh Hà cảm ứng được biến hóa, càng là điên cuồng hấp thu. Da thịt trên mặt Hoắc Hưu co giật, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Không bao lâu, tu vi trên người Hoắc Hưu liền bị rút sạch sẽ, thân thể cũng trong thời gian ngắn ngủi trở nên cực kỳ giàn mua, ánh mắt giảm đạm vô quang. Thẩm Tinh Hà phất tay quét qua, liền đem Hoắc Hưu ném xuống đất. Hoắc Hưu, bản quan hỏi ngươi, rốt cuộc là ai ra giá tiền? Thẩm Tinh Hà nói. Hoắc Hưu giống con chó chết ghé vào trên mặt đất, không nhúc nhích, không chịu nói. Bản quan liền lưu ngươi một chút sinh cơ cuối cùng, giao cho cửu nhân của ngươi, xem bọn hắn xử trí ngươi như thế nào. Ngoan ngoãn bàn giao hết thảy, bản quan có thể cho ngươi một cái thông khoái. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Hắn tin tưởng Hoắc Hưu là người thông minh, sẽ không nghĩ không thông sự tình. Hoắc Hưu rốt cục giật giật, hắn mặc dù đối với Thẩm Tinh Hà hận thấu xương, nhưng lại là biết, rơi vào trong tay cựu nhân của hắn, đoán chừng so chết còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Là người đại nội, bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng, chúng ta đêm nay ước định, bọn hắn đến Thanh Ý Địa Lâu lấy thủ cấp của ngươi. Hoắc Hưu thanh âm yếu ớt nói, quả nhiên là người đại nội tới. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng cười cười, ánh mắt thâm trầm không ít, hắn trước đó liền suy đoán là người Thái Hoàng Thái Hậu phái ra, xem ra hẳn là không sai biệt lắm. Vừa vặn, nhân cơ hội này, cùng nhau trừ bỏ. Đã như vậy, bản quan liền để ngươi sống đến tối nay. Thẩm Tinh Hà cười cười nói, đúng rồi, bí mật trong địa cung này, Hoắc Hưu ngươi nên nói với bản quan một chút đi. Còn nữa, theo tin tức bản quan nắm giữ, ngươi nguyên bản là đại thần Kim Bằng Vương Triều, trong tay nắm giữ Hạ Lạc Bảo Tàng Kim Bằng Vương Triều, nên cùng bản tọa hảo hảo nói một chút. Thẩm Tinh Hà ánh mắt nhíu lại, trong ánh mắt lấp lóe vẻ đắc ý. Ngay vậy, Hoắc Hưu toàn thân càng là run rẩy không thôi. Về bí mật hắn là đại thần Kim Bằng Vương Triều, người trong thiên hạ có thể biết được sẽ không vượt quá 5 người, không nghĩ tới Thẩm Tinh Hà cư nhiên biết. Lúc trước Kim Bằng Vương Triều bị Đại Minh diệt quốc, cương thổ bị thôn tính, vương tộc đem tài phú Kim Bằng Vương Triều giấu đi, giao cho mấy người, hắn chính là một trong số đó. Về sau, hắn liền ẩn thân giang hồ, ẩn tàng đến nay. Mắt thấy Kim Bằng Vương Triều không còn hy vọng phục quốc, Hoắc Hưu liền làm lên hoạt động Thanh Ý Địa Lâu. Những chuyện này, hắn liệu định sẽ theo thời gian trôi qua, biến mất trong bụi bặm. Vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Tinh Hà cư nhiên nắm giữ nhiều tin tức của hắn như vậy. Dưới đáy lòng Hoắc Hưu càng là sinh ra một cỗ ý niệm đáng sợ, chẳng lẽ nói tiểu tử này có thể nhìn trộm bí mật của người khác? "Tốt, ta nói." Hoắc Hưu thanh âm run rẩy nói. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, Hoắc Hưu là con dê béo, có thể hảo hảo lợi dụng một hai. Buổi tối, Thanh Y Lìa Lâu đã khôi phục bình tĩnh như ngày xưa. Từ bên ngoài nhìn vào, Thanh Y Lìa Lâu cùng bình thường không có gì khác biệt. Đêm đã khuya, một đám người bao phủ dưới hắc bảo, mang theo mặt nạ, vội vàng xuất hiện trước Thanh Y Lìa Lâu. Người cầm đầu liếc mắt nhìn Thanh Y Lìa Lâu, phất phất tay, đang định để thủ hạ đi gõ cửa. Cửa Thanh Y Lìa Lâu liền tự động mở ra. "Hừ, Thanh Y Lìa Lâu ngược lại là sảng khoái, đi, đi vào nhìn một cái." Người cầm đầu ngửi ngửi cái mũi, tựa hồ ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt, trong giọng nói không khỏi kèm theo không ít hưng phấn. Dẫn người nhanh chân bước vào trong Thanh Y Lìa Lâu. Trong đại sảnh, ngược lại là không có người khác, bất quá trên bàn đặt vào một cái đầu người, tóc hai bù xù, lộ ra có chút huyết tinh. Người cầm đầu đánh giá vài lần, mang theo vài phần thanh âm âm lãnh khàn khàn nói, "Đi xem một chút, có phải là đầu tiểu tử kia hay không?" Trong đó một hắc bảo nhân lập tức đi ra, đi về phía cái bàn, đưa tay vén tóc rối lên, ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, "Hồi bẩm đại nhân, không phải." Nói xong, hắn liền nhanh chóng quay về. "Hừ hừ, nghe nói Thanh Ý Địa Lâu luôn luôn là thành tín kinh doanh, không nghĩ tới, cư nhiên cũng dám lừa gạt người. Các hạ, nghĩ đến muốn ra cho bản tọa một cái thuyết pháp." Người cầm đầu ngữ khí âm trầm, nhìn quanh một vòng Thanh Ý Địa Lâu ưu tĩnh, lạnh lùng hừ nói. Mãi cho đến lúc này, hắn mới phát giác được, trong toàn bộ đại sảnh, khí tức có chút túc sát, tình huống rõ ràng là có chút không đúng. "Đại nhân, nơi này không thích hợp." Cơ hồ cùng lúc đó, mấy người bên cạnh hắn cũng phát giác được tình huống tương tự. "Không sai, xác thực có chút không thích hợp." Người cầm đầu lạnh lùng hừ hừ, ngay sau đó, vẫn như cũ khí thế phách lối nói, "Thanh Ý Địa Lâu lâu chủ, ở trước mặt bản tọa, chẳng lẽ còn muốn giả thần giả quỷ? Có lời gì cứ việc nói thẳng đi." Thanh âm của hắn trở nên u sâm khàn khàn, quanh quẩn trong đại sảnh, có chút khí thế. Chương 248, đánh giết đại nội cường giả, đại nội nội tình bại lộ.
Chương 248, đánh giết đại nội cường giả, đại nội nội tình bại lộ. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh thẳng tắp liền từ phía sau đi ra, liếc mắt nhìn mấy người này, trên mặt lộ ra một cố nụ cười lạnh lùng. Hồng Công Công, đã lâu không gặp. Người tới chính là Thẩm Tinh Hà, trong tay hắn xách theo chính là Hoắc Hưu giống như chó chết. Hắn thuận tay đem Hoắc Hưu ném sang một bên, hướng về phía mấy người lạnh lùng nói. Thanh em người cầm đầu, hắn rất quen thuộc, chính là lần trước vị Lao Thái giám đại nội dẫn hắn nhập cung, người của Thái Hoàng Thái Hậu. Hồng Công Công trốn ở dưới mặt nạ nhìn thấy Thẩm Tinh Hà về sau, thần sắc đống nhiên đại biến, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, đêm nay nên đón bọn hắn không phải Thanh Y Lìa Lâu Lâu chủ, mà là Thẩm Tinh Hà tiểu tử này. Hồng Công Công cảm giác tình huống không đúng, cố ra vẻ chấn định, lạnh lùng nói, các hạ là ai, chúng ta muốn tìm Thanh Y Lìa Lâu Lâu chủ. Thẩm Tinh Hà cười cười, chỉ Hoắc Hưu đang tê liệt trên mặt đất giống như chó chết nói, ngươi là nói hắn. Ánh mắt Hồng Công Công càng là chấn kinh một chút, xoay người định muốn đi. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn, lạnh lùng hừ nói, Hồng Công Công, lúc này e rằng đã đi không được. Trước đó tại kinh thành, hắn có lẽ có chút kiêng kỵ những người đại nội này, nhưng bây giờ là thời điểm xử lý những người này. Bước chân Hồng Công Công hơi ngưng trệ, xoay người lại, âm chắc chắn nói, Thẩm Tinh Hà, chẳng lẽ ngươi còn dám ra tay với ta hay sao? Ta lần này thế nhưng là phụ mệnh Thái Hoàng Thái Hậu đến Giang Nam làm việc, nếu là ta có nửa phần tổn thất, chỉ sợ đầu ngươi khó giữ được. Hồng Công Công mắt thấy không cách nào giấu giếm, ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà khinh thường cười một tiếng nói, Hồng Công Công, nơi này không phải kinh thành, càng không phải là đại nội, bản quan hôm nay đánh giết bất quá là Dư Nguyệt Thanh Ý Lìa Lâu mà thôi. Nói xong, hắn liền nhanh chân đi lên, trong mắt sát khí tất hiện. Lão thái giám này trước đó tại kinh thành, hắn liền muốn xuất thủ trừ bỏ, nhưng ngại vì thế lực kinh thành phức tạp, nhưng đêm nay, hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, đánh giết là xong. Lên, giết tiểu tử này. Hồng Công Công ánh mắt băng lãnh, phất tay nói. Đồng thời, trên người hắn càng là bộc phát ra cương khí đại tông sư, chuẩn bị thừa cơ xuất thủ. Mấy thuộc hạ bên cạnh hắn lập tức động thủ, nhao nhao rút đao trong tay ra, đánh giết về phía Thẩm Tinh Hà. Đao quang lướt đi, tản mát ra hàn ý mãnh liệt. Thẩm Tinh Hà đạm mạc cười một tiếng, phất tay rút đao mà ra, diệt tuyệt đao quang cường thế từ trước mặt hắn hiện lên, đầu lâu mấy tên đại nội cao thủ nhao nhao từ trên cổ lăn xuống. Một đao đánh giết mấy tên đại nội cao thủ. Cái gọi là đại nội cao thủ, bất quá cũng chỉ như vậy. Thẩm Tinh Hà thản nhiên cười lạnh nói. Ngay sau đó, hắn liền hướng về phía Hồng Công Công nhìn tới. Trong mắt Hồng Công Công lấp lóe vẻ kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới, tu vi Thẩm Tinh Hà mạnh như vậy, trong một chiều, cư nhiên đánh giết mấy tên đại nội cao thủ. Tu vi những người này cũng đều là tông sư cấp bậc. Tiếp theo, đến phiên ngươi, Hồng Công Công. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Hừ, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá càn rỡ, thật cho là bản tọa sẽ sợ, trong đại nội, không thiếu chân chính tuyệt thế cường giả, càng có tuyệt thế thần công điện tịch có thể tu luyện, hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một phen, thần công đại nội. Hồng Công Công ánh mắt nhíu lại, vận chuyển tu vi, trên đỉnh đầu cư nhiên tản mát ra một cỗ hàn khí đáng sợ, một khuôn mặt cũng giống như bao trùm một tầng băng sương, ngoài hàn khí bức người, càng là có một cỗ khí tức tà ác. Đây là? Thẩm Tinh Hà nhìn một chút, cảm giác thần công lão thái giám này tu luyện, so với Huyền Âm Tam Ma, tựa hồ càng là âm tà, hơn nữa còn có chỗ khác biệt. Trong đại nội, thần công vô địch, ngươi cũng xứng biết được tu vi của ta. Chết. Hồng Công Công cười lạnh một tiếng, thân ảnh lướt đi, trực tiếp đánh giết về phía Thẩm Tinh Hà, nơi đi qua, âm nhu chí cực, phảng phất như cùng một đoàn nước thủy, biến hóa vô hình, quỷ bí khó lường, vượt xa công pháp bình thường. Thẩm Tinh Hà có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, công pháp lao thái giám này tu luyện quỷ bí như thế, phảng phất là một đoàn nước hình người, tùy tiện khó thương tổn, hơn nữa không có công pháp bình thường câu thúc, chân trưởng, muốn trưởng khống, cũng không dễ dàng. Trong đại nội này quả nhiên là có thần công tồn tại. Thẩm Tinh Hà như có điều suy nghĩ, xem ra hắn vẫn là có chút đánh giá thấp cường giả trong đại nội. Bất quá, thần công này mặc dù mạnh, nhưng Hồng Công Công còn chưa chân chính đại thành, điểm này, Thẩm Tinh Hà vẫn là thấy rõ ràng. Đối phương muốn đánh bại hắn, căn bản không quá khả thi. Một lát sau, lão thái giám này mắt thấy không cách nào đả thương Thẩm Tinh Hà, liền nảy sinh phái ý, một trưởng vô ra về sau, quay đầu liền bỏ chạy. Ngay tại lúc này, Thẩm Tinh Hà lạnh lùng cười một tiếng, phất tay xuất đao. Diệt Tuyệt Thần đao vẹn vẹn một đao chém xuống, liền bước Hồng Công Công lui trở về. Hồng Công Công, bản quan nói, đêm nay, ngươi căn bản trốn không thoát. Thần công của ngươi xác thực có chút không tệ, chỉ tiếc chưa thể đem pháp môn này tu luyện tới đại thành. Nếu không thì, bản quan đêm nay thật đúng là có chút khó giải quyết. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Hồng Công Công lạnh lùng hừ hừ nói, đã như vậy, ta liền để ngươi lại kiến thức một chút, cái gì gọi là thần công. Nhược Thủy Thần Sa, ra. Lão thái giám đông nhiên thân ảnh xê dịch, hai tay áo vũ động, phóng xuất ra hai đạo hắc sa, những hắc sa nhỏ xíu này giống như hai con độc mãng xung sát đi ra, trực diện cuốn tới. Trong nháy mắt hình thành một đoàn phong sa kinh khủng, thôn phệ xuống. Những hắc sa này rậm rạp chẳng chịt, giống như kim chẩm bắn ra, tản mát ra độc khí tà ác, giống như thôn phệ một phương thiên địa. Thẩm Tinh Hà ánh mắt trầm xuống, trên thân huyền quang bùng nổ, nhanh chóng lui lại. Những hắc sa này so với bạo vũ lê hoa trầm còn kinh khủng hơn một chút. Bất quá, hộ thể bình chướng của Thẩm Tinh Hà bộc phát ra, trực tiếp chấn lui những hắc sa này. Nhân cơ hội này, Hồng Công Công thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đào tẩu. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn, cười lạnh nói, "Hồng Công Công, còn muốn chạy?" Hắn vất tay mà ra, bạo vũ lê hoa trầm bùng nổ. Hơn trăm mai kim châm bắn mạnh mà ra. Hồng Công Công cảnh giác tình huống không đúng, toàn thân bộc phát ra một đoàn khí lãng kinh khủng, như toan chấn lui những kim châm này, dù là như thế, vẫn như cũ có từng đạo kim châm đánh vào trong cơ thể hắn. Hừ. Hồng Công Công hừ một tiếng, thân thể khẽ run lên một cái, thân hình lập tức đình trệ lại. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, nhanh chân đuổi theo,
đưa tay trộn một cái, liền đem Hồng Công Công nhanh chóng hút tới.